Chương 1, Lan Giang đảo chương 1, Lan Giang đảo 800 dặm động đỉnh, khói sóng mênh mông. Mà tại đây mênh mông hồ động đỉnh trong nước, cũng lại có vô số đảo nhỏ. Trong đó nổi danh nhất hồ động đỉnh trung tâm Quân Sơn đảo nhỏ, này Quân Sơn lại gọi Tương Sơn, tương truyền Tuấn Đế hai phi Nga Hoàng, nữ anh từng tới nơi này, chết rồi tức là Tương Thủy nữ thần, khuất nguyên xưng là Tương Quân cố hậu nhân càng làm ngọn núi này gọi Quân Sơn. Thậm chí tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ, Hiên Viên Hoàng đế cũng từng ở đây cưỡi rồng thăng thiên, vì vậy từ nam chí bắc người đi đường nếu là đi ngang qua nơi đây, cũng phần lớn muốn lên đảo du lãm. Có điều từ khi mấy năm trước hiện nay triều đình ba Trình Cao Ly đại bại sau, thiên hạ này thế cuộc liền bắt đầu trở nên rung chuyển bất an, cũng bởi vậy liên lụy đến từ nam chí bắc người đi đường thay đổi không ít. Đầu tiên là chi thế Lang Vương Bạc ở Trường Bạch Sơn làm vô hướng Liêu Đông Lãng Tử Ca sau, liền tụ chúng khởi sự, một lần thanh thế từng ép thẳng tới Trương Hưu, đáng tiếc bị tùy tướng Trương Tu Đà đại bại, bị ép trốn xa núi rừng. Chi thế Lang Vương Bạc tuy bị Trương Tu Đà đại bại, có thể do hắn nhắc lên tình hình rối loạn bắt đầu, nhưng là cũng lại ngăn chặn không được. Mà đến bây giờ đại nghiệp 12 năm, thiên hạ các nơi là dồn dập có người khởi binh, từ lâu không phải lúc trước hạn chế với một châu khu vực giới lại tai họa, người tình tưởng đều nhìn ra được này đại tùy giang sơn đã bất ổn, bởi vậy các đường người dã tâm dồn dập tích trữ thực lực, chuẩn bị ngày khác cộng trục tùy động. Thiên hạ thời cuộc bắt đầu dung chuyển bất an, mà này giang hồ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Ngay ở Ba Lăng trong thành trong một ngôi tiểu lâu, lúc này nhưng là ngồi đầy Ba Lăng bang đệ tử, chỉ có điều bọn hắn hôm nay là người người mang thương, xem ra dị thường chật vật. Còn có mấy người bị thả nằm ở bên trong tiểu lâu trên bàn, sắc mặt tái xanh, khí tức yếu ớt, xem ra rõ ràng là không còn sống lâu nữa. Mà được này trọng thương, bên trong tiểu lâu dồn dập mang thương Ba Lăng bang các đệ tử nhưng là trầm mặc không nói, chờ đợi đã lâu, bên trong tiểu lâu nhưng lại không có một người chủ động mở miệng, từ đây liền có thể nhìn ra bọn họ gặp gỡ đối thủ sát thực không phải bình thường, càng để bọn họ hiếm thấy lộ ra như vậy ủ rũ răng rớp. Phải này Ba Lăng bang danh tiếng nhưng là không nhỏ, thiên hạ môn phái tuy rằng đông đảo, khả năng bị liệt tiến vào bắt bang thập hội bên trong bang phái nhưng là không nhiều, mà này Ba Lăng bang có thể ghi tên trong đó, từ bên trong liền có thể nhìn ra được sát thực bất phàm. Có điều này Ba Lăng bang nhưng không như thế với những môn phái khác, đầu tiên thế lực khác càng khổng lồ, toàn quốc tổng cộng mở có 300 sòng bạc cùng 200 thanh lâu, có thể nói là tình báo phong phú, vì vậy vẫn ở trắng đen hai đạo trên cũng là vẫn xài được. Chỉ là bởi vì Ba Lăng bang lén lút đặt chân nhân khẩu buôn bán, lại thế hôn quân Dương Quảng chọn mỹ nữ, tự nhiên danh tiếng liền ở trên giang hồ cực kém. Ba Lăng bang dựa lưng đại thụ, lại giỏi về lấy tiền mở đường, ở trên giang hồ trái lại hiếm có người đi tìm nó phiền phức, này nhiều năm hạ xuống, Ba Lăng bang phát triển có thể nói là phát triển không ngừng. Mà này hồ động đình lại là Ba Lăng bang phạm vi thế lực, thêm vào ở Ba Lăng bang quanh năm kinh doanh dưới từ lâu biến thành một cái khác người trong giang hồ đến thăm hố nuốt vàng. Tuy nói không sánh được hoàng cung như vậy để phòng nghiêm ngặt, nhưng cũng không phải tầm thường người trong giang hồ có thể đến đây lô mãng địa phương, không nghĩ đến hôm nay nhưng là tổn thất nặng nề. Không biết nhị đương gia phái tới cao thủ khi nào mới có thể đến. Không biết trầm mặc bao lâu, bên trong tiểu lâu một người nhìn vô cùng chật vật mọi người, nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói rằng, nghe có người bỗng nhiên nhấc lên đại đương gia nhấc lên cao thủ, nguyên bản có chút ủ rũ mọi người cũng rốt cục có người ngẩng đầu lên. Trước mắt bên trong tiểu lâu xuất hiện mọi người có thể đều được cho Ba Lăng bang bên trong tư lịch thâm hậu lão nhân, người khác không rõ ràng Ba Lăng bang nội tình, bọn họ những người này nhưng là rõ ràng nhất có điều. Bọn họ những người này tự nhiên là sẽ không đối thủ của người nọ, nhưng nếu là đại đương gia Lục Kháng thủ phái tới cao thủ liền không hẳn. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi đồng thời khôi phục một tia tự tin. Trong động đình hồ một tòa đảo biệt lập, tòa này đảo biệt lập quanh năm bị sương mù bao trùm, bởi vậy quanh năm hiếm có người đi đến. Có điều hôm nay tòa này đảo biệt lập trên nhưng là rốt cục nên đón phóng khách, chỉ thấy một chiếc thuyền lớn bóng người trùng điệp, nhìn qua nhưng là đến rồi không ít người. Bởi vì tòa này đảo biệt lập bị quanh năm sương mù che chắn, bình thường hiếm có người đi đến, không rõ ràng tòa này đảo biệt lập dưới nước địa thế, vì phòng ngừa ba đáng ngầm, tòa này thuyền lớn người liền ngược lại đổi xe mấy chiếc thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ đi đến. Chỉ chốc lát sau công phu, tòa này đảo biệt lập bên bờ liền thêm ra mấy chục người thân ảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, tòa này đảo biệt lập bị sương lớn bao trùm, bên bờ cũng không có người hoạt động dấu vết. Nhìn thấy nơi này, trong đám người một tên thân hình cao gầy, mọc ra một tấm làm người không dám khen tặng hán tử mặt ngựa, lúc này nhưng là cau mày mở miệng hỏi, các ngươi xác định là nơi này? Khuất tiên sinh, chúng ta trong bang đệ tử chính là ở chỗ này gặp người kia độc thủ. Một tên đầu lĩnh hán tử trung niên nhìn ra nam tử mặt ngựa ngữ khí tựa hồ mang theo không kiên nhẫn, đội ba đứng ra xác nhận nói. Đồng thời hắn lúc này cũng là hơi cảm thấy buồn bực, nửa tháng trước bọn họ còn lên đảo cùng người kia giao thủ, bất quá nửa tháng quan cảnh, người kia lại gặp dấu đến nơi nào đi tới. Lẽ nào là sợ hãi bọn họ trả thù, sớm rời đi nơi đây. Nghĩ đến đây, hán tử trung niên thì lại là khẽ lắc đầu, trực tiếp bỏ đi cái ý niệm này. Hồ Động Đình là bọn họ Ba Lăng bang địa bàn, huống hồ bọn họ lại giỏi về hỏi thăm tình báo. Người kia dù cho là rời đi nơi đây, cũng có thể trốn không thoát bốn phía trong bang đệ tử cơ sở ngầm. Chỉ là bốn phía bỏ hoang không có người ở, người kia lại gặp chạy đến nơi nào đi tới. Nhìn thấy hán tử trung niên xác nhận, được gọi là Khuất Tiên Sinh hán tử mặt ngựa nhưng là xoay người nhìn về phía một bên thân hình khôi ngô dường như tháp sắt tráng hán nói rằng, "Ba huynh, hai người chúng ta không bằng tạm thời tách ra tìm kiếm." "Cũng được." Nghe được bên cạnh hán tử mặt ngựa đề nghị, một bên thân hình cường tráng khổng lồ dường như tháp sắt hán tử cũng là chậm rãi gật đầu đáp. Hai người bọn họ cũng biết đối phương năng lực, tự nhiên không muốn tại đây đảo biệt lập trên lãng phí hai người thời gian. Vừa dứt lời, hai người liền từng người lao tới một phương, nhìn dáng dấp dự định không ngang sau Ba Lăng bang đệ tử, trong chớp mắt, hai người bóng người liền lắc mình đến mấy trượng ở ngoài. Nhìn thấy hai người rời đi, xuất lĩnh mọi người ở lại bên bờ người đàn ông trung niên nhưng là mắt lộ đến sắc, đã nhận ra hai người lai lịch hắn, lúc này nhưng là thầm nghĩ người kia ngày tốt có thể coi là đến cùng. Hắn thành tựu Ba Lăng Bang có tuổi đời một trong, tự nhiên là biết được một ít phổ thông bang chúng chưa từng biết được tin tức ngầm, bọn họ Ba Lăng Bang không chỉ có riêng chỉ có ở bề ngoài tứ đại cao thủ. Ba Lăng Bang không chỉ có cùng triều đình hiệu lực, lén lút cũng từng cùng Tiêu Tiện hợp tác. Mà hai người này chính là Tiêu Tiện dưới trướng cao thủ, trong đó cái kia cao gầy hán tử mặt ngựa nhưng là xưng là chó giữ khuất vô cụ, nguyên là tàn phá ổ tần mã tặc, nhân chọc giận Tống Việt cao thủ, ngàn dặm dưới sự đuổi giết chỉ hắn một người độc thân chạy ra, chẳng biết vì sao càng nhờ và ở Tiêu súng dưới trướng. Mà một người khác khôi ngô dường như tháp sắt hán tử, nhưng là phía Nam Võ Lâm rất có danh tiếng đại lực thần bao đệ, tương truyền người này hoành luyện cương ở đại giang lưu vực phi thường có tiếng. Chỉ là nghe đồn người này tính cách thô bạo, bởi vì gây thù hằn quá nhiều, bị ép rời đi cố thổ, không nghĩ đến càng cùng chó giữ khuất vô cụ cùng tập trung vào Tiêu Tiện dưới trướng. Hai người này ở giang hồ danh tiếng tuy rằng không lớn, có thể nếu bản về lên võ công đến, e sợ võ công còn muốn ở chính mình đại đương gia Lục Háng thủ bên trên. Nhận ra hai người này lai lịch, hán tử trung niên trong lòng tự nhiên đối với điều này hành tràn ngập tự tin. Có hai người này ra tay, liền không sợ người kia có thể chạy thoát. Nghĩ đến đây, trong lòng đối với người kia hận đến nghiến răng, hán tử trung niên khỏe miệng rốt cục lộ ra một nụ cười. Hồ Động Đình bị Ba Lăng Bang coi là thế lực của chính mình phạm vi, tự nhiên đối với người ngoại lai xuất hiện dị thường mất cảm. Một năm trước, tòa này đảo biệt lập còn quanh năm không người đến thăm, chỉ là nên đón người kia đến đó sau. Hết thể đều có thay đổi, mà hai bên cũng bởi vậy bắt đầu trở mặt. Vốn tưởng rằng đối phương có điều một cái vắng vẻ vô danh người bình thường, nhưng không ngờ đối phương có võ công tại người, để đóng tại này Ba Lăng Bang đệ tử gặp đại nạn. Nếu là có võ công tại người ngược lại cũng dễ nói, dù sao song quyền nan địch tứ thủ, trừ phi hắn là trên giang hồ hàng đầu hảo thủ, có thể người kia võ công không chỉ có võ công không yếu, lại một mực tinh thông không dùng một phần nhỏ độc thủ pháp, tự nhiên là để Ba Lăng Bang đệ tử là gặp tội lớn. Rõ ràng bọn họ nhân số đông đảo, có thể mấy lần giao thủ qua đi, bọn họ nhưng là hao binh tổn tướng. Đóng tại này hơn trăm tên trong bang đệ tử đến bây giờ còn lại có điều là 4 phần 10 nhân thủ mà thôi. Những người khác hoặc là trở nên bán thân bất bại, hoặc là trực tiếp là đi đời nhà ma, chỉ còn giữ lại bọn họ những người này may mắn sống được tính mạng. Bây giờ nhìn thấy trong bang đại đương gia phái tới cao thủ thân đến, bọn họ đám người kia tự cảm trong lòng úc khí tận trừ. Chỉ là lúc này cầm đầu người đàn ông trung niên lúc này thì lại lưu ý đến bên bờ một bên giường như có người hết sức dựng thẳng lên bia đá, hắn chậm rãi đi tới sau, lúc này mới phát hiện tấm bia đá này trên càng bị người dùng lợi khí lưu lại Lan Giang Đảo ba chữ lớn. Lan Giang Đảo này lên cái gì dám cho tên? Hán tử trung niên nhìn thấy nơi này, nhưng là cười nhạo lên. Một năm qua, bọn họ nhưng là ăn hết người kia bị đắng, đương nhiên sẽ không đối với hắn vì là tòa này đảo biệt lập gây nên tên có cái gì khách khí. Tòa này đảo biệt lập cũng không quá lớn, chỉ là tiêu hao nửa cái canh giờ, thân hình khôi ngô đại lực thần bao để đã xuất hiện ở một tòa đơn giản xây dựng nổi lên bên nhà. Chỉ thấy tòa này phòng nhỏ bốn phía đơn giản dùng hàng rào vây lên đến, phụ cận đường nhỏ còn hết sức trải lên bé nhỏ cục đá, nhìn qua đúng là để tâm cực kỳ. Thường, không người sao? Thanh cửu phía Nam Võ Lâm cao thủ nổi danh. Đại lực thần bao để rất nhanh sẽ nhận ra được trong phòng cũng không có người ngoài khí tức, đối lại hắn trực tiếp đẩy ra gian nhà sau, nhìn thấy trong phòng cái bàn trên hạ xuống tinh tế bụi bặm sau, càng là xác nhận điểm này. Chỉ nói là đến kỳ quái, này phòng nhỏ rõ ràng hồi lâu không có người ngoài đến thăm, bốn phía nhưng là có khác ý kiến loại một loạt hàng tiểu hoa, những này tiểu hoa cánh hoa tiểu diễm, tự phụ dung mà càng hương, như sơn trà mà tăng diễm. Đại lực thần bao để dù cho thường ngày cũng chưa từng lưu ý như vậy phong cảnh, giờ khắc này cũng là không khỏi bị nó đặc biệt màu hoa hấp dẫn lấy một tia ánh mắt. Ta gieo xuống tình hoa có từng vào được các hạ chi nhãn. Ngay ở đại lực thần bao để trong lòng cảm thán cánh hoa kiểu diễm hiếm thấy lúc, phía sau chẳng biết lúc nào nhưng là thêm ra một tên thanh sam nam tử, tiếng nói của hắn nghe tới bệnh tật triền miên, nhưng lại ở trong chớp mắt liền để đại lực thần bao để sắc mặt đại biến. Người này khi nào xuất hiện sau lưng ta? Hắn tự cao võ công cao thâm, nhưng lại liền người này khi nào áp sát phía sau hắn năm thước bên trong đều chưa từng nhận biết. Người này là cao thủ. Nghĩ đến đây, đại lực thần bao để mắt lộ ngưng sắc, cả người không tự chủ được bận lên, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hành luyện cương hắn cái môn này võ công thoát thai tự thiết bố sam loại này tiểu thừa ngoại môn ngành công, do hắn mở ra lối riêng luyện thành cái môn này thượng thừa nội gia chân khí, ở phía Nam Võ Lâm cũng là cực kỳ có tiếng. Có điều này thanh sam nam tử động tác nhưng cũng không chậm, ngay ở hắn mới vừa bản năng vận lên hành luyện cương trong nháy mắt, thanh sam nam tử bóng người nhưng dường như giống như cá lội thoán đến trước người của hắn, đồng thời bàn tay phải đánh về phía bao để dưới sườn. Tay phải của hắn xem ra hoàn toàn trắng mướt, ra tay cũng là nhẹ nhàng, nhìn như không hề một tia sức mạnh, nhưng dù là này một chiêu lại làm cho đại lực thần bao để bản năng nhận biết một tia nguy hiểm, đội vã vận động công lực thôi thúc hộ thể hành luyện cương. Hắn có thể ở phía Nam Võ Lâm liền thụ vô số cường địch, nhưng có thể bình yên vô sự, tự nhiên có dựa dẫm, hắn hoành hành phía Nam Võ Lâm nhiều năm, dựa vào đến chính là hắn cái kia khổ luyện cương. Gắng đón đỡ thanh sam nam tử một trường sau, đại lực thần bao để nhìn như vẫn là lông tóc không tổn hại, chỉ là chỉ có dưới sườn nhưng mơ hồ truyền đến một trận bé nhỏ đâm nói, này một dị thường tự nhiên là để cho bản năng cảnh giác lên, song quyền đồng thời còn chừng, trái phải đánh ra. Hắn đã có đại lực thần danh xưng, này đôi quyền sức mạnh tự nhiên hết sức kinh người, thêm vào song quyền phúc có hắn tinh tu nhiều năm thượng thừa nội gia chân khí, vỡ bia nứt đá cũng là điều chắc chắn, càng khỏi nói đánh ở trên thân thể người sống. Có đến đây người không chỉ có là ra tay quả đoán, lùi đến cũng là quả đoán, một kích thành công sau lắc mình đến một bên, né qua này đôi quyền hợp lực một đòn sau, đồng thời bàn tay phải thì lại vững vàng chộp vào đại lực thần bao để cánh tay phải. Ánh mắt rơi vào thanh sam nam tử ngón trỏ tay phải trên màu đen nhẫn trên, đại lực thần bao để cũng đã đoán được đối phương mới vừa chính là dựa vào này phá hắn hoành luyện cương, đồng thời không khỏi sắc mặt đại biến. Vốn tưởng rằng đoán được đối phương là ở nhận trên thoa kịch độc, đại lực thần bao để vội vã vận lên chân khí trong cơ thể đến bảo vệ tâm mạch, nhưng mà đón lấy một màn nhưng là ra ngoài cho hắn dự liệu, trong cơ thể hắn tinh tu mấy chục năm thượng thừa nội ra chân khí nhưng ở không tự chủ được chút xuống mà ra, khoảnh khắc cấp vu, trong cơ thể hắn thượng thừa nội ra chân khí dĩ nhiên mười không tồn bảy. Ngươi nhận ra được trong cơ thể dị biến sau, đại lực thần bao để có lòng muốn buông tay, đáng tiếc lúc này từ lâu là quá trễ, không tới mấy tức nội công phu, hắn trải qua mấy chục nóng lạnh khổ luyện mà đến nội ra chân khí từ lâu theo thanh sam nam tử bàn tay phải hoàn toàn chút xuống mà ra. Nhận ra được trong cơ thể giống tuyết hiện thực, xem cả mặt đại lực thần bao để, còn không lo được kinh nộ, mới vừa mở miệng nói ra một chữ, liền độc khí công tâm, tại chỗ độc phát ngã xuống đất. Các hạ nếu đến rồi, vì sao còn chưa hiện thân đây? Tiện tay chấm dứt bên cạnh này cường tráng khổng lồ dường như tháp sắt hán tử, vị này sắc mặt tái nhợt không có chút hồng hào thanh sam nam tử ánh mắt nhưng là nhìn về phía sau mình. Mắt thấy chính mình thân hình bị người nhìn thấu, núp trong bóng tối hán tử mặt ngượng nhưng là trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Chương 2, từ tử nghĩa chương 2, từ tử nghĩa bởi vì hòn đảo nhỏ này cũng không thế nào lớn, tiêu hao sau nửa canh giờ, Quất Vô Cụ cũng tha cho đến tòa này phòng nhỏ bên. Mắt thấy đại lực thần bao để đã cùng người đến giao thủ, hắn liền tạm thời ẩn trong bóng tối chuẩn bị triển khai một đòn chí mạng, có điều ai ngờ người này võ công cao, vừa xa từ hai người bọn họ dự liệu. Chỉ là trong chớp mắt công phu, võ công cách xa ở trên hắn đại lực thần bao để liền ly kỳ chết ở người này trong tay. Tận mắt nhìn tình cảnh này, Quất Vô Cụ trong lòng chiến ý tự nhiên hoàn toàn không có, rất được bảo mệnh chi đạo hắn tự nhiên không muốn ham chiến, liền trực tiếp liền xoay người bỏ chạy. Hắn năm đó có thể ở Tống Việt cao thủ ngàn dặm rưỡi sự đuổi giết chạy thoát, khinh công thân pháp tự nhiên có nó có chỗ độc đáo, lúc này tự nhiên là muốn dựa vào này chạy thoát. Có điều bất luận Quất Vô Cụ làm sao phát lực, thanh sam nam tử vẫn là không nhanh không chậm đi theo sau hắn, thậm chí Quất Vô Cụ tình cờ nhìn lại vẫn có thể thấy đối phương khỏe miệng ngầm có ý mơ hồ ý cười. Như vậy làm thái, rõ ràng là mèo vờn chuột mới có tư thái. Liên tục thử nghiệm hồi lâu, vẫn như cũng không cách nào bỏ qua đối phương bóng người, lúc đến đây khắc, Quất Vô Cụ cũng trong lòng biết chính mình nên đến liều mạng thời điểm. Tay phải sờ hướng về bên hông đôi kia tên là Huyền Lôi Vành Đại Thiết Truy, lập tức liền quyết tâm quay đầu lại một đòn, hắn ở tiêu súng mời chào năm đại cao thủ bên trong, võ công chỉ đứng sau đại lực thần bao đệ. Huống hồ từ xưa tới nay dám lấy búa làm lính nhận người, cũng có thể gọi là trong quân tướng giả, không nói tới Quất Vô Cụ võ công không kém. Hắn ở tập trung vào tiêu tiện dưới trướng trước liền từng tàn phá một phương mã tặc, tự nhiên cũng rõ ràng hồi mã thương như vậy chiến trường chém giết chiêu thức, bây giờ này một chiêu càng là phù hợp hồi mã thương xuất kỳ bất ý yếu điểm. Nhưng mà Quất Vô Cụ vẫn là đánh giá thấp người đến thân pháp cao mình, dưới cái nhìn của hắn nhất định phải chống đối tránh né một đòn, nhưng là thanh sam nam tử nhưng là dựa dẫm thân pháp chi lợi, dĩ nhiên hóa thành giống như cá lội chuyển mặt tránh thoát. Đồng thời đối mặt kẽ hở mở ra Quất Vô Cụ, thanh sam nam tử đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tay phải liền nắm chặt ở Quất Vô Cụ nắm chặt búa trên tay trái, đương theo một luồng không thể chống đối chút xuống lực lượng, Quất Vô Cụ liền cũng dẫm vào trước đây không lâu đại lực thần bao để vết xe đổ. Một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh khiết công lực, rất nhanh liền trôi theo dòng nước, không còn sót lại chút gì. Người đây là cái gì tà môn võ công? Cảm nhận được như vậy bất ngờ kết quả, trong lúc sợ hãi Quất Vô Cụ liền buông tay bỏ lại trong tay nắm chặt búa, đồng thời sắc mặt tái xanh hắn, trong lòng càng trở nên vô cùng hoảng loạn. Dù hắn đối địch vô số, cũng chưa từng trải qua quỷ dị như vậy võ công, có thể ở lặng yên không một tiếng động hóa người khác công lực. Hóa công đại pháp. Đối mặt Quất Vô Cụ cuối cùng giãy giụa, thanh sam nam tử lúc này cũng không keo kiệt trực tiếp để Quất Vô Cụ làm cái rõ ràng quỷ. Hóa công đại pháp. Trong lòng biết chính mình đã là tình thế chắc chắn phải chết khó có thể phòng ngừa, thường ngày gian xảo vô cùng Quất Vô Cụ giờ khắc này ngược lại cũng trở nên thản nhiên lên, cười khổ một tiếng sau hắn liền rất nhanh liền khí tuyệt bỏ mình. Hóa công đại pháp nguyên là phái Tiêu Giao võ công, sau lại chẳng ra gì đệ tử Đinh Xuân Thu để cho dương danh thiên hạ, mà này hóa công đại pháp luyện đến nơi sâu xa, chúng trưởng người hoặc chiêm kịch độc, hoặc nội lực với trong khoảnh khắc hóa tận, hoặc tại chỗ ngay lập tức giết, hoặc khóc thét mấy tháng mới chết, toàn do thi pháp thích làm gì thì làm. Đinh Xuân Thu cuộc đời từng lấy này giết người vô số. Trong chốn giang hồ nghe được hóa công đại pháp bốn chữ, vừa căm ghét hờ tằng, phục hai hùng kiếp bĩa. Mà thanh sam nam tử nguyên danh từ tử nghĩa, nguyên bản kiếp trước có điều là một cái vắng vẻ vô danh người bình thường, ai ngờ một khi tỉnh lại nhưng là mộng về cuối đời tùy thời kỳ. Mà hắn này thân võ công nhưng là ở Khang Hy thời kỳ luyện thành, cho tới này hóa công đại pháp nhưng là từ Hải Đại Phú bên trong phòng tìm đến, hắn lúc đó bất ngờ câu thông hư không cửa đá, lấy bên người ngọc bội làm môi giới, mở ra đi về Lộc đỉnh ký thế giới. Ở Lộc đỉnh ký hắn thế thân vi tiểu bảo theo Hải Đại Phú vào cùng, cuối cùng ở Hải Đại Phú cùng giả Thái Hậu Mao Đông Châu liều lưỡng bại câu thương thời khắc, quả đoán ra tay rồi kết liêu hai người. Nguyên lai Hải Đại Phú vì tuân kỳ chủ tử thuận trị chi mệnh, ở nó ở thâm cung bên trong truy tìm năm đó đồng ngạc phi ly kỳ qua đời nguyên nhân, bởi vậy từ bên trong nhận biết này trong hoàng cung giấu giếm những cái khác hát thủ, mà thuận trị ái phi đồng ngạc phi chính là chết ở hóa cốt miên trưởng bên dưới. Vì điều tra rõ chân tướng, cũng vì ứng đối hóa cốt miên trưởng, liền hắn liền vội với cầu thành tu luyện âm dương ma, liều mạng thân thể bị thương, luyện thành kỳ công. Hải Đại Phú tâm tư không thể bảo là không đủ kín đáo, chỉ là cuối cùng thua ở ma xui quỷ khiến bên dưới. Có điều cuối cùng hắn cuối cùng cũng coi như còn có thể nhắm mắt, bởi vì cái kia giả Thái Hậu Mao Đông Châu cũng bị từ tử nghĩa giết chết. Hải Đại Phú nguyên là không động phái đệ tử, mà không động phái đương nhiên sẽ không cùng năm đó phái tinh túc có liên hệ gì, tất cả những thứ này khả năng hay là muốn quy công cho Hải Đại Phú trước kia kỳ ngộ. Không động phái khoảng cách Thanh Hải không xa, mà năm đó Đinh Xuân Thu sáng chế phái tinh túc chính là ở vào Thanh Hải tinh túc hải phụ cận, vì vậy Hải Đại Phú có này kỳ ngộ ngược lại cũng nói còn nghe được. Chỉ là Hải Đại Phú nhìn ra này tàn bản ghi chép võ công quá mức hung hiểm, thêm vào hắn có di mệnh tại người tự nhiên không dám mạo hiểm tu luyện, vì thế liền nó tạm thời thu gom. Bởi vì công pháp này tu luyện qua với hung hiểm, Hải Đại Phú thu gom nó lúc ngược lại cũng chưa từng để tâm, chỉ là tiện tay đặt ở chính mình cư nơi. Liên Liên bị mới vừa vào cung từ Tử Nghĩa phát hiện, trong lòng biết tự thân tình cảnh hung hiểm hắn, cũng chỉ được hành quyết tâm lén lút tu luyện mặt trên võ công, không khéo dĩ nhiên có thành tựu. Có điều trong này ngược lại cũng bái Hải Đại Phú cho ở bên trong giấu giếm vô số độc dược ban tặng, có những này dân gian khó có thể nhìn thấy vật kịch độc, hắn hóa công đại pháp tu luyện địa phương đúng là cực kỳ thuận lợi, cuối cùng cũng là dựa vào này mới có thể đối phó bị thương nặng Hải Đại Phú cùng Mao Đông Châu hai người. Này hóa công đại pháp hắn cách hiện nay tu luyện có điều 2 năm quan cảnh, nhưng là nội lực một đường thành tựu, nhưng tại Lộc Đỉnh Ký bên trong liền cùng Thần Long giáo giáo chủ Hồng An Thông không phân sẵn sàng. Này bà môn tà đạo võ công tu luyện hung hiểm không giả, nhưng là ở tiến cảnh một đường trên nhưng là vượt xa danh môn chính phái làm từng bước tu luyện đến nội lực. Có điều mọi việc đã có được, liền có mất. Này hóa công đại pháp tiến cảnh tu luyện nhanh chóng không giả, tuy nhiên có tai hại tại người, cái kia cần phải thường thường phải đem độc xa độc trùng chất độc đồ ở trên lòng bàn tay, hút vào trong cơ thể, nếu là 7 ngày không đủ, không chỉ công lực hạ thấp, hơn nữa trong cơ thể bao hàm tích mấy chục năm chất độc không được tân độc khắc chế, không khỏi dần dần phát tác, làm hại chi liệt, thực là khó có thể hình dung. Năm đó Đinh Xuân Thu có một tên đệ tử đắc ý, cho hắn truyền thụ tu tập hóa công đại pháp, rất có thành tựu, há biết sau đó tự cao năng lực, đối với hắn lại không lắm cung thuận. Đinh Xuân Thu đem hắn hạn chế sau, cũng không hơn nữa đao trượng hình phạt, chỉ là đem hắn nhân cấm ở một gian trong nhà đá, làm hắn không cách nào bắt côn trùng trĩ thêm độc, kết quả trong cơ thể độc tố phát tác, gian nan không chịu nổi, không nhịn được đem chính mình bắp thịt toàn thân từng mảng xé lạc, rên rỉ kêu khóc, hơn 40 nhật mới chết. Trước đây không lâu từ Tử Nghĩa rời đảo, chính là vì siêu tầm có thể cùng hắn tu luyện độc vật, vì thế lúc này mới để Ba Lăng Bang đệ tử leo lên đảo đến. Lại là nửa cái canh giờ qua đi, Từ Tử Nghĩa từ lâu ra tay giải quyết trên đảo Ba Lăng Bang sở hữu lên đảo đệ tử, thậm chí còn từ người khác trong miệng khiêu ra không ít có dùng tình báo. Tỷ như trước đây không lâu bị hắn giải quyết hai tên cao thủ lai lịch, nguyên lai hai người này chính là Tiêu Súng dưới trướng năm đại cao thủ một trong, lần này chính là được Ba Lăng Bang đại đương gia Lục Kháng thủ nhờ bà, lúc này mới ngàn dặm xa xôi tìm đến Hồ Độc Đỉnh. Nhắc lên hai người này đại danh, Từ Tử Nghĩa ngược lại cũng không xa lạ gì, hắn trên người chịu trí nhớ kiếp trước, lại đang đại đường thế giới làm mấy năm bản địa, trước ngược lại cũng đối với hai người đại danh có nghe thấy. Thêm vào Ba Lăng Bang đệ tử trong miệng khiêu ra tình báo, Từ Tử Nghĩa rất nhanh trong đầu cũng thêm ra hai người này ký ức. Nguyên bản quy tích kể cả hai người này, cùng với Tiêu Tiện dưới trướng cái khác ba đại cao thủ, tiền kỳ ngược lại cũng đúng là song long cấu trọng, từ Tử Lăng kinh địch. Có điều đợi đến song long có nơi trưởng thành sau, kể cả đại lực thần bao để ở bên trong năm người liền hoàn toàn không phải là đối thủ của song long, hai người bọn họ có thể tính được với trên giang hồ nhị lưu nhân vật. Tiêu Tiện, Lục Kháng thủ. Trở lại phòng nhỏ sau, Từ Tử Nghĩa trong miệng chậm rãi đọc lên hai người này tên, sau đó nhưng là khẽ lắc đầu. Hai người này thế lực cũng không phải yếu, có điều so với ẩn thân với Ba Lăng Bang bên trong Hương gia, nhưng không đáng kể chút nào. Cái kia Hương gia kết giao hàng ngũ đông đảo, không chỉ có trong bóng tối cùng Tiêu Tiện hợp tác mưu đầu ngày khác khởi sự, đồng thời lại cùng ẩn thân chỗ tối ma môn có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Hơn nữa bất kể là Hương gia chi chủ Hương Quý, vẫn là Hương Quý tam tử Hương Ngọc Sơn, đều không đúng cái gì kẻ vớ vẩn. Nguyên bên trong Hương gia nhưng là cùng Song Long Minh tranh ám đấu không biết bao lâu, cho đến tối hậu thiên giới đại cục đem định thời khắc lúc này mới phân ra thắng bại, hơn nữa trong này còn có Lý Việt xuất lực kết quả. Chính mình bởi vì chiếm đoạt Lan Giang đạo quan hệ mà bởi vậy cùng Ba Lăng Bang trở mặt, đối với này Từ Tử Nghĩa ngược lại cũng không thế nào quan tâm. Dù sao này chỉ là Ba Lăng Bang còn không làm được để hắn sợ hãi, huống hồ so với chiếm cứ Lan Giang đạo ngày sau tiền lợi, cùng Ba Lăng Bang đối địch hậu quả căn bản là không tính cái gì. Này Lan Giang đạo nguyên bản có điều là Hồ Động Đình một cái nhất là bình thường đạo biệt lập, quanh năm không người ở lại, bởi vậy cũng vẫn không người coi trọng. Cho đến ngàn năm sau khi, tòa này quanh năm có sương mù đảo biệt lập lúc này mới vang danh thiên hạ, chỉ vì này khi đó trên đảo này chủ nhân không bình thường, chính là lấy Hồ Động Đỉnh nước vi sư Lãng Phiên Vân. So với lấy Hồ Động Đỉnh nước vi sư, không mượn ngoại vật đạt đến khám phá phá toái bí ẩn Lãng Phiên Vân, bất kể là biên hoang trong truyền thuyết tiến phi, vẫn là thiền sư Tôn Ân đều là hơi kém một bậc tài tình. Dù cho là dựa vào một cái hậu bối đao chém giết Tư Hán phi với trong thiên quân văn mã, cũng từ hư huyền ngàn trượng bên trên cô nhai nhảy vào hư không truyền đường, so với vị này Phúc Vũ kiếm vẫn là thua kém không nớt. Chỉ có thể cùng với khá là e sợ chỉ có vị kia vô thượng tông sư lệnh Đông Lai, hai người bọn họ tài tình có thể nói là không phân sẵn sàng. Vượt qua ngàn năm thời gian tại đây đảo biệt lập tái hiện này Lan Giang đảo chi danh, trong đó xác thực là có nhớ lại vị kia Phúc Vũ kiếm ý tứ, có điều lựa chọn nơi này, cũng có cái khác suy tính. Nguyên nhân ngay ở Lan Giang đảo ngoài 30 dặm nộ giao đảo trên, này nộ giao đảo ở Minh Triều thời kỳ bởi vì hồ động đỉnh nước rội rửa nhưng là có diện tích vạn mẫu, bây giờ cách xa nhau ngàn năm, nộ giao đảo tuy không có hậu thế diện tích như vậy to lớn, tuy nhiên vượt xa hồ động đỉnh bên trong cái khác hòn đảo, ít nói cũng có ngàn mẫu to lớn. So với Từ Tử Nghĩa bây giờ chiếm cứ Lan Giang đảo, tự nhiên là như gặp sư phụ. Tuy nói Từ Tử Nghĩa bây giờ vẫn chưa có tranh giành thiên hạ ý nghĩ, có thể này nộ giao đảo địa lý ưu việt, mặc dù ngày sau chưa từng vấn đỉnh thiên hạ, cũng có thể đây là căn cơ. Nói theo ngày sau nộ giao bang lấy này thiết lập căn cơ, dựa vào buôn bán tư mối một hạng liền đủ để phú giáp thiên hạ. Vì thế Từ Tử Nghĩa mặc dù cùng Ba Lăng Bang trở mặt cũng là cảm thấy đến đáng giá. Mắt thấy hiện nay thiên hạ thời cuộc dung chuyển, tùy mất nó lộc sắp tới, có lần này giao hấn, Tiêu Súng e sợ cũng sẽ không đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên người mình. Cho tới Ba Lăng Bang, Từ Tử Nghĩa càng sẽ không để ở trong mắt. Bởi vì Lục Kháng Thủ bên ngoài xem ra là Ba Lăng Bang đại đương gia không giả, kỳ thực Ba Lăng Bang bên trong có quan hệ đại sự đều cần cùng Hương gia bên trong người thương nghị. Mà so với Minh Đao Minh Thường, Hương gia người càng am hiểu âm nhu quỷ kế. Có điều so với Tiêu Tiện cùng Ba Lăng Bang phiền phức, Từ Tử Nghĩa bây giờ nhưng có một cái nhất là lửa xém lông mày đại sự cần sớm giải quyết. Cái kia chính là đến từ tu luyện hóa công đại pháp mà mang đến tai hại, trừ phi hắn cũng xem Đinh Xuân Thu như vậy có thần mục vương đỉnh ở tay, không phải vậy hóa công đại pháp tai hại trước sau sẽ là một cái uy hiếp. Hóa công đại pháp tu luyện tiến cảnh nhanh chóng không giả, nhưng nếu là một khi 7 ngày không đổ tân độc, trong cơ thể tích góp hơn 2 năm kịch độc liền sẽ không được tân độc khắc chế, không khỏi dần dần phát tác, làm hại chi liệt, khó có thể nói nên lời. Mà ngay ở Từ Tử Nghĩa trong lòng cẩn thận suy tư thời khắc, nguyên bản treo lơ lửng ở bên hông hắn ngọc bội nhưng là bỗng nhiên tỏa nhiệt lên, nhận ra được điểm này sau, Từ Tử Nghĩa trong lòng đột ngột sinh ra hiểu ra, trong lòng biết đại môn kia vừa nhanh muốn mở ra. Từ Lộc đỉnh ký thế giới trở về sau, Từ Tử Nghĩa liền nhận biết ngọc bội trong tay của hắn có điều là một cái phổ thông môi giới, mặc dù không còn ngọc bội cũng có thể ký thác tinh thần ở hắn vật bên trên đến mở ra chư thiên cánh cổng. Có điều Từ Tử Nghĩa lựa chọn đem ngọc bội cho rằng đại môn mở ra môi giới, nhưng là bởi vì ngọc bội kia có thể hấp thu Từ Tử Nghĩa mỗi ngày ôn dưỡng chất khí, dường như có thể tăng nhanh lần sau đại môn mở ra thời gian. Chương 3, lại đến chương 3, lại đến trong động đỉnh hồ Lan Giang đảo trên, đợi đến Từ Tử Nghĩa tự tay giải quyết trên đảo lưu lại Ba Lăng Bang đệ tử sau, sau đó liền một mình trở về phòng nhỏ bên. Hắn tại đây phòng nhỏ bên trồng trọt lúc trước từ Lộc đỉnh ký thế giới cấy ghép mà đến tình hoa, mà này tình hoa chính là thần điêu đại hiệp bên trong làm hại tiểu long nữ cùng Dương Quá cặp đôi này có tình nhân suýt chút nữa khó thành thân thuộc kẻ cầm đầu. Vốn là ở Công Tôn Chỉ chết rồi, tuyệt tình quốc bên trong tình hoa liền bị một cây đuốc đốt sạch sành sanh sau, có thể đợi đến Khang Hy thời kỳ, đợi đến mấy trăm năm sau, không nghĩ đến nhưng có không ít tình hoa may mắn còn sống sót. Kết quả này tự nhiên là vốn là không có ôm ấp quá thật hy vọng Từ Tử Nghĩa mừng rỡ, tự mình đem tình hạt giống hoa thu thập được, đợi đến trở về đại đường thế giới sau lúc này mới tự mình đem trồng trọt tại trên Lan Giang đảo. Mà tình hoa có thể ở đại đường thế giới trồng trọt thành công, cũng giải thích có thể thông qua này cái gọi là thiên môn có thể đem vật còn sống mang vào đại đường thế giới, điểm này ngược lại là Từ Tử Nghĩa trong lòng thêm ra những ý nghĩ khác. Nửa tháng sau, một tên quần áo thanh sam văn nhược nam tử nhưng là xuất hiện ở một tòa tiểu lâu bên, này văn nhược nam tử bên ngoài xem ra cực kỳ thanh tú, sắc mặt tuy rằng quá mức trắng xám, xem ra dường như có ẩn tật tại người. Có điều dọc theo con đường này, gặp gỡ người đi đường nhưng là đúng hắn e sợ cho tránh không kịp. Đối với này, vị này một thân thanh sam văn nhược nam tử nhưng là đúng này không ngạc nhiên chút nào, chỉ vì này đường dài trên người đi đường trang phục đều cùng hắn khác thường, trong đó nữ tử đúng là còn nói được, linh nam nữ tử đại thể nhiệt tình ta lớn, thấy hắn hào hoa phong nhã, dung mạo trên lại khá có thanh tú, tự nhiên là trêu đến không thiếu nữ tử liên tiếp quay đầu lại. Chỉ là đợi các nàng quay đầu lại lưu ý nam tử trang phục sau, rồi lại không đủ xài dung thất sắc liên tục túi đầu đến, liền ngay cả dọc theo đường đi gặp gỡ cái khác nam tử cũng là đối với hắn liên tục tránh né, dường như gặp gỡ ôn thần bình thường. Mà cái này căn bản nguyên do, vị này thanh sam văn sĩ tự nhiên là rõ ràng trong lòng, quay đầu lại đánh giá một hồi đường dài trên nam tử sau đầu cái kia xấu xí khó coi tiền tài đối chuột, nhưng là không khỏi khẽ cau mày. Này thanh sam văn sĩ tự nhiên chính là Từ Tử Nghĩa, trải qua nửa tháng thời gian, ngọc bội kia bên trong kỳ dị năng lượng rốt cục rồi rào đến mãn, tùy theo quang môn mở ra. Mà mượn cơ hội này, hắn liền lại lần nữa quang lâm này người mãn thống trị Trung Nguyên. Nói đến hắn lần này trang phục tự nhiên là công nhân vi phạm lúc trước người mãn yêu cầu người hắn cạo đầu thay quần áo yêu cầu, thêm vào tự Khang Hy thời kỳ lên, Thiên Địa hội, Hồng Hoa hội phản tặc liền từng nối liền không dứt, không ít giang hồ loạn đảng lợi dụng để tóc cắt tiền coi là trực tiếp nhất phản thành cử chỉ. Có này tiền lệ ở trước, con phố dài này trên người đi đường tự nhiên là đối với hắn tránh không kịp, e sợ cho bởi vì cùng hắn dừng lại lâu chốc lát liền bị triều đình coi là phản tặc ngay tại chỗ chu diện. Cho tới Từ Tử Nghĩa hắn đã sớm ở Khang Hy thời kỳ liền quen thuộc bị người coi là khác loại ánh mắt, tự nhiên dọc theo con đường này là tập mãi thành quen. Có điều lúc này hắn nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đường nam cách đó không xa có tòa ba gian bề ngoài đại tiểu lâu, bảng hiệu trên viết anh hùng lâu ba cái sơn vàng đại tự. Tiểu lâu này tên gọi được không ra Ngô Gia Khoai, không ít từ nam chí bắc khách thương đến đó cũng là muốn nghỉ chân bảng quan một phen. Có điều Từ Tử Nghĩa nhìn này anh hùng lâu ba cái sơn vàng đại tự, trong đáy lòng nhưng là bỗng nhiên cảm thấy một trận quen thuộc. Ngay ở Từ Tử Nghĩa trong lòng suy tư thời khắc, chóp mũi nhưng là tràn vào một trận rượu thịt mùi hương, hắn từ ngoài thành buôn ba đến đây, tự nhiên khó tránh khỏi có chút bụng đói cồn cào. Người được này cố rõ ràng mê người rượu thịt mùi hương, cũng không lại do dự, bay thẳng đến đi lên lầu. "Khách quan, ngài." Mắt thấy người đến quần áo bất phàm, canh giữ ở cửa bắt chuyện tiểu nhị vốn đang là đánh một cái khuôn mặt tươi cười, nhưng mà nhìn rõ ràng đối phương cái kia phiên trang phục sau, nguyên bản khỏe miệng nụ cười nhưng là biến mất không còn tăm hơi, trái lại lập tức thêm ra hoảng hốt loạn. Phải biết từ khi Thuận Trị thời kỳ phổ biến cạo đầu thay quần áo sau, thiên hạ bách tính vì mạng sống đều bị ép lưu lại cái kia xấu xí không thể tả tiền tài đối chuột, mà người trước mắt này vẫn như cũng là một bộ nhà Hán quần áo trang phục, tự nhiên là để này tiểu nhị khó tránh khỏi kinh hãi đến biến sắc lên. Đối với tiểu nhị biểu hiện biến hóa, Từ Tử Nghĩa dường như không có nhận biết bình thường, trực tiếp lên lầu ngồi xuống ghế. Lầu hai này nhã gian, cái bàn sạch sẽ. Tòa bên trong khách mời ăn mặc sang trọng, đại thể đều là phú thương đại giả. Những người này nguyên bản chính đang ăn uống linh đình, cụm chén cạn ly rất náo nhiệt, nhưng mà đợi đến Từ Tử Nghĩa lên lầu sau, lầu hai này nhã gian trong nháy mắt liền trở nên yên lặng như tờ lên. Thân là phú thương đại giả, bọn họ những người này ánh mắt tự nhiên cực kỳ độc ác, liền mang Từ Tử Nghĩa mới vừa leo lên lầu 2, bọn họ những người này đã sớm lưu ý đến hắn cái kia một phen khác hẳn với người thường trang phục. Mắt thấy hắn dĩ nhiên công nhiên vi phạm triều đình trước kia ban bố hạ xuống cạo đầu thay quần áo, những người này tự nhiên là hoàn toàn biến sắc. Mà vào lúc này, dưới lầu nhưng là rất nhanh xông tới mấy vị tráng hán, trong đó người cầm đầu chính là trước đây không lâu cái kia dưới lầu nên tiếp hắn tiểu nhị, chỉ thấy này tiểu nhị mặt lộ hưng phấn, chỉ vào ngồi ở trên bàn rượu Từ Tử Nghĩa lớn tiếng nói, mau đem này thư sinh nghèo nắm lên đến liễu đưa quan phủ. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa thân hình gầy yếu, xem ra hào hoa phong nhã, này tiểu nhị liền vào trước là chủ đem hắn coi là đọc sách đọc lấy đi hỏa nhập ma. Ngày hôm nay ông trời mở mắt, chờ đưa ngươi cái này thư sinh nghèo liễu đưa quan phủ sau, mấy người chúng ta cũng có thể đổi mấy trăm đồng tiền lớn hoa hoa. Nhìn mặt sắt trắng xám không hề trói buộc gà lực lượng thư sinh nghèo, nay tiểu nhị cùng bên cạnh mấy tên tráng hán hoàn toàn mắt lộ ý cười, người bên ngoài đối với chuyện này là tránh không kịp, e sợ cho gặp phải quan phủ liên lụy. Nhưng bọn họ mấy người nhưng là không sợ, phải biết chủ nhân của bọn họ nhưng là ghê gớm đơn giản, chính là Phật Sơn trên mặt đất đại nhân vật, sáng chế ngũ hổ môn liền ngay cả địa phương quan lao ra muốn bán nó mấy phần mặt, như vậy lúc này mới cho bọn hắn mấy người đem người lưu đưa đến quan phủ sức lực. Dứt lời sau, mấy người liền cười gần một tiếng đưa tay chụp tới. Dưới cái nhìn của bọn họ trước mặt bóng người có điều là một cái tay trói gà không chặt thư sinh nghèo, bắt hắn còn chưa là bắt vào tay. Sau khi mấy người này mới vừa về phía trước bước ra mấy bước, chót mũi liền đông nhiên chui vào một luồng rõ ràng dị hương, còn chưa chờ mấy người nhận ra được cái gì, bọn họ liền biết vậy nên đầu váng mắt hoa, eo đầu gối bùn rùn, càng chạm cũng chạm không được trực tiếp ngã chồng vó hạ xuống. Trong chốc lát, này mấy tên tráng hán liền chẳng biết vì sao nằm trên đất ngã xuống đất không nổi, sắc mặt thậm chí mơ hồ xanh lên, nhìn dáng dấp dĩ nhiên như là chúng độc. Một bên tiểu nhị bởi vì mới vừa vẫn chưa chủ động tiến lên, lúc này mới tránh được một kiếp, bây giờ mắt thấy trước mắt mấy tên tráng hán chỉ là đi về phía trước ra mấy bước, liền dồn dập ngã xuống đất không nổi, tự nhiên là bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không dám nhúc nhích nửa bước. Cho tới lầu hai này, nhã gian trên phú thương đại giả cũng là như thế, bọn họ những người này quanh năm vào Nam ra Bắc, lúc này cũng nhìn ra được này xem ra trước mặt vị này bệnh tật triền miên thư sinh hiện lộ thủ đoạn, liên tưởng đến nghe đồn tiên địa hội, hồng hóa hội những này phản tặc loạn đảng nghe đồn, bọn họ tự nhiên là không dám tự ý đứng dậy. Còn không mau đem bọn ngươi tiểu lâu món ăn sở trường mau chóng bưng lên. Đối với người bên ngoài ánh mắt, Từ Tử Nghĩa nhưng là không để ý chút nào, tiện tay trừng phạt này mấy cái mắt không mở ra hòa sau, liền trực tiếp dặn dò nổi lên một bên đứng ngây ra bất động tiểu nhị lên. Lúc này Từ Tử Nghĩa cũng đã từ lâu ở ngoài anh hùng lâu bảng hiệu, rốt cục nhớ tới anh hùng lâu sau lưng chủ nhân, chính là này Phật Sơn địa phương ác bá, ngũ hổ môn trưởng môn phượng Nam Thiên. Người này ở Phật Sơn hoành hành bá đạo, thịt cá bách tính, ác bá một từ có thể nói là danh xứng với thực. Đã từng chỉ vì một cái nho nhỏ vườn rau, liền làm cho trung gia bốn chiếc cuối cùng cửa nát nhà tan. Ngay ở Từ Tử Nghĩa hồi tưởng thời khắc, dưới lầu nhưng là đang đi tới một chàng thanh niên. Chỉ thấy chàng thanh niên này quần áo cũ nát, ăn mặc dường như ven đường lão nông, nhưng cũng anh khí bừng bừng. Mới vừa leo lên lầu hai thanh niên nam tử, lúc này thì lại hơi cảm thấy bất ngờ nhìn về phía trước ngã chồng vó hạ xuống mấy tên tráng hán. Lưu ý đến này mấy tên tráng hán sắc mặt thanh hắc, rõ ràng là chúng độc mới có dấu hiệu, vội vã liền ngưng thần cảnh giác lên. Chương 4, huyết ấn thạch chương 4, huyết ấn thạch mắt thấy trước mặt này lên lầu tới thanh niên quần áo tuy rằng làm lũ, nhưng vẫn khó che chắn nó bừng bừng anh khí, chỉ là qua loa nhìn qua, tính toán ở tại chỗ Từ Tử Nghĩa nhưng là trong lòng hơi động. Rất nhanh liền đoán ra trước mặt thanh niên lai lịch. Nơi đây chính là Quảng Đông đại trấn Phật Sơn trấn, mà này Phật Sơn trấn nhưng là cùng Chu Tiên, Cảnh Đức, Hán Khẩu cũng cứ gọi thiên hạ tứ đại trấn, nói đến nhưng là vật phụ dân phong, phồn hoa dị thường. Thêm vào năm gần đây Nam Dương thương mậu đạt đến cường thịnh, này Phật Sơn đại trấn lại vị trí Quảng Đông một vùng, tự nhiên là so với những nơi khác càng có địa lợi thuận tiện. Mà trước mặt này quần áo lam lũ thanh niên e sợ cũng là từng nghe nói Quảng Đông phú thứ phồn thịnh, rất có hào hiệp chi sĩ, lúc này mới tiện đường bên dưới đặc biệt đến kiến thức một phen. Từ Tử Nghĩa đoán không sai, trước mặt thanh niên hán tử chính là ven đường từng nghe nói Quảng Đông phú thứ phồn hoa, lúc này mới có hứng thú muốn đến kiến thức một phen. Chỉ bất quá hắn này vừa mới lên lầu liền va vào Từ Tử Nghĩa ra tay trừng phạt tiểu lâu tiểu nhị một màn, lưu ý đến quỷ gối trước mặt mấy người sắc mặt biến thành màu đen, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Tên này quần áo lam lũ thanh niên hán tử, nhưng là không khỏi cảnh giác lên. Có điều đối đại hắn ngẩng đầu lên đánh giá đến cách đó không xa bóng người lúc, biểu hiện nhưng là trong nháy mắt mà ra. Trong đó nguyên do đều bởi vì lầu hai lối vào cách đó không xa bên cạnh bàn ngồi một tên nam tử áo bào xanh. Nam tử này xem ra hào hoa phong nhã dường như một cái thư sinh yếu đuối, trên mặt sắc mặt thì lại đều là trắng xám. Như chỉ là như vậy, thanh niên hán tử ngược lại cũng không kinh sợ, chỉ là này thư sinh yếu đuối phía sau nhưng là ít đi trên lầu mọi người sau đầu đều có bóng loáng đen nhánh đại bím tóc. Phải biết từ người mãn nhập quan tới nay, liền đại lực phổ biến cạo đầu thay quần áo truyền thống, lúc trước vì thế không biết bao nhiêu người bởi vậy làm mất mạng. Mà trước mặt vị này xem ra hào hoa phong nhã bệnh thư sinh, nhưng lại ở ban ngày ban mặt dưới khôi phục ngày xưa người hán quần áo, như vậy dũng khí, dù là thanh niên hán tử mấy năm vào Nam ra Bắc, tự nhận kiến thức bất phàm, nhưng cũng không khỏi vì là thư sinh này dũng khí cảm thấy khâm phục. Lẽ nào là nghĩa huynh hồng hoa hội hào kiệt? Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa xem ra hào hoa phong nhã, nhưng lại như vậy dũng khí, tự nhận là để thanh niên hán tử trong lòng có thêm suy nghĩ, bắt đầu suy đoán nổi lên thân phận của hắn. Đồng thời dư quang nhưng là quét về phía dưới thân quỳ rạp xuống tại chỗ mấy người bóng người, thanh niên hán tử xem ra tuổi tác không dài, kỳ thực nhưng là từng trải phong phú. Từ khi cùng nghĩa huynh ở Sơn Đông Vũ Định Thương gia bảo phân biệt sau, hắn này mấy năm liền vẫn xông xáo giang hồ, trải qua mấy lần hung hiểm, tự nhiên cũng là rõ ràng này giang hồ hiểm ác địa phương. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa một bộ thư sinh trang phục, lại là dám to gan ở ban ngày ban mặt dưới khôi phục năm xưa nhà Hán quần áo, cũng là đoán ra đối phương ắt sẽ có dựa dẫm. ngay cả quỳ rạp xuống trước người mấy người tráng hán, xem ra thân hình tráng kiện khôi ngô, rõ ràng tiểu lâu này thuê tay chân loại hình, nhìn thấy mặt trước bóng người xem ra một bộ thư sinh trang phục, lại trên người mặc năm xưa người hán quần áo, tự nhiên là nổi lên đem lùng bắt quan phụ tâm tư. Thanh niên hán tử không thẹn là tâm tư nhanh nhẹn, lại rất nhanh sẽ đem lầu hai này trên trước phát sinh một màn đoán 89/10. Những năm gần đây, hán bảo nam gia bắc kiến thức không ít bản địa quan thân phú hộ cùng ác bá du côn cấu kết, ưu hiếp lương thiện cố sự, liền cũng làm ít đi người trẻ tuổi mới ra giang hồ lúc như vậy nôn nóng. Nhìn thấy lầu hai này yên tĩnh một mảnh, thanh niên hán tử cũng không tiêu không đội trực tiếp vòng qua quỷ gối phía trước mấy tên hán tử, ngồi ở một bên yên lặng xem biến đổi. Mà một bên tử nghĩa nhìn thấy thanh niên này hán tử lại không tiêu không đội tính tỏa một bên, trong lòng cũng là không khỏi đối với hắn thầm khen một tiếng. Như vậy không tiêu không đội tính tình, chẳng trách ngày sau sẽ trở thành một đời đại hiệp. Dư quang quét đến ngồi ở hắn cách đó không xa một bàn khác trên thanh niên hán tử, tử nghĩa trong lòng ít có tán tưởng lên. Nếu như đổi làm người khác, rất có khả năng liền không hỏi đúng sai phải trái ra tay hành hiệp trưởng nghĩa. Còn đứng ở đây làm gì, còn không mau mau đem bọn ngươi sở trưởng thức ăn ngon bưng lên. Nhìn thấy một bên tiểu nhị bị dọa đến đứng ở một bên cũng không nhúc đích, tử nghĩa nhưng là lại lần nữa ngẩng đầu lên quát lớn nói: "Lập tức tới ngay." Nghe được tử nghĩa ngôn ngữ, một bên không dám tự ý nhúc đích một bước tiểu nhị trên mặt lúc này mới thêm ra một chút hưng hào, lão đạo liền hướng về dưới lầu đi đến. Tử nghĩa mới vừa ra tay lúc, liền mang theo trước mặt tiểu nhị cũng tiện thể chúng rồi hắn dưới kỳ độc, lúc này tự nhiên không sợ hắn đổi ý. Ước chừng nửa nén hương công phu, liền thấy tử nghĩa trước bàn từ lâu thêm ra không xuống mười mấy đạo này anh hùng lâu sở trường món ngon mỹ vị, thậm chí ngay cả trong tiểu lâu số lượng không thật tốt rượu cũng là đã bưng lên. Người được vào mũi mùi rượu, một bên thanh niên hán tử nhưng là cổ họng khẽ nhúc đích, dường như cũng là đến rồi nghiện rượu. "Tiểu huynh đệ, ngươi có thể nguyện lại đây có ẩm." Tử nghĩa hai mắt thông minh, hơn xa người bên ngoài, lúc này tự nhiên là nhận ra được một bên thanh niên hán tử trong miệng nghiện rượu đại động, liền nâng chén hướng về một bên thanh niên hán tử xin mời nói: "Huynh đài nếu mời, tiểu đệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt." Nghe được tử nghĩa mở miệng xin mời, thanh niên hán tử nhưng là trong nháy mắt đồng ý, rất nhanh liền ngồi ở đối diện. Nhìn thấy tử nghĩa nâng chén uống rượu vào bụng sau, từ lâu đến rồi nghiện rượu thanh niên hán tử cũng là lại không bận tâm, cũng là một chén rượu vào bụng. "Hảo tiểu." Cảm thấy rượu này ôn hòa vô cùng, có thể đợi đến vào bụng sau nhưng dường như liệt nướng bình thường, sắc mặt mang theo hồng hào thanh niên hán tử nhưng là lớn tiếng mở miệng khen hay nói. Hắn tiếng này tán thưởng có thể nói được với chân tâm từ lòng, hắn này mấy năm hành tẩu giang hồ cũng từng uống qua không ít rượu ngon, có thể cùng trước mặt uống vào rượu so sánh với nhau liền có vẻ nhạt nhẽo như nước, không đáng nhắc tới. Một chén rượu lớn dưới nước đố, người được này đầy bàn món ngon mỹ vị, thanh niên hán tử cũng không khách khí, trực tiếp liền sung sướng ăn lên. Trải qua mấy ngày nay, hắn lâu ở hoang dã du đãng, tuy nói có thể thỉnh thoảng ra tay đánh chút món ăn dân dã vào bụng, có thể chung quy mùi vị là không sánh bằng đường hoàng gia giáng trong tiểu lâu bếp trưởng. Thêm vào hắn mấy năm qua này hành hiệp trượng nghĩa, cứu cốn phòng nguy, lúc trước nghĩa huynh Triệu Bán Sơn tặng cho 200 lạng hoàng kim, cũng đã làm cho không còn sót lại chút gì. Bây giờ trên người đồng tiền lớn có điều đủ tại đây tiểu lâu ăn một bát mì chay tiền, không nói tới trước mặt món ngon mỹ vị cùng hảo hữu, lúc này tự nhiên ăn như hùng như sói lên. Nhìn thấy thanh niên hán tử như vậy dũng cảm tương ăn, ngồi ở một bên tử nghĩa nhưng là khẽ mỉm cười vẫn chưa mở miệng, chỉ là đợi đến thanh niên hán tử trong tay đũa rơi xuống trong đó một đĩa thức ăn lúc, lại bị hắn rỗi ra đũa ngăn lại. "Món ăn này ngươi có thể ăn không được." Nhìn thấy thanh niên hán tử mắt lộ không rõ, tử nghĩa nhưng là khẽ mỉm cười, lập tức đứng chờ một bên tiểu nhị nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, định trốn dưới lầu hai. Nhưng mà tử nghĩa nắm chặt ly rượu tay phải chỉ là loáng một cái, liền thấy nguyên bản rượu trong ly hóa thành nước tiễn trực tiếp rơi vào trốn bán sống bán chết tiểu nhị phía sau. Chỉ thấy nó miệng phun máu tươi, theo cầu thang lăn xuống dưới đi. Chuyện này, nhìn thấy tử nghĩa có thể lấy rượu cách không hại người, trên lầu hai hảo thường phú giả môn hoàn toàn run rẩy không ngớt, chỉ có ngồi ở đối diện thanh niên hán tử thức ra này một chiêu lợi hại. Hán tự hỏi này mấy năm võ công có tinh tiến, có thể trước mặt cùng hắn cộng ẩm nam tử thủ đoạn nhưng là để hắn chưa từng nghe thấy. Lúc trước ở Sơn Đông Thương gia bảo bên trong Triệu đại ca lấy một tay xuất thần nhập hóa thái cực nhu kình để hắn mở mang nhiều hiểu biết, có thể kém xa trước mặt một bộ thư sinh dáng dấp trang phục bóng người thủ đoạn, giang hồ từng có đồn đại cao thủ chân chính có thể bay hoa trích diệp hại người, nhưng hắn xông xáo giang hồ nhiều năm nhưng chưa bao giờ từng trải qua như vậy thủ đoạn. Bây giờ không nghĩ đến, tình cờ một lần đột nhiên tới hứng thú, lại làm cho hắn chân chính đã được kiến thức tơ đông trích diệp hại người thủ đoạn. Thời khắc bây giờ, thanh niên hán tử cũng rốt cục chắc trước mặt xem ra bệnh tật triển miên thư sinh, kỳ thực là trên giang hồ khó có thể nhìn thấy cao nhân, lại dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Chỉ là liếc mắt một cái tiểu nhị ngã xuống phương hướng, tử nghĩa nhưng là lắc đầu một cái nói rằng, lấy hắn dùng độc thủ đoạn, tiểu nhị kia ở thức ăn hạ độc thủ đoạn tự nhiên là tự tìm đường chết. Vừa dứt lời sau, liền thấy tử nghĩa lại tự mình từ bàn bên trong gấp món ăn thưởng thức lên. "Huynh đài ngươi." Nhìn thấy tình cảnh này, một bên thanh niên hán tử nhưng là vẻ mặt khẽ biến, từ mới vừa tử nghĩa cử động cùng ngôn từ đến xem, rõ ràng đạo món ăn này bên trong là bị tiểu nhị kia trong bóng tối hạ độc, nhưng hắn một mực lại muốn lấy thân thí hiểm, hành động như thế tự nhiên là để thanh niên hán tử trong lòng ngưỡng ác. "Không cần lo lắng cho ta, ta tu luyện công pháp khác thường, như vậy tầm thường độc vật vẫn là không làm gì được ta." Đoán ra một bên thanh niên hán tử suy nghĩ trong lòng, tử nghĩa nhưng là vẻ mặt hờ hững, lập tức chậm rãi giải thích. Nay tiểu nhị ở thức ăn hạ độc đương nhiên sẽ không là cái gì thiên hạ khó gặp kỳ độc, lại muốn sợ hãi bị tử nghĩa nhận biết, vì vậy liền ở thức ăn bên trong nhỏ vào trải qua pha loãng qua gián độc. Quảng Đông một vùng ham mê thực xà, tiểu lâu này tự nhiên cũng thường từ trên chợ mua xà đến làm nguyên liệu nấu ăn, liền này tiểu nhị liền nổi lên tâm tư. Chỉ là hắn nhưng không nghĩ tới, từ Tử Nghĩa tu luyện hóa công đại pháp hồi lâu, công lực thâm hậu không nói, trên thế gian tầm thường độc vật cũng không làm gì được hắn. Ngay ở thanh niên hán tử kinh hãi với từ Tử Nghĩa cử động thời gian, dưới lầu lại chuyển tới một trận điên điên khủng khủng âm thanh. Phượng lao ra, ngươi sống lâu trăm tuổi, phú quý song toàn à, lao bà ta dập đầu cho ngươi, gọi lao thiên gia sinh con mắt phù hộ ngươi à. Trên lầu hai mọi người nghe tiếng đều là hơi nhướng mày, nhưng là nguyên bản tính toán ở trên ghế từ Tử Nghĩa nhưng là bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt rơi vào dưới lầu. Thanh niên hán tử nhìn thấy nơi này, thì lại cũng là đồng thời đứng dậy nhìn phía dưới lầu. Lúc này mới nhìn thấy một vị phụ nhân tóc hai rối bời, trên mặt, trên áo, trên tay tất cả đều là máu tươi, trong tay cầm lấy một thanh dao phay, khóc một trận, cười một trận, vung tay múa chân, hóa ra là người điên. Lúc này nàng chính ngước đầu chỉ vào anh hùng lâu bảng hiệu vỗ tay cười to nói, mà bảng quan người xa xa đứng, trên mặt hoặc hiện hoảng sợ, hoặc hiện ra lạnh mẫn, không người dám đến gần nàng bên cạnh. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng biết ta vì sao muốn ra tay trừng phạt tiểu lâu này người sao? Nhìn dưới lầu khổ chủ xuất hiện, từ Tử Nghĩa nhưng là bỗng nhiên xoay người nhìn về phía một bên thanh niên hán tử hỏi. Tiểu đệ không biết, mong rằng huynh đài chỉ điểm. Nhìn thấy mặt tiền nhân ảnh chủ động mở miệng, một bên thanh niên hán tử nhìn thấy dưới lầu điên điên khủng khủng phụ nhân, nhưng là trong lòng hơi động, lúc này cũng là đoán được trong đó ắt sẽ có ẩn tình. Chương 5, Phượng gia chương 5, Phượng gia nhắc lên cái này đứng ở anh hùng lâu dưới điên phụ nhân lai lịch, liền không thể không nhắc lên Phật Sơn người địa phương tất cả đều biết ác bá Phượng Nam Thiên. Mà này Phượng Nam Thiên bí danh Nam Bá Thiên là Quảng Đông ngũ hổ môn trưởng môn, bởi vậy ở Quảng Đông một vùng rất có uy danh, thường ngày phàm là có cái gì ngày lễ, Phượng Nam Thiên phủ đệ liền dị thường náo nhiệt, vị trí Quảng Đông các nơi ngũ hổ môn đệ tử liền cử người mang chút hậu lễ đến đây bái phỏng, có thể nói là rất náo nhiệt. Chỉ là này Phượng Nam Thiên thành tựu bản địa một bá, thường ngày lại cùng địa phương quan phủ giao hảo, tự nhiên làm việc trên liền không kiêng rẻ chút nào. Nguyên bên trong Phượng Nam Thiên bởi vì phải vì là tân cưới vợ thứ 7 phòng di quá xây dựng 7 phượng lâu, mà vừa ý hàng xóm Trung A tứ đất trồng rau, liền muốn dùng 5 lạng bạc mua lại. Nếu là đổi làm cái khác, Trung Hạ Kèn chắc chắn nhân sợ hai Phượng Nam Thiên uy thế mà miễn cưỡng đồng ý, có thể một mực Trung A tứ dựa cả vào này đất trồng rau nuôi gia đình sống tạm, 5 lạng bạc cố nhiên không ít, nhưng đối với trên có già dưới có trẻ Trung A tứ nhưng là còn thiếu rất nhiều, liền từ chối hạ xuống. Trung A tứ vốn tưởng rằng Phượng Nam Thiên thân là Phật Sơn bản địa có máu mặt đại nhân vật, huống hồ chính mình này đất trồng rau cũng không tính cái gì đáng giá ngoạn ý, liền rất nhanh liền đem việc này quên lãng rơi mất. Nhưng mà Trung A tứ nhưng là đoán sai Phượng Nam Thiên độc ác, sau đó liền bị Phượng Nam Thiên trong nhà ác nô oan uổng Trung A tứ nhà hài tử ăn bụng nhà bọn họ đại ngỗng, mà Trung A tứ hài tử đương nhiên sẽ không thừa nhận này có lẽ có sự tình. Phượng Nam Thiên liền một chỉ đơn kiện đem việc này náo đến tuần kiểm nha môn, làm đường liền đem Trung A tứ bắt giam hạ ngục. Dựa theo lẽ thường, sự tình náo loạn bước đi này, gia đình bình thường nhất định sẽ phòng ngừa chính mình nam nhân gặp lao ngục nỗi khổ, nhất định sẽ tự động đem chính mình đất trồng rau hai tay dâng. Nhưng là Phượng Nam Thiên nhưng là đánh giá sai Trung tứ tẩu kiên cường, chỉ vì ở công đường lúc Trung A tứ ấu tử bởi vì một miệng không rõ duyên cớ, bởi vậy bị cái kia cùng Phượng Nam Thiên cấu kết cầu quan xem là tội chứng làm đường bắt giữ, đồng thời lại là một trận tấm bản, cái kẹp loại hình đem Trung A tứ bảo chế thoi thoát. Trung tứ tẩu tham tù nhìn thấy chính mình trượng phu thảm trạng sau, bị bức ép bất đắc dĩ đi vào nha môn minh oan. Có thể cái kia tuần kiểm nha môn đã sớm thu rồi Phượng Nam Thiên ngân lượng lại sao cho các nàng nói lý địa phương, bị sai dịch nổ ra sau, Trung tứ tẩu lại đi phong gia phân xử, rồi lại cho phong gia ác nô loạn côn đánh đi ra. Mắt thấy chính mình kêu trời không nên, gọi địa không nên, rõ ràng có lớn lao đoan khuất lại bị người đổi trắng thay đen, liền ngay cả chủ nhà cũng bị người nốt tại trong tù chỉ lát nữa là phải khó giữ được tính mạng. Trung tứ tẩu trong lòng bình lên, quyết tâm, kêu lên hàng xóm cùng với cùng đi Bắc Đế miếu bên trong làm chứng, địa phương hương dân chỉ làm Trung tứ tẩu phải làm trước tượng thần xin thể, ai ngờ Trung tứ tẩu nhưng là cương liệt như vậy. Dĩ nhiên ở trước mặt mọi người liền đem chính mình tam tử cái bụng đào lên. Nhưng mà mọi người ở đây chứng kiến dưới, Trung tứ tẩu ấu tử trong bụng nơi nào có cái gì ngỗng thịt, tất cả đều là từng viên một thiếu. Nguyên lai Trung A tứ một nhà sinh hoạt cực kỳ nghèo khó, không có món đồ gì đến no bụng, trong nhà tiểu nhi đói bụng bên dưới liền kết bạn đi bờ sông vơ vét ốc đồng đến ăn. Chỉ là thịt ốc chất ngạnh, Trung gia tiểu nhi lại là tuổi nhỏ, tự nhiên không cách nào đem cắn nát, liền đem nguyên lành nuốt vào, bởi vậy cách hơn nửa ngày còn không hóa. Mãi đến tận lúc này mọi người lúc này mới biết được, Trung gia tiểu nhi làm đường nói tới ăn ta, có điều là ăn ốc. Chỉ vì trẻ nhỏ nói chuyện mơ hồ không rõ, liền nói thành an ta, bởi vậy trái lại cho phong gia bảo chế Trung A tứ lý do. Có điều Trung tứ tẩu này một đao cố nhiên là chứng minh chính mình hài nhi thuần khiết, nhưng lại cũng bị mất chính mình tam nhi tính mạng. Mà đợi đến chứng minh thuần khiết sau, Trung tứ tẩu liền cũng điên rồi. Anh hùng lâu trên, từ Tử Nghĩa nhìn trên đường cái kia từ lâu đi xa điên nữ tử, sau đó liền nói ra trong này sau lưng cố sự. Lại có việc này. Nghe được nơi này, một bên từ lâu trở nên muốn rách cả mí mắt thanh niên hán tử nhưng là quát to một tiếng, lập tức một trưởng liền vỗ vào trước mặt trên bàn. Hắn một trưởng này sức mạnh vô cùng lớn, càng chấn động đến mức trên bàn bắt chạm nhảy lên, nước ấm tung tóe, nhìn dáng dấp rõ ràng đã là giận dữ. Mấy năm qua này hắn vào Nam gia Bắc từng trải thật là không ít, cũng là kiến thức có điều ức hiếp người lương thiện, có thể giống như ngày hôm nay làm người nghe kinh hãi sự tình, hắn cũng là lần đầu nghe nói. Việc này là thật hay giả, tiểu huynh đệ có thể tự mình tra xét, có điều ta liền muốn đi đầu một bước. Từ Tử Nghĩa lúc này từ lâu nhận ra trước mặt thanh niên hắn tử chính là ở bên ngoài du lịch hồ phỉ, đang vì đó nói toạc ra Phượng Nam Thiên một nhà hung ác sau, Từ Tử Nghĩa cũng không muốn ở lâu nơi này. Trực tiếp lưu lại câu nói này sau liền xoay người mà đi. Từ Tử Nghĩa rõ ràng hồ phỉ là người, không giống với cái khác cùng tuổi sông sáo giang hồ trẻ con miệng còn hôi sữa, từ khi hồ nhất đao nhân bị gian nhân đến tay mà ly kỳ tạ thế sau, hồ phỉ từ nhỏ liền ở trên giang hồ lang bạt, hắn có chính mình độc nhất phân rõ giang hồ trắng đen thủ đoạn. Rõ ràng điểm này, Từ Tử Nghĩa liền vì đó lưu lại tra xét việc này thật giả thời gian, mà bản thân của hắn thì lại muốn đích thân đi Phong Gia đi một chuyến. Nếu nói là Kim Lão tiểu thuyết tam đại làm người trong lòng không đủ vui sướng việc, một trong số đó nhưng là Tiểu Phong cùng A Chu không thể bị rực song phi. Tiểu Phong chính là thiên hạ ít có huyết tính nam nhi, nhưng lại ở ma xui quỷ khiến giới ngộ sát A Chu, thật là làm người tiếc hận. Thứ hai nhưng là này Trung A Tứ một nhà tao ngộ, Phượng Nam Thiên dựa dẫm thủ đoạn ức hiếp lương thiện, làm hại Trung A Tứ từng nhà phá người vong, cuối cùng mặc dù có Hồ Phỉ tự mình làm nó báo thù, nhưng lại trung quy là không cứu lại được Trung A Tứ một nhà ba người. Muốn đến đây nơi, Từ Tử Nghĩa dưới chân bước chân lại là nhanh hơn rất nhiều, có điều trong chớp mắt công phu, bóng người của hắn liền từ rìa đường triệt để không gặp. Mà tại trên Anh Hùng lâu, Hồ Phỉ mắt thấy Từ Tử Nghĩa như vậy tinh xảo khinh công thân pháp, nhưng là không khỏi lại lần nữa trong lòng cả kinh. Hắn không phải là mấy năm không hề nhãn lực dáng vẻ tiểu tử bắt mũi chưa sạch, tự nhiên nhận được Từ Tử Nghĩa này một thân khinh công thân pháp lợi hại. Chính hắn là kém xa tích tắp, thậm chí liền ngay cả cùng hắn kết bái Triệu Đại Ca e sợ cũng không phải nó đối thủ. Mà võ công như vậy cao mình cao thủ, nói vậy sẽ không đặc biệt biên soạn lời nói dối đến lừa gạt cho hắn. Nghĩ đến đây, Hồ Phỉ nhìn trên lầu hai vẫn như cũ không dám lộn xộn một đám phú thương đại giả, nhưng là trong lòng đống nhiên hơi động, trong nháy mắt có biện pháp. Kỳ thực Hồ Phỉ nhưng là có chỗ không biết, Từ Tử Nghĩa khinh công nhưng là bắt nguồn từ Thiết Kiếm môn Cửu Nan sư thái, tại Lộc đỉnh ký bên trong, Từ Tử Nghĩa dựa dẫm thủ đoạn cao minh hạ độc để cả Triều Văn Võ cùng cái kia tiểu huyền tử cùng chết sau, tự nhiên là bởi vậy tên tuổi vang lớn. Cũng bởi vậy để muốn đồ phục quốc Cửu Nan sư thái trong lòng cảm niệm Từ Tử Nghĩa đại ân, sau đó ở Từ Tử Nghĩa có lòng thỉnh giáo dưới, Cửu Nan sư thái liền đem suốt đời sở học dốc túi mà được. Chỉ có điều đối với Thiết Kiếm môn cái khác võ học, Từ Tử Nghĩa nhưng cũng không cảm thấy hứng thú, ngược lại chỉ có từ Cửu Nan sư thái trong tay học được Thiết Kiếm môn độc môn khinh công thần hành bất biến. Môn khinh công này lúc trước đặt ở Khang Hy thời kỳ, trong thiên hạ liền hầu như không người người có tài ra nó hữu. Phóng tới bây giờ Càn Long thời kỳ, tự nhiên càng là không có đối thủ. Mà ngay ở Hồ Phỉ từ Anh Hùng lâu khách mời trong miệng đến phân rõ chuyện này thật giả lúc, Từ Tử Nghĩa lúc này bóng người nhưng là xuất hiện ở Phượng Nam Thiên phủ đệ ở ngoài. Mắt thấy Phượng Nam Thiên phủ đệ đúng là cực kỳ khí thế, sơn son ngoài cửa lớn cái kia một chọi một người cao sư tử đã càng là biểu lộ ra phú quý, nhìn thấy nơi này, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười lạnh một tiếng, chậm rãi đạp bước về phía trước. Ngay lập tức liền khi đi ngang qua người đi đường trợn mắt ngoác mồm dưới con mắt, một tay ung dung cử giật nổi lên con kia nặng tầm mấy trăm cân sư tử đá phi ném đi. Sau đó chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trong ngày thường xưa nay không người nào dám tới phố xá Sâm Bất Phượng ra cổng lớn, nhưng là bị này phi quang tiến vào sư tử đá ba cái nát tan, rất nhanh liền nghe bên trong tòa phủ đệ truyền đến từng trận bi thiết. Không nhìn thẳng rơi mất bên trong phủ truyền đến từng trận bi thiết, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười lạnh một tiếng trực tiếp đạp đi vào. Chương 6, diệt cỏ tận gốc chương 6, diệt cỏ tận gốc Phượng Nam Thiên đại danh, Phật Sơn bản địa có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Thậm chí so với bản địa trong nha môn quan lão gia, Phượng Nam Thiên đại danh càng là khiến dân bản xứ sinh ra sợ hãi. Nhưng mà hôm nay, nhưng có người trước mặt mọi người đánh vào Phượng gia cổng lớn, tình cảnh này bị đi ngang qua người đi đường nhìn thấy, nhưng là hoàn toàn biến sắc, liên tục tránh né, e sợ cho bị nó liên lụy. Phượng gia danh tiếng không vẹn vẹn là hạn chế ở Phật Sơn bản địa, thậm chí Quảng Đông một vùng tên tuổi cũng là văng rồi, bọn họ những này bình dân bách tính không có chỗ dựa, tự nhiên không muốn trêu chọc bọn hắn. Ngay ở người đi đường qua lại tránh né thời khắc, Từ Tử Nghĩa lúc này từ lâu bước vào Phượng gia cổng lớn. Chỉ là hắn mới vừa bước vào Phượng gia cổng lớn, liền nhìn thấy Phượng gia một đám tôi tớ chính vây quanh cùng một chỗ, mà ở tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa một cái ngã chồng võ sư tử đá trên thì lại còn dính có nhuộm rõ ràng vết máu. Dù là ai cũng không nghĩ ra, này trong ngày thường bày ra ở ngoài cửa sư tử đá tại sao lại ly kỳ bay vào sân, hơn nữa một mực thiếu gia nhà mình đúng dịp muốn ra ngoài, kết quả là bị trực tiếp bay vào được sư tử đá trực tiếp đập trúng. Không tốt, thiếu gia ngất đi, nhanh đi tìm lao ra. Trong sân đám tôi tớ lao lực sức lực toàn thân, lúc này mới đem thanh niên công tử trên người sư tử đá mang tới lên. Có điều đợi đến mọi người thấy chính mình công tử ngược cao hãm xuống hơn nửa thảm trạng, thì lại đều là trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Hả, hóa ra là Phượng Nam Thiên Nhi tử bị sư tử đá đập trúng. Lúc này bước vào Phượng gia sân Từ Tử Nghĩa, cũng là rốt cục rõ ràng vừa nãy vì sao bên trong phụ truyền ra bi thiết, hóa ra là chính mình tiện tay ném sư tử đá đập trúng Phượng Nam Thiên con trai ngoan. Nghĩ đến đây, Từ Tử Nghĩa nhưng là trong thần sắc không khỏi thêm ra một tia quái lạ, này xem như là vô tâm cắm liễu liêu thành ấm sao. Ngươi là... Lúc này vây quanh ở thanh niên công tử bên cạnh Phượng gia đám tôi tớ, cũng là rốt cục có người nhận ra được trong sân thêm ra một người ngoài, không khỏi cảnh giác hỏi. Có điều còn chưa đợi được hắn lời nói rơi xuống đất, liền đột cảm thân thể nhẹ bẫng, đợi đến phục hồi tinh thần lại sau cả người đã bị đổi chiều mấy trượng ở ngoài trên cây to. Cho tới những người khác sẽ không có tốt như vậy vận, nhưng là dồn dập từ trời cao rơi xuống bị ngã sưng mặt sưng mũi, càng có xui xẻo người một cái răng tốt đều không còn mấy cái. Mắt thấy cái đám này Phượng gia bọn hạ nhân bị ngã đến chật vật như vậy, Từ Tử Nghĩa trong thần sắc nhưng không có một tia biến hóa. Phượng gia có thể ở Phật Sơn trở thành một bá, những này phong phủ ác nô môn cũng là thiếu không được vẽ đường cho nhậu chạy, hôm nay chỉ là xuất bọn họ một dao đã xem như là tiện nghi bọn họ. Nhìn dưới thân từ lâu ngất đi thanh niên công tử, Từ Tử Nghĩa nhưng là vẫn chưa ra tay dường như đang đợi người nào. Ngay ở Phượng gia một đám bọn hạ nhân ai thanh liên tục thời khắc, phía sau viện lúc này liền truyền đến một trận thanh âm giàn mua. Chuyện gì như vậy ồn ào? Đợi đến âm thanh hạ xuống, liền thấy trong sân liền đã thêm ra ba người đàn ông bóng người, trong đó tại đây trong ba người một ông già thân hình khôi ngô rõ ràng nhất, sau lưng hắn lại có hai tên trên người mặc võ quan phục người trung niên. Người lao giả này một thân màu đồng cổ đoạt bảo, môi trên giữ lại hai phiết hoa dâm tiểu tỷ, ước chừng 50 tuổi, cổ tay phải mang một con hán ngọc qua, dưới trái cầm một cái phỉ thúy lọ thuốc hít, nghiễm nhiên là cái quen sống trong nhung lụa đại hương thân răng rớp, chỉ là hắn trong lúc đi bộ pháp trầm ổn, hai mắt có uy, xem ra rõ ràng có võ công tại người. Minh Nhi, mới ra đến thời điểm người lão giả này vẫn là một bộ không giận tự uy dáng vẻ, nhưng mà nhìn thấy chính mình con trai độc nhất bị người đạp ở dưới chân không rõ sống chết lúc, rồi lại là vẻ mặt biến đổi. Ngươi chính là Phượng Nam Thiên. Nhìn lão đầu nhi này một bộ quen sống trong nhung lụa đại hương thân dáng dấp, Tư Tử Nghĩa không khỏi ngự khí biến lạnh. Ngươi thì là người nào, lại dám can đảm đến ta quý phủ làm càn, còn không mau mau đem ta Hải Nhi thả ra. Bị một cái xem ra có điều hai tuần tuổi thanh niên trước mọi người gọi thẳng tên húy, Phượng Nam Thiên tự nhiên là lửa giận trong lòng đột nhiên nổi lên, chỉ là hắn lưu ý đến người đến một bộ người Hán quần áo trang phục, trong lòng tự nhiên là có kiêng kỵ. Mà nhìn thấy Từ Tử Nghĩa dĩ nhiên là một bộ trước đây quần áo dáng dấp, Phượng Nam Thiên bên cạnh hai tên võ quan nhưng là trên mặt hiện ra kinh ngạc cùng vẻ hưng phấn. Phượng Nam Thiên lần này vốn là ở trong phủ khoản đãi này hai vị từ kinh thành đến đây thị vệ, ai ngờ đến tại đây Phật Sơn địa giới trên vẫn còn có người dám can đảm đến sợi hắn dâu hùng, thậm chí còn đem hắn con trai độc nhất đạp ở dưới chân. Như vậy để hắn mất hết thể diện kết quả, tự nhiên là để Phượng Nam Thiên khó có thể tiếp thu, có điều hắn dù sao cũng là người trong giang hồ, tự nhiên không so với bên cạnh hai vị ở kinh thành bên trong nhậm chức võ quan đối với người đến quần áo trang phục mẫn cảm. Tự mang thanh nhập quan sau đó, đa nhị cổn liền ở Hán Gian Tôn Chi giải theo đề nghị phổ biến cạo đầu thay quần áo cử chỉ, vì thế dẫn đến không biết chết rồi bao nhiêu nhiệt huyết nhà Hán Nam Nhi. Bất quá lúc trước không ít nhà Hán Nam Nhi phản đối cạo đầu thay quần áo cử chỉ, nhưng hôm nay đã là Càn Long thời kỳ, cạo đầu thay quần áo cử chỉ từ lâu ở toàn quốc đề cử ra, thiên hạ bách tính sớm thành thói quen sau đầu cái kia xấu xí tiền tài đối chuột, trái lại đối với ngày xưa nhà Hán chân chính quần áo tránh không kịp. Phải biết mấy năm trước Hồng Hoa hội đã từng lửa đốt ung cùng cùng, đại náo Tử Cấm thành, trêu đến dư luận xôn xao, việc này qua đi, Hồng Hoa hội danh tiếng có thể nói là mọi người đều biết. Chỉ là việc này qua đi, Hồng Hoa hội liền từ trung nguyên một vùng tiêu thanh tìm kiếm tích, để người trong thiên hạ không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Mà ngày hôm nay lại ở Phật Sơn địa giới trên gặp được một cái dám to gan trên người mặc trước đây trang phục người, hai người cảm thấy là gặp may, nếu như từ khi người này trong miệng vểnh ra có quan hệ Hồng Hoa hội loạn đảng tin tức, hai người bọn họ thăng quan tiến tức tự nhiên là điều chắc chắn. Hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau sau, liền đều đoán được đối phương suy nghĩ trong lòng, liền hai người liền hiểu ngầm đồng thời chuyển động, rất nhanh sẽ hai bên trái phải vây nốt Từ Tử Nghĩa. Đoán ra bên cạnh tâm của hai người Từ Tử Nghĩa cũng không nội vã, trái lại đạp ở bóng người trên chân trái hơi phát lực, làm cho từ lâu ngất đi thanh niên công tử phát sinh một tiếng vô ý thức gào lên đau đớn. Chỉ cần ngươi chịu buông tha nhà ta Hải Nhi, ta nguyện tặng ngươi hoàng kim trăm lạng, tuyệt không đổi ý. Nhìn thấy người đến dưới chân hơi phát lực, lo lắng chính mình Hải Nhi an nguy Phượng Nam Thiên nhưng là vội vã mở miệng. Hoàng kim trăm lạng, Phượng Nam Thiên ngươi lần này ra tay đúng là xa hoa, có điều vì sao lúc trước nhưng không muốn thả Trung A Tứ một nhà một con ngựa? Nhìn thấy Phượng Nam Thiên vẻ mặt không khỏi trở nên căng thẳng, Từ Tử Nghĩa nói rằng nơi này nhưng là bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Các hạ lại là từ đâu nhân khẩu bên trong nghe được lời đồn, tại hạ xưa nay yêu kết bạn, các hạ không bằng ngồi xuống trước chậm rãi giải thích hiểu lầm phải không? Nghe được người đến đề cập Trung A Tứ một nhà lúc, Phượng Nam Thiên trong lòng liền không khỏi hồi hộp một tiếng, trong lòng biết đối phương lai giả bất thiện sau, vội vã mở miệng định ổn định đối phương. Năm gần đây Phượng gia ở Phật Sơn phát triển có thể nói là phát triển không ngừng, có điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn mặc cho qua nhiều năm như vậy nạp thiếp vô số, có thể dưới gối vẫn là chỉ có này một cái con trai độc nhất, vì thế Phượng Nam Thiên tự nhiên liền đem coi là chính mình duy nhất y bắt truyền nhân. Chỉ là bất luận Phượng Nam Thiên nói làm sao thiên hoa loạn truy, có thể đều không thể giảm thiểu Từ Tử Nghĩa trong lòng sắc ý, chỉ nghe một tiếng vang giòn liền thấy bị Từ Tử Nghĩa nguyên bản đạp ở dưới chân thanh niên công tử đầu trực tiếp nổ tung. Minh Nhi, tận mắt nhìn chính mình con trai độc nhất ở trước mắt bị người hành hạ đến chết sau, chỉ nghe Phượng Nam Thiên bi thiết một tiếng, đồng thời thấy hắn bàn tay phải dò ra, mà tay trái nhưng là ngưng tụ thành trảo, trực tiếp chụp vào trước mặt nam tử áo bào xanh. Phượng Nam Thiên chính là Quảng Đông Ngũ Hổ môn trưởng môn, dưới tay võ công cũng là bất phàm, nhìn thấy chính mình con trai độc nhất mất mạng với mình trước mắt, lần này ra tay tất nhiên là sẽ không có lưu tình. Hắn như năm nay kỷ đã cao, ngày sau muốn lại có thêm dòng dõi cũng là rất khó, vì thế trong lòng hận Từ Tử Nghĩa càng là lạnh lẽo, quyết định chủ ý trước tiên muốn bắt giữ đối phương, sau đó sẽ đem chậm rãi dằn vặt đến tiêu trong lòng mình mất con nỗi đau. Phượng Nam Thiên này hơi động, nguyên bản ẩn ở trái phải hai tên võ quan cũng là đồng thời chuyển động, hai bên trái phải tấn công về phía Từ Tử Nghĩa. Nguyên bản ở tại bọn hắn hai người xem ra, này thanh bảo thư sinh xem ra sắc mặt trắng bệch không có chút hồng hào, coi như có võ công tại người nói vậy cũng chẳng cao minh đến đâu. Huống hồ Phượng Nam Thiên lại là Quảng Đông Ngũ Hổ môn trưởng môn danh chấn Quảng Đông một vùng, lần này có hắn ra tay tự nhiên là nắm chắc. Chỉ là làm sao Phượng Nam Thiên con trai độc nhất chết vào thư sinh này bàn tay, e sợ cho hắn bị nén giận ra tay Phượng Nam Thiên giết chết, để bọn họ hai người ít đi ngày sau tiến thân chi giai, liền hai người cũng là đồng thời ra tay. Không biết tự lượng sức mình. Đối mặt bọn họ ba người vây công tư thế, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười lạnh một tiếng không để ý chút nào, ngay lập tức chỉ thấy nó tay phải ống tay áo vung lên, nguyên bản mềm nhẹ ống tay áo nhưng là tùy theo nhô lên, trực tiếp quét về phía dành trước tấn công tới Phượng Nam Thiên trên người. Phượng Nam Thiên nguyên bản còn chưa đem trước mặt bệnh thư sinh để ở trong mắt, nhưng mà đợi đến hai cánh tay hắn đánh vào này nhìn như nhẹ nhàng trên ống tay áo lúc, hắn lúc này mới nhận ra được một kia không đúng, hai tay trực tiếp trở nên vặn vẹo lên không tính, cả người càng bị cái kia nhô lên ống tay áo mang đến đến tiếp sau sức mạnh trực tiếp quét bay đi ra ngoài hai trượng xa. Đánh vào trên cây to Phượng Nam Thiên sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng thấm huyết, hai tay càng là không tự nhiên túi hạ xuống, nhìn qua rõ ràng là đứt đoạn mất, bị thương nặng Phượng Nam Thiên lúc này nhìn phía trước ánh mắt nhưng là tràn ngập sợ hãi. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng từng trải qua cái gọi là cao thủ, có thể giống như ngày hôm nay vô cùng kỳ diệu đối thủ, hắn nhưng là lần đầu gặp phải. Mắt thấy Phượng Nam Thiên nhận một chiêu liền trọng thương ngã xuống đất, hai bên trái phải võ quan tự nhiên không dám lưu tình, đồng thời rút đao chém về phía Từ Tử Nghĩa quanh thân chỗ yếu. Chỉ là bọn hắn vẫn là coi khinh Từ Tử Nghĩa võ công, hắn tu luyện hóa công đại pháp thời gian ngắn ngủi không giả, có thể này bảng môn tà đạo võ công, chú ý chính là tiến cảnh nhanh chóng. Nhìn như chỉ là ngăn ngắn 2 năm quan cảnh, nhưng khi đó tại Lộc Đỉnh Ký bên trong nếu như bản về nội lực cao thâm, cũng chỉ có Hồng An Thông một người có thể ép nó nửa con mà thôi. Bây giờ đến Càn Long thời kỳ, nội lực trên e sợ càng là không người có thể cùng một trong số đó luận cao thấp. Quả nhiên chỉ nghe Từ Tử Nghĩa hừ lạnh một tiếng, liền thấy hắn bóng người chuyển ngoặt chân trượt, dường như giống như cá lội, trực tiếp từ hai bên trái phải hai người trường đao trong tay trở ra, đồng thời song trường cùng xuất hiện đến ở hai người trong lòng. Chỉ nghe hai người cùng nhau rên lên một tiếng, liền đồng thời ngã xuống đất mà chết. Các hạ võ công cao thầm, tội gì nên vì một cái nghèo ra tiểu tử ra mặt, tại hạ nguyện đem toàn bộ gia sản đưa ra, chỉ cầu các hạ có thể tha ta một mạng. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa như vậy gọn gàng nhanh chóng đem hai tên ở kinh thành nhậm chức võ quan đánh chết, điều này làm cho vốn là thua ở nó trong tay Phượng Nam Tiên trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi, liền vội vã mở miệng cầu xin tha thứ. "Hừ, tiền tài mặc dù tốt, nhưng lại không thể từ trong tay của ta mua lại tính mạng của ngươi." Bất luận Phượng Nam Tiên làm sao xin tha, Từ Tử Nghĩa chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng sẽ không vì vậy mà buông tha hắn, lập tức ánh mắt liền rơi vào dưới chân trường đao trên, theo nó dưới chân phát lực, một thanh trường đao liền ngang trời bay ra, chỉ lát nữa là phải đâm vào Phượng Nam Tiên thân thể. Đông nhiên lúc này phía sau lại chuyển tới xì xì tiếng xé gió, sớm đã có nhận biết phía sau động tĩnh Từ Tử Nghĩa lúc này chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền đầu cũng không cần bề, thường phục tụ vung lên chỉ nghe tranh một tiếng, liền thấy một viên nữ tử trên tay mang chiếc nhẫn bị cản lại. Đồng thời từ lâu bị thương nặng Phượng Nam Thiên tự nhiên là không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn này thanh ngang trời bay ra trường đao trực tiếp xuyên qua hắn thân thể, đem hắn vững vàng đóng ở trên cây to, khỏe miệng tuôn ra đỏ sẫm huyết dịch, chí tử vẫn là một bộ không chịu tin tưởng rằng dốc. Cha! Hay là chịu đến Phượng Nam Thiên cái chết kích thích, nguyên bản ẩn ở trong bóng tối bóng người nhưng là bi thiết một tiếng, từ nó ngựa khi đến xem đúng là cực kỳ bi thiết, nhìn dáng dấp cũng thật là cùng Phượng Nam Thiên quan hệ không ít. Rất nhanh sẽ thấy một tên trên người mặc tử y thì thức tha nữ tử lắc mình xuất hiện ở trong sân, nhìn chí tử vẫn cứ không muốn nhắm mắt Phượng Nam Thiên, ánh mắt của nàng thì lại tràn đầy không thể tin tưởng. Người giết rồi hắn. Nhìn mặt trước một thân thanh sam Từ Tử Nghĩa, tới chậm một bước tử y nữ lang lúc này vẫn là không dám tin tưởng hết thảy trước mặt, chỉ là cách đó không xa cái kia chết không nhắm mắt bóng người thì lại đang nhắc nhở nàng tất cả những thứ này chính là hiện thực, bởi vậy trở về đến thống khổ hiện thực tử y nữ lang nhưng là mắt hoài oán hận nhìn chằm chằm trước mặt thanh sam nam tử. Không sai, người này thủ đoạn độc ác, là người lại đê tiện vô liêm sỉ, ta liền đơn giản giết hắn vì dân trừ hại. Nhìn rốt cục xuất hiện tử y nữ lang, Từ Tử Nghĩa nhưng là nói có thâm ý nói. Đối với trước mặt vị này xem ra màu da hơi đen, rồi lại khó giản nó xinh đẹp vẻ tuổi thanh xuân nữ tử, Từ Tử Nghĩa nhưng là không có chút nào bất ngờ. Từ lúc hắn cùng Phượng Nam Thiên ba người giao thủ trước, hắn liền nhận ra được phụ cận có người đến rồi, nó bước chân lực nhẹ, rõ ràng khác thường với nam tử bước chân, tự nhiên là không khó để Từ Tử Nghĩa đoán được người đến thân phận. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa chính miệng thừa nhận sau, đến muộn một bước tử y nữ lang nhưng là giang bạc cắm cắn, lúc này trong lòng nhưng là không khỏi hận lên nam tử trước mặt. Nàng lần này không xa ngàn dặm từ Nam Cương chạy tới này Quảng Đông Bạc Sơn, trong miệng tuy rằng không nói quen biết nhau, có thể ở trong lòng nhưng đã sớm đem đối phương coi là phụ thân, nhưng mà ai ngờ chỉ là đến muộn một bước, các nàng hai người liền sinh tử cách xa nhau. Đột nhiên chỉ thấy lóe lên ánh bạc, nguyên lai tử y y nữ lang trong tay chỉ bạc tiên càng trong lúc lặng lẽ quấn về Từ Tử Nghĩa hai tay, nàng mới vừa tận mắt nhìn quá Từ Tử Nghĩa cái kia tay dường như tụ lý càng khôn thủ đoạn, liền lần này đột nhiên ra tay tất nhiên là trước tiên muốn phong nó chiêu thức. Nàng từng ở Nam Cương một vùng kinh danh sư chỉ điểm, một thân võ công không nói thiên hạ khó tìm đối thủ, tuy nhiên đủ để khinh thường hơn nửa giang hồ hào kiệt. Có điều nàng nhưng phạm vào trước Phượng Nam Thiên đồng dạng sai lầm, cái kia chính là quá mức đánh giá cao chính mình, đồng thời lại coi khinh trước mặt thanh sam thư sinh, tự mình chuốc lấy cực khổ. Đang khi nói chuyện công phu, Từ Tử Nghĩa tay trái thì lại về phía trước hư không tìm đòi, liền vững vàng đem tử y y nữ lang trong tay chỉ bạc roi dài trộn vào lòng bàn tay. Phải biết nàng này chỉ bạc roi dài chất liệu bất phàm, mặt trên lại giấu giếm tiểu kim cầu, người bình thường nếu là tùy tiện đưa tay, mặc dù may mắn nắm lấy cũng sẽ ra chóp thịt bong. Nhưng mà trước mặt thanh sam thư sinh nhưng là lông tóc không tổn hại, thậm chí mặc cho nàng làm sao phát lực có thể này chỉ bạc tiên ở Từ Tử Nghĩa trong tay vẫn không nhúc nhích. Lúc này tử y nữ lang thì lại làm sao không biết bóng người trước mặt, võ công rõ ràng vượt xa cho nàng. Mắt thấy đối phương võ công rõ ràng cao hơn nàng không ít, tử y nữ lang cũng là tính tình quả đoán, trực tiếp buông tay từ bỏ chính mình sở trường binh khí, đồng thời quả đoán hướng về phía sau triệt hồi. Nàng mới vừa muốn vì là Phượng Nam Thiên báo thù không giả, có thể ở kiến thức Từ Tử Nghĩa thủ đoạn sau, liền rất nhanh tỉnh lại, rõ ràng nếu là tiếp tục ham chiến xuống, chính nàng cũng phải đi không thoát. Có điều còn chưa chờ nàng thân hình hướng về sau lùi lại ra mấy bước, Từ Tử Nghĩa thân hình hơi động liền ngăn cản nàng đường lui, mắt thấy không thể lui được nữa, tử y nữ lang chỉ là ra chiêu tấn công tới. Chỉ là bất luận nàng hoặc quyền hoặc trưởng, bóng người trước mặt đều là thành thạo điêu luyện, thậm chí trên đường biến chiêu sử dụng trảo công, vẫn là liền Từ Tử Nghĩa góc áo đều sượt không tới, trái lại ở mười mấy chiêu qua đi, liền bị Từ Tử Nghĩa ra tay điểm trúng huyệt đạo trên người không thể động đậy. Người thân là người xuất gia, không chỉ có tâm tư không tĩnh, hơn nữa còn thiện ác không phân, thậm chí còn trợ trụ vi ngược, thực sự đáng chết. Tay trái nắm lấy tử y nữ lang chỉ bạc roi dài từ lúc này nhưng khẽ lắc đầu, từ lâu cô gái mặc áo tím lai lịch hắn, lúc này ngựa khí nhưng là biến lạnh, đồng thời định ra tay. Mắt thấy mình bị người nhìn thấu thân phận, Tử Y Liễu nữ lang nhưng là không khỏi vừa giận vừa sợ, thậm chí đáy lòng còn nhiều ra một tia thật giống như bị người triệt để nhìn thấu cảm giác sai. Huynh đài chấm đã. Ngay ở Từ Tử Nghĩa ra tay thời khắc, bên hai lại chuyển tới một trận thanh âm quen thuộc, rất nhanh sẽ thấy một tên thanh niên hán tử cầm trong tay trường đao xuất hiện ở trước mặt. Nhưng mà hắn vẫn là đã muộn nửa bước, chỉ thấy Từ Tử Nghĩa nhìn như nhẹ nhàng một trường đã ấn về phía cô gái mặc áo tím đỉnh đầu. Chương 7, cá mẹ một lứa chương 7, cá mẹ một lứa người đến chính là Hồ Phỉ, hắn làm người cẩn thận nhẹ bén, từ anh hùng lâu bên trong thực khách trong miệng chắc chắn có thể trung a tứ một nhà tao ngộ sát thực là thật sau, liền ngay cả bận biểu hướng về Phượng Nam Thiên phủ đệ tới rồi. Chỉ là hắn võ công thân pháp so với người bên ngoài đến từ là không sai, có thể cùng Từ Tử Nghĩa so ra nhưng là khác nhau một trời một vực, thêm vào đối đại hắn từ người bên ngoài trong miệng xác định xong việc này sau, Từ Tử Nghĩa từ lâu đi đầu một bước liền đến Phượng Nam Thiên phủ đệ. Bây giờ mới vừa đến Phượng gia sau, liền tận mắt nhìn Từ Tử Nghĩa một trưởng bộ hướng về phía cô gái mặc áo tím một màn. Chỉ là hắn vẫn là đến muộn một bước, nói mới vừa nói ra khỏi miệng, Từ Tử Nghĩa một trưởng liền đã đặt tại Tử Y Liễu nữ lang đỉnh đầu. Nhận ra được trên đỉnh đầu thêm ra một cái tay, đang đối mặt sinh tử lúc Tử Y Liễu nữ lang trái lại trở nên hào hiệp lên, cũng không mở miệng xin tha, trực tiếp nhắm mắt chờ chết lên. So với trước Phượng Nam Thiên trước khi chết cho hề, Tử Y Liễu nữ lang đúng là tốt hơn quá nhiều. Muốn chết nào có dễ dàng như vậy. Làm như nhìn ra Tử Y Liễu nữ lang trong lòng đã ám tổn chết trí, Từ Tử Nghĩa rơi vào cô gái mặc áo tím thiên linh cái một trưởng nhưng là bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, không có bất kỳ sức mạnh, kết quả này tự nhiên là để cô gái mặc áo tím cùng một bên san san đến muộn Hồ Phỉ cảm thấy bất ngờ. Từ Tử Nghĩa võ công cao, Hồ Phỉ trước nhưng là ở anh hùng lâu tận mắt chứng kiến quá, có thể đem rượu thủy hóa làm rượu tiễn cách không hại người, cao thâm như vậy khó lường võ công, một trưởng nếu là vỗ vào trên thiên linh cái người thường sao lại nào có mạng sống cơ hội. Vậy mà lúc này giờ khắc này, vị kia Tử Y Liễu nữ lang nhưng là vẫn là bình yên vô sự, tự nhiên là để Hồ Phỉ cảm thấy bất ngờ. Tiểu huynh đệ đây là muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Từ Tử Nghĩa nhìn hơi kinh ngạc Hồ Phỉ, nhưng là trực tiếp mở miệng hỏi. Huynh đài nói giỡn, tiểu đệ lại tính là gì nhân vật anh hùng, chỉ là không muốn huynh đài giết nhầm người tốt. Mắt thấy Từ Tử Nghĩa vẫn chưa lạnh lùng hạ sát thủ, tính cách nhạy bén Hồ Phỉ tất nhiên là đoán ra Từ Tử Nghĩa vốn là không có giết người tâm ý, cảm giác mình nhúng tay là làm điều thừa sau, biểu hiện cũng là trở nên hơi lung túng lên. Kha kha, người tốt, tiểu huynh đệ ngươi lần này nhưng là nhìn nhầm, vị cô nương này không phải là người tốt lành gì. Nhìn mới vừa tránh được một kiếp Tử Y Liễu nữ lang, Từ Tử Nghĩa lúc này nhưng là cười gần lên. Ngay ở Từ Tử Nghĩa cùng Hồ Phỉ hai người trò chuyện thời khắc, này Phượng gia trong đại viện bỗng nhiên nhưng là chợt xông vào ba người, trước tiên một vị phụ nhân tóc rối bời quát thân, vết máu đầy người, chính là chủ y tứ tẩu. Mà ở sau lưng nàng thì lại theo sát hai người, phân biệt là nàng trượng phu chủ y A Tứ, cùng con trai của nàng chủ y tiểu nhị. Trung tứ tẩu một nhà ba người vừa bước vào Phượng gia đại viện, rất nhanh sẽ nhìn thấy trong đại viện ngã xuống đất mà chết Phượng Nam Thiên phụ tử, thấy cảnh này, Trung A Tứ phụ tử nhưng là mắt lộ sắc mặt vui mừng, duy chỉ có Trung tứ tẩu một người điên điên cùng, lại hướng về phía chết đi từ lâu đã lâu Phượng Nam Thiên khái ngẩng đầu lên. Liền dập đầu liền nói rằng, Phượng lao ra ngươi đại nhân đại nghĩa, bác đế ra ra phù hộ ngươi nhiều phúc nhiều thọ, phù hộ ngươi kim ngọc mãn. Đường, bốn mùa phát tài, ta tiểu tam tử ở Diêm Vương ra trước mặt tố cáo ngươi một hình, Diêm Vương ra nói ngươi đại phú đại quý, hậu phúc vô cùng cái nào. Nghe được bên cạnh Trung tứ tẩu điên ngôn ngữ, Trung A Tứ lúc này trên mặt vẻ mặt thì lại hoàn toàn không có đại thù được báo vui sướng, nhìn điên như vậy phụ nhân, trong mắt không khỏi thêm ra một tia bi thống, trực tiếp nâng dậy nàng nói rằng, mẹ của đứa bé, ngươi không cần bái hắn, vị này hảo hán đã thay chúng ta tam nhi minh oan kết hận. Nói rằng nơi này, Trung A Tứ cái này thường ngày trong nhà trụ cột cũng là lệ rơi đầy mặt. Tiểu nhân Trung A Tứ ở đây đa tạ hảo hán ra thay ta một nhà giữ gìn lẽ phải, như vậy đại ân, tiểu nhân vấn thân có báo. Vừa dứt lời, lập tức liền tùng tùng tùng, hướng về Từ Tử Nghĩa dập đầu mấy dập đầu, Trung A Tứ dùng sức to lớn, liền trên trán đều là thêm ra rõ ràng vết máu. Trước đây không lâu, Trung A Tứ từ Phượng ra trước cửa đi ngang qua người đi đường trong miệng biết được, có người sẽ tìm Phượng Nam Tiên suối quẩy, liền ngay cả bận bịu mang nhà mang miệng, muốn tìm vị này hảo hán vì bọn họ một nhà giữ gìn lẽ phải. Ngươi mau dậy đi. Việc này đối với ta có điều là dễ như ăn cháo, ngươi không cần cảm ơn ta. Đem Trung A Tứ hiện lên đến sau, Từ Tử Nghĩa nhưng là chậm rãi nói rằng, ta lần này báo thù cho ngươi không khó, chỉ là chỉ sợ sau đó liên lụy các ngươi một nhà, Vũ Hổ môn Dương Nhiệt trải rộng Quảng Đông các nơi, ta hôm nay nếu dám giết Vượng Nam Tiên phụ tử, tự nhiên là không cần sợ hãi bọn họ ngày sau báo thù, chỉ là các ngươi một nhà nhưng không thể tiếp tục ở lại Phật Sơn. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa từ trong lồng ngực móc ra một bao bạc vụn nhét vào Trung A Tứ trong tay. Các ngươi cũng không cần trở lại thu thập hành lý, ngay ở Phượng gia bên trong ở tìm điểm đồ châu đáo liền nhanh chóng rời đi đi, này Quảng Đông một vùng các ngươi là quyết không thể dừng lại, ngày sau ở nơi khác an gia là được. Nhìn vẫn như cũ ở ngây người Trung A Tứ, Từ Tử Nghĩa nhưng là tiếp tục mở miệng nói rằng, Phượng Nam Thiên thế lực có thể cũng không phải là vẹn vẹn hạn chế với Phật Sơn một vùng, hắn sáng lập Ngũ Hổ môn ở Quảng Đông một vùng rất có danh tiếng, Từ Tử Nghĩa nếu dám ra tay chém giết Phượng Nam Thiên phụ tử, đương nhiên sẽ không sợ hãi bọn họ đến đây báo thù. Nhưng là Trung A Tứ một nhà ba người liền không hẳn, đừng nói là Ngũ Hổ môn Dương Nghiệt, liền ngay cả Phật Sơn bản địa Phong gia bảng chi Dương Nghiệt liền đủ để lấy Trung A Tứ một nhà tính mạng, huống hồ này còn chưa để Phật Sơn bản địa quan phủ lại cùng Phượng gia giao thủ. Đa tạ ân công, tiểu nhân vậy thì mang theo một nhà rời đi. Một lát sau, rốt cục phục hồi tinh thần lại Trung A Tứ cũng ở Từ Tử Nghĩa nhắc nhở dưới, nhớ tới gì vãng quan hệ lúc người đến người đi Phượng gia, làm như nghĩ rõ ràng cái gì hắn liền lại lần nữa hướng về Từ Tử Nghĩa nói cảm ơn lên. Sau đó cũng không ở kéo dài thời gian, trực tiếp mang theo Trung A Tứ cùng Trung tiểu nhị rời đi. Mắt thấy Từ Tử Nghĩa như vậy quả đoán muốn đưa đi Trung A Tứ một nhà, Hồ Phỉ cũng là tâm cảm đối phương tâm tư tỉ mỉ, liền điểm này đều chuẩn bị đến. "Huynh đài, ngươi vừa nãy..." Nhìn bên cạnh một bộ tử sam nữ tử xinh đẹp, Hồ Phỉ lúc này nhưng là truy hỏi nổi lên trước lời nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy cho ta là ở bỗng dưng nói xấu nàng sao?" Nhìn một bên răng bạc ám cắn cũng không nói lời nào Tử Y Yển nữ lang, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười lạnh một tiếng. "Không dám." Hồ Phỉ thì lại vội vã chắp tay nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, vị huynh đài này xử thế thủ đoạn tuy rằng quá mức quá khích một điểm, khả quan nó phong cách hành sự đến xem, nhưng là không giống như là cái người xấu. Rõ ràng thân là người xuất gia, nhưng một mực giả thần giả quỷ. Mắt thấy Hồ Phỉ nhưng chưa nhìn thấu cô gái mặc áo tím hóa trang, Từ Tử Nghĩa hừ lạnh một tiếng, liền tiện tay nắm lên nàng cái kia đen thui tú lệ tóc dài, nương theo một tiếng thét kinh hãi. Từ Y Yển nữ lang đỉnh đầu trong nháy mắt trở nên trong lốc, đồng thời mặt trên còn có lưu lại cực kỳ rõ ràng xẻo hương, mà con này đỉnh xẻo hương nhưng là chỉ có quy y xuất gia nữ ni mới có. Nhìn thấy nơi này, Hồ Phỉ cảm thấy bất ngờ. Ngươi muốn giết muốn thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, vì sao một mực còn muốn nhục nhã cùng ta? Lộ ra đỉnh đầu chọc lốc xèo hương, cô gái mặc áo tím lúc này nhưng là cố nén khuất nhục lạnh giọng nói rằng: "Nhục nhã ngươi không thể nói là, chỉ là lộ ra ngươi diện mạo thật sự mà thôi, thân là người xuất gia ngươi không chỉ tâm tư không tĩnh, còn phạm vào sân giới, cũng không biết là từ đâu tòa núi hoang dã ni cô am xuất gia đệ tử." Nhìn mặt trước bị hắn điểm trúng huyệt đạo không thể động đậy cô gái mặc áo tím, Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ vẫn như cũng là không từng có chút nào khách khí. Bị người như vậy nhục nhã không tính, thậm chí còn sỉ nhục trên nàng sư môn, cô gái mặc áo tím không khỏi bị tức đến khuôn mặt thành tú trắng bệnh. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa như vậy nhằm vào này cô gái mặc áo tím, Hồ Phỉ trong lòng cũng không khỏi suy đoán nổi lên nguyên do, trong lòng biết trong đó ắt sẽ có nguyên nhân, vì lẽ đó cũng liền ở bên yên lặng nghe lên. Nhìn thấy Hồ Phỉ lại có thể nhịn được thiếu niên người tổng cộng có kích động, ở bên yên lặng xem biến đổi lên, Từ Tử Nghĩa nhưng là ở trong lòng trà trà cảm thán lên. Không thẹn là Hồ Nhất Đao có đủ, xác thực là có nó cha ông chi phòng, thậm chí còn từ trên người hắn có thể nhìn ra ngày xưa Hồ phu nhân linh động nhạy bén. "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng biết nàng cùng Phượng Nam Tiên có quan hệ gì?" Nhìn thấy Hồ Phỉ ở bên bình tĩnh lại lắng nghe, Từ Tử Nghĩa cũng không ở rông dài trực tiếp mở miệng hỏi. "Tiểu đệ không biết, mong rằng huynh đài chỉ ra." Hồ Phỉ tự nhiên là không rõ ràng Phượng Nam Thiên cùng cô gái mặc áo tím quan hệ, liền rất nhanh liền mở miệng đáp. "Phượng Nam Thiên vì là Phật Sơn một bá, trước kia liền từng bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, ác tích không ngừng, mà trước kia tại đây Phật Sơn bản địa có tiếng nữ tử gọi là Ngân Cô, bởi vì dài đến đẹp, liền bị này Phượng Nam Thiên chiếm lấy, hỏng rồi nàng danh tiết sau liền thả nàng rời đi. Sau đó Ngân Cô phụ thân từng đi chạy tới Phượng phủ lý luận nhưng gặp một trận ác đánh, bởi vậy sau khi trở về rất nhanh sẽ một bệnh không nổi." Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa có mắt thấy hướng về phía một bên cô gái mặc áo tím. "Đừng nói." Nghe được Từ Tử Nghĩa dĩ nhiên đem năm đó mâu thân tao ngộ một chữ không kém nói ra, một bên bị điểm trúng huyệt đạo cô gái mặc áo tím vẻ mặt cũng là trở nên thống khổ lên. Bất quá đối với ngôn ngữ của nàng, Từ Tử Nghĩa nhưng là mắt biết hai ngơ vẫn như cũ chậm rãi đem Ngân Cô tao ngộ nói ra. "Được lắm, mặt người lòng thú già mà không đứng đắn." Nghe được cái kia Cam Lâm Huệ thất tỉnh đại hiệp thang phái dĩ nhiên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mạnh mẽ làm bẩn Ngân Cô, làm cho nó treo xả tự sát sau, thân là nhiệt huyết nam nhi Hồ Phỉ tự nhiên là nghe được giận tí mặt. "Cho tới Ngân Cô cái kia bị phái Nga Mi nữ nhi cứu đi gái một, ngay ở trước mắt của ngươi." Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa ánh mắt như chúc chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt vẻ mặt thống khổ cô gái mặc áo tím. "Ngân Cô một nhà tao ngộ bi thảm đều bắt nguồn từ Phượng Nam Thiên mà lên, mà ngươi thân là nó nữ không tư vì đó báo thù cũng coi như, nhưng lại nhận giặc làm cha, này cùng trợ trụ vi ngược khác nhau ở chỗ nào?" Nhìn mặt trước ngậm miệng không nói cô gái mặc áo tím, Từ Tử Nghĩa cũng không có dự định buông tha nàng, nhưng là mở miệng lần nữa quát lớn nói: "Vì chỉ là vài mẫu đất cằn, Phượng Nam Thiên liền miễn cưỡng làm cho Trung Tứ Tẩu nhất định phải giết tử mới có thể một chứng thuật khiết, cũng không biết phái Nga Mi lão ni cô trong ngày thường là làm sao dạy đồ đệ, làm sao dạy dỗ ngươi bực này không phân trắng đen đệ tử." Nghe được Từ Tử Nghĩa lớn tiếng quát lớn, Từ Y Y nữ lang sắc mặt nhưng là trở nên càng thêm trở nên trắng bệnh, trong lòng nàng dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn phản bác, có thể ở sự thực trước mặt nhưng chỉ có thể không lời nào để nói. Thường ngày nếu là có người như vậy chỉ trích cho nàng, lấy nàng nhanh mồm nhanh miệng muốn phản bác tự nhiên là không khó, chỉ là làm sao lần này trước mặt nam tử nói tới ngôn ngữ đều không nói dối, những câu như cảnh tỉnh, đâm thẳng lòng người. Trước mặt Từ Y Y nữ lang pháp hiệu viên tính chính là Ngân Cô bị Phượng Nam Thiên chiếm lấy hậu sinh giới con gái, bởi vì Ngân Cô liên tục gặp Phượng Nam Thiên nhằm vào, làm cho nàng không thể không đi đến Cam Lâm Huệ thất tỉnh đại hiệp thang phái quý phủ cầu viện. Ai ngờ này thang phái mặt người lòng thú, cho thấy xem ra ra vẻ đạm mạo, kỳ thực nhưng là một cái lao sắc quỷ. Hắn nhìn thấy Ngân Cô mặt đẹp tuổi trẻ, liền cũng cùng Phượng Nam Thiên làm liên tâm, chiếm đoạt Ngân Cô thuần khiết, làm cho Ngân Cô cuối cùng chỉ được trong tuyệt vọng treo xả tự sát. Cũng may trên đường có phái Nga Mini cô đi ngang qua, lâm thời cứu đi Ngân Cô ấu nữ. Nói rằng nơi này, liền không thể không từ từ nói đạo một hồi những này cái gọi là danh môn chính phái, rõ ràng ở nàng ngay dưới mắt thì có người làm cái kia thương thiên hại lý việc, có thể nàng một mực chẳng quan tâm chỉ là cứu đi Ngân Cô gái một mà đi. Cũng khó trách ngày sau, này viên tính biết cái này giống như không phân trắng đen. Mặt khác này viên tính cũng là một cái trà vị mười phần nữ tử, rõ ràng thân là đệ tử cửa Phật, nhưng lại không hề một điểm lòng từ bi. Nguyên bản quy tích ngay ở Phật Sơn Bắc Đế miếu bên trong, mắt thấy Hồ Phỉ liền muốn học ngày xưa lô đề hạt hành hung trấn quan Tây đến bất bình dùm, có thể này viên tính nhưng là một mực ra tay giúp đỡ, đem Hồ Phỉ dẫn đi rồi, làm hại Trung Á Tứ một nhà chết thảm ở Phượng Nam Thiên trong tay. Việc này qua đi, này viên tính không hề hối hận không nói, thân là người xuất gia nàng lại bắt đầu trêu chọc nổi lên Hồ Phỉ, rõ ràng trước đây từ lâu xin thể sẽ không hòa tụ, có thể một mực lại liên tiếp trêu chọc Hồ Phỉ. biết rõ ràng hai người sẽ không có bất cứ kết quả gì, rồi lại một mực không buông tha dây dưa Hồ Phỉ, cũng không muốn đi tắc thành Trình Linh Tố, cuối cùng hại khổ mọi người. Tiểu huynh đệ, ngươi nói ta ra tay giết này Phượng Nam Thiên có đúng hay không? Nhìn Viên Tử Y ở trước mặt mình trở nên trầm mặc không nói, Tư Tử Nghĩa lúc này nhưng là nhìn về phía một bên Hồ Phỉ. Huynh đài giết đến được, cỡ này cầm thú hạng người tự nhiên đáng chết, không giết hắn ngày sau cũng không biết bao nhiêu gia đình lương thiện phải gặp nó độc thủ. Nghe được Từ Tử Nghĩa một phen ngôn ngữ tương tự trên người chịu huyết hải thâm cửu Hồ Phỉ lúc này nhưng là gật gật đầu nói, trong lòng cũng là đối với bên cạnh Viên Tử Y như vậy làm việc cảm thấy khó có thể gật bừa. Nói được lắm, không thẹn là Liêu Đông đại hiệp hồ nhất đao cốt đủ, phong cách hành sự rất có cha ngươi năm đó phong độ. Nhìn thấy Hồ Phỉ phong cách hành sự cùng hắn cái này hợp ý, Từ Tử Nghĩa cũng là khẽ mỉm cười nói thẳng phá Hồ Phỉ lai lịch. Ngươi biết cha ta? Nghe được thân phận mình bị người nhìn thấu, Hồ Phỉ kinh ngạc bên dưới vội vã mở miệng hỏi. Nghe tên đã lâu, đáng tiếc vô duyên nhìn thấy. Nhìn thấy Hồ Phỉ truy hỏi, Từ Tử Nghĩa nhưng là trực tiếp thẳng thắn nói rằng, Minh Thanh Lưỡng triều giang hồ, có thể để hắn lòng sinh kính nể người, nhưng là đã ít lại càng ít, Tam Phong chân nhân toán một vị, Phong Thanh Dương toán nửa cái, Đông Phương Bất Bại cũng coi như nửa cái. Phong Thanh Dương thân là kiếm tông bên trong người, rõ ràng có năng lực lập lại kiếm tông phong độ, nhưng lại một mực trốn ở Tư Quá Nhai không gặp thế nhân, vì vậy Từ Tử Nghĩa đối với hắn khâm phục chỉ có một nửa. Mà đối với Đông Phương Bất Bại, Từ Tử Nghĩa nhưng là khâm phục hắn tự cung dũng khí, đáng tiếc người này tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện sau, dĩ nhiên đại cải tập tính yêu thích nam phong, thực sự là người khó có thể lý giải được. Vì thế đối với hắn khâm phục cũng chỉ có một nửa. Niên đại sau này trong trốn giang hồ, cái gọi là anh hùng hiệp khách, nhưng đại thể không bị hắn để vào trong mắt. Trong đó đặc biệt là cái kia Viên Thừa Chí, cùng với cái kia Trần Gia Lạc, nghĩ đến đây, Từ Tử Nghĩa ánh mắt lại lần nữa rơi vào Viên Tử Y ở trên người. Này Viên Tử Y thì thở nhỏ ngay ở Nam Cương lớn lên, cùng Hồng Hoa Hội cũng có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Duy chỉ có Hồ Nhất Đao, có thể coi là làm hậu thế trong trốn giang hồ ít có gánh chịu đại hiệp danh hiệu người, liền ngay cả Hồ Phu Nhân cũng là thế gian khó gặp nữ trung hào kiệt, hai người bọn họ kết hợp tất nhiên là tiện sát người bên ngoài. Huynh trưởng nếu đối với ngày xưa giang hồ chuyện cũ không chỗ nào không biết, chẳng biết có được không biết được cha mẹ ta tạ thế nguyên nhân. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa dường như biết được không ít giang hồ chuyện cũ, thậm chí ngay cả mười mấy năm trước Phượng Nam Thiên phạm vào chuyện ác cũng là biết được, Hồ Phỉ nghĩ đến bên trong, liền trong lòng khó tránh khỏi hơi động, đội vã chắp tay thỉnh giáo. Cha mẹ ngươi nguyên nhân cái chết ta tất nhiên là biết được, có điều ở đây chi ta còn có một việc vẫn cần chấm dứt. Đối với Hồ Phỉ thỉnh cầu, Từ Tử Nghĩa vẫn chưa từ chối, lập tức liền nhìn về phía một bên Viên Tử Y Y huynh trưởng. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa ánh mắt rơi vào bên cạnh trên người cô gái, e sợ cho trong lòng hắn sát tâm lại lên, lúc này Hồ Phỉ liền muốn mở miệng khuyên đủ. Yên tâm, ta không giết nàng. Rõ ràng Hồ Phỉ tâm tư, Từ Tử Nghĩa nói xong những ngày sau, nhưng là hừ lạnh một tiếng, lập tức liền thấy Từ Tử Nghĩa chậm rãi tiến lên, tay phải bóng mở loáng một cái liền đem Viên Tử Y Y giải khai huyệt đạo, đồng thời lại dường như trong lúc lơ đãng ở Viên Tử Y Y trên vai phải vỗ một cái. Dưới chân có thể hay không lưu lại họ tên, ngày khác ta cũng thật tự mình đến nhà bái phỏng. Bị Từ Tử Nghĩa buông tha một con ngựa sau, Viên Tử Y Y trái lại là một tấm khuôn mặt thanh tú ước đến đỏ chót, nàng sư thừa bất phàm. Từ nhỏ lại ngay ở Nam Cương lớn lên, từ Hồng Hoa Hội cao thủ bên trong tập được không ít tinh diệu võ công, vì vậy lòng dạ cũng là cực cao. Hôm nay bị Từ Tử Nghĩa bắt giữ sau, tự cảm chưa từng được quá như vậy nhục nhã Viên Tử Y Y, trước khi rời đi lại là không thể nhịn xuống mở miệng thỉnh giáo nói: "Ngươi loại này thiện ác không phân chó lợn cũng xứng đến hỏi thăm tên của ta." Nghe ra Viên Tử Y Y trong giọng nói nghĩa bóng, Từ Tử Nghĩa nghe vậy tự nhiên đầu tiên là trong lòng giận dữ, lập tức liền cười gần lên. Đừng nói là Viên Tử Y Y, liền ngay cả nàng Ni cô sư phụ cùng với Nam Cương bên trong Hồng Hoa Hội thành viên cũng đều không bị hắn để vào trong mắt, bọn họ nếu dám tới, Từ Tử Nghĩa đương nhiên sẽ không keo kiệt ra tay với bọn họ. Bất quá dưới mắt, cái này một thân tử y y giả nữ nhi, nhưng là để Từ Tử Nghĩa nhìn ra phiền lòng, lập tức dưới chân hơi động, rất nhanh sẽ đã thân đến Viên Tử Y y trước người. Chỉ nghe đùng đùng hai tiếng, trong chớp mắt công phu Viên Tử Y y hai bên gò má đã cao cao nhô lên, xương dị thường, căn bản không nhìn ra một tia trước đây không lâu tự sam tuyết cơ xinh đẹp rạng rỡ. Cảm nhận được trên gương mặt nóng rát đâm nói, Viên Tử Y y biết vậy nên có chút khó có thể tiếp thu. Lấy nàng dung mạo trong ngày thường ở Nam Cương coi như là Hồng Hoa Hội rất nhiều anh hùng hảo hán cũng phải nhiều lễ nhượng cùng nàng, nhưng mà người này nhưng là ra tay dị thường quả đoán, làm cho nàng trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Viên Tử Y Y nhưng đứng tại chỗ, Từ Tử Nghĩa ánh mắt biến lạnh nhạt nói, còn không mau cút đi. Lại lần nữa tự tay nếm trải khổ sở, trong lòng biết chính mình võ công kém xa tít tắp trước mắt nam tử sau, Viên Tử Y Y cũng chỉ được cố nén dưới phần này quất đủ, trực tiếp chắp tay bái biệt. Nàng có uyên ương đao lạc băng lâm hành mượn do nàng chuyển giao Hồ Phỉ bàn tay ngựa trắng, này con ngựa trắng có thể coi là làm danh câu một trong. Có thể ngày đi ngàn dặm có nó trợ lực, Viên Tử Y Y đủ để trước ở trong vòng một tháng trở về Nam Cương. Huynh trưởng ngươi này ra tay khó tránh khỏi có chút quá mức. Đợi đến Viên Tử Y Y đi xa sau khi, trong sân Hồ Phỉ nhưng là có chút cảm thán đứng lên cái khác Từ Tử Nghĩa ra tay không nể mặt mũi. Hồ Phỉ tuy rằng cảm thấy đến nữ nhi này có chút không biết điều, có thể để hắn như vậy không chút lưu tình đi trừng phạt cô gái này, nhưng vẫn còn có chút khó có thể làm được. Ngươi ngày sau nếu là rõ ràng cô gái này bản tính thì sẽ không như thế nghĩ đến. Nhìn thấy Hồ Phỉ vẻ mặt có biến hóa, Từ Tử Nghĩa liền trong nháy mắt đoán được trong lòng hắn ý nghĩ, nhưng là lắc đầu đáp. Nguyên bản uy tích bên trong này Viên Tử Y Y nhưng là làm hại Trung A Tứ một nhà bốn chiếc toàn bộ chết thảm ở Bắc Đế Miếu bên trong, đang giúp đỡ Phượng Nam Thiên phụ tử chạy ra Quảng Đông sau, này Viên Tử Y Y lại không chút nào liêm sỉ treo chọc nổi lên Hồ Phỉ, hoàn toàn không có hại chết Trung A Tứ một nhà hổ thẹn. ở biết rõ chính mình sẽ không hoàn tục điều kiện tiên quyết, lại làm hại Hồ Phỉ đối với hắn động chân tâm, mà chính mình thì lại ở cuối cùng lại bước ra mà đi, thực sự là trả vị mười phần. Nghĩ tới việc này, Tư Tử Nghĩa ý niệm trong lòng liền không thể hiểu rõ. Vì vậy ở mới vừa vì đó giải trừ huyệt đạo lúc, Tư Tử Nghĩa liền ở tại trên người gieo xuống hóa cốt miên trưởng trưởng lực. Hắn này hóa cốt miên trưởng nhưng là từ trên thân Mao Đông Châu tìm đến, có hóa công đại pháp tiến cảnh nhanh chóng nội lực giúp đỡ, Tư Tử Nghĩa bây giờ hóa cốt miên trưởng trình độ từ lâu là trò giỏi hơn thầy. Lúc trước Mao Đông Châu công lực không đủ, nhiều nhất lùi lại 3 ngày này hóa cốt miên trưởng công lực liền muốn bạo phát. Mà Tư Tử Nghĩa nhưng là không phải vậy, bây giờ nội lực của hắn thành công, như hắn đồng ý, đủ có thể để hóa cốt miên trưởng lẻn vào thân thể bên trong 1 năm sau mới gặp bạo phát, dùng nó đến trừng trị viên tử y như vậy nữ tử tự nhiên là không thể thích hợp hơn. Hồng Hoa hội cùng Tiên Điệu hội có giao tình, ở cái kia Nam Cương bên trong có lẽ có người nhìn ra hắn này trưởng lực lai lịch, có điều tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, trừ phi nàng có thể ở mấy ngày bên trong chạy về Nam Cương, không phải vậy mặc dù ngày sau bị người hóa giải trưởng lực, cũng sống tội khó thoát. Thêm vào mới vừa từ Tử Nghĩa trưởng tắt nàng hai cái lòng bàn tay, từ Tử Nghĩa tu luyện hóa công đại pháp đi lâu, nhưng là nhưng chưa đạt đến lúc trước Đinh Xuân Thu trình độ, dù cho là ở tại có ý định thu lại công lực dưới, cũng khó tránh khỏi có thừa độc lưu lại. Những này tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại đủ khiến Viên Tử Y Lệ vẫn lấy làm kiêu ngạo dung mạo hóa thành hư ảo. Có điều này vừa vặn triệt để tuyệt nó tâm tư không tĩnh căn nguyên, để cho ngày sau có thể triệt để bình tĩnh lại tâm tình cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn. Hắn thủ đoạn này làm cho sao diệu, vì là đến chính là né qua Hồ Phỉ hai mắt, miễn cho nó ngày sau chịu đến cô gái này làm hại. Nhìn thấy Viên Tử Y Lệ rời đi, Tư Tử Nghĩa nhưng là quay đầu lại nhìn về phía một bên Hồ Phỉ. Ngươi cũng biết nữ nhi này cùng Hồng Hoa Hội cũng là có không ít ngọn nguồn. Hồng Hoa Hội. Nghe được nữ nhi này càng cùng Hồng Hoa Hội có quan hệ, Hồ Phỉ trong lòng không khỏi hơi động. Xưa nay nhạy bén hắn giờ khắc này thì thôi là đoán được đón lấy nói tới sự hay là cùng Hồng Hoa Hội có quan hệ, lập tức liền chắp tay nói, mong rằng huynh trưởng chỉ điểm. Này Hồng Hoa Hội nghe tới tên tuổi rất lớn, kỳ thực nhưng là hữu danh vô thực. Nói rằng nơi này, Tư Tử Nghĩa nhưng là lại lần nữa giao ngẩng đầu lên, sau đó tiện lợi Hồ Phỉ trước mặt, đem Trần Gia Lạc chắp tay đem Hương Hương công chúa tặng cho Cản Long chuyện cũ nói ra. Thế gian sao có như vậy nam nhi, thực sự chính là thiên hạ nam nhân sỉ nhục. Nghe được Tư Tử Nghĩa nói toạc ra vị kia Hồng Hoa Hội tổng đà chủ ngày xưa không thể tả chuyện cũ sau, xuất phát từ Triệu đại ca quan hệ đối với Hồng Hoa Hội có chút sơ qua hảo cảm Hồ Phỉ, nhất thời nghe được cũng không nhịn được nữa, trực tiếp mở miệng mắng. Nói cho cùng có Hồng Hoa Hội vị này Trần đà chủ tiên lệ trước, cũng khó trách ngày sau lại sẽ ở bọn họ giáo dục dưới, lại dạy dỗ một cái trà xanh điện phạm Viên Tử Y Điệp. Trần Gia Lạc, Viên Tử Y Điệp, đúng là cá mẹ một lứa. DS, liên quan với có giết hay không Viên Tử Y Điệp vấn đề giải thích một chút. Nguyên Viên Tử Y Điệp lại trả lại biểu, nghe theo sư mệnh dẫn đến hại chết Trung Á Tứ, lại hại khổ Hồ Phỉ. Nhân vật chính ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh, đối với Viên Tử Y Điệp trừng phạt một hồi. Tùy nó dung, phế nó công, đối với một cái lục căn không tịnh giản nhi cô tới nói, đã đủ tàn nhẫn. Chương 8, chuyện cũ chương 8, chuyện cũ đợi đến Tư Tử Nghĩa đem vị kia Hồng Hoa Hội tổng đà chủ hào quang sự tích chậm rãi nói ra sau, thân là tốt đẹp nam nhi Hồ Phỉ tự nhiên không thể nào tiếp thu được Trần Gia Lạc vì cái gọi là phản thanh đại nghiệp liền đem chí ái nữ tử chắp tay nhường cho cử động, cuối cùng nghe được Hương Hương công chúa vì nhắc nhở Trần Gia Lạc, càng lấy tự sát đến cảnh báo. Hương Hương công chúa thân là nữ tử, tính tình nhưng như vậy cương liệt, hai người khá là bên dưới. Hồ Phỉ vô hình trong lúc đó liền đối với cái kia Trần tổng đà chủ càng thêm lòng sinh ra coi thường. Nguyên bản hắn bởi vì nghĩa huynh Triệu Bán Sơn duyên cớ, đối với Hồng Hoa Hội cũng là không khỏi đánh giá cao một chút, chỉ là ai biết cái kia Hồng Hoa Hội tổng đà chủ Trần Gia Lạc dĩ nhiên như vậy mềm yếu hạng người. Huynh trưởng, mong rằng báo cho ta cha mẹ nguyên nhân cái chết. Ngay ở này Phượng Nam Tiên bên trong tòa phủ đệ, Hồ Phỉ từ từ tự nghĩa trong miệng biết được năm đó Hồng Hoa Hội chuyện cũ sau, trong lòng càng thêm xác định bên cạnh vị huynh đài này nhất định là biết được không ít giang hồ chuyện cũ, liền lúc này liền chắp tay hướng về từ từ nghĩa khẩn cầu. Cha mẹ ngươi nguyên nhân cái chết. Mắt thấy Hồ Phỉ tự mình mở miệng thật cầu, Tư Tử Nghĩa ánh mắt nhưng là lại lần nữa tại trên người Hồ Phỉ đánh giá chốc lát, đồng thời trong miệng lời nói cũng đống nhiên dừng lại. Hồ Nhất Đao vợ chồng nguyên nhân cái chết, Tư Tử Nghĩa tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Có điều hắn rõ ràng tất cả những thứ này sau lưng đầu đôi, những người khác nhưng không hẳn rõ ràng. Lúc trước Hồ Nhất Đao cùng Miêu Nhân Phượng ở Thương Châu tương phùng, rõ ràng hai người là kẻ thù không đội trời chung, nhưng nhân luận võ luận bàn bên trong lẫn nhau phát sinh tính ý vốn là mắt thấy Hồ Miêu hai nhà hiểu lầm sắp sửa ở tại bọn hắn hai người trong tay mở ra lúc, nhưng nhân tiểu nhân liền quy nông quay phá, dẫn đến Hồ Nhất Đao trúng độc mà chết. Hồ phu nhân cũng vẫn tỉnh mà chết, mà Miêu Nhân Vượng cũng bởi vậy thương tiếc trung thân, đến nay khó có thể tiêu tan. Bình A Tứ không rõ ràng trong đó nội tình, thêm vào lúc trước tuổi còn quá nhỏ, chỉ cho rằng là Miêu Nhân Vượng hại chết Hồ Nhất Đao vợ chồng, bởi vậy đã nhiều năm như vậy, lo lắng Hồ Phỉ đi vào báo thù trái lại làm mất mạng, lúc này mới không muốn nói cho Hồ Phỉ. Nói đến nơi này, đối với cái kia Bình A Tứ, Tư Tử Nghĩa cũng không khỏi đối với hắn lòng sinh kính ý, chỉ vì Hồ Nhất Đao năm đó một tiếng tiểu huynh đệ, liền trong nước đi, hỏa bên trong liền hỏa bên trong đi. Hồ Nhất Đao vợ chồng chết rồi, Bình A Tứ mang theo Hồ Phỉ chạy trốn lúc, bị Điền Quy Nông chém tới một tay cùng ở trên mặt bổ một đao, nhưng liều chết đem tiểu Hồ Phỉ cứu ra, đem nuôi dưỡng thành người. Bình A Tứ nhìn như có điều là một cái không thông võ công người bình thường, có thể nó hành động nhưng có thể xưng được là một cái hiệp tự, chỉ vì Hồ Nhất Đao có ân cùng hắn, lại gọi hắn là tiểu huynh đệ, liền dùng chính mình một đời đi báo đáp hắn. Huynh trưởng không cần lo lắng, mong rằng báo cho cha mẹ ta chân chính nguyên nhân cái chết. Nhìn thấy Tư Tử Nghĩa nói rằng nơi này đống nhiên ngừng lại, Hồ Phỉ tự nhiên cho rằng Tư Tử Nghĩa vào nghĩa phụ Bình A Tứ bình thường lo lắng đối thủ mạnh mẽ, sợ hắn làm mất mạng, vội vã liền lại lần nữa chắp tay nói rằng: "Cha mẹ ngươi nguyên nhân cái chết, Miêu Nhân Phượng biết một nửa, năm đó Điệt Đả Y Sinh Diêm Cơ biết một nửa, ngươi như muốn xác minh sự tình thật giả, đều có thể lấy từ hai người này trong tay vào tay. Có điều Miêu Nhân Phượng tính khí ngay thẳng, ngươi như gặp phải hắn, tốt nhất vẫn là trước tiên chủ động cho thấy thân phận, không phải vậy miễn cho chân tướng còn chưa tra ra, cả người trái lại bởi vậy làm mất mạng liền không đẹp." Ngay ở Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói ra năm đó Hồ Nhất Đao vợ chồng nguyên nhân cái chết lúc, phủ ở ngoài nhưng là bỗng nhiên trở nên huyên náo lên, ngay lập tức liền nghe được phủ truyền ra ngoài đến có người cùng đến, lớn mật cùng đồ, dám tự tiện giết lương dân bách tính, còn chưa đi ra bó tay chịu trói. Lương dân bách tính. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười lạnh một tiếng. Thế đạo hắc ám, hắn vốn đã là quen thuộc, chỉ là phủ ở ngoài người kia đổi trắng thay đen, vẫn là kích cho hắn trong lòng sát khí đại động. Huynh trưởng, cha mẹ ta nguyên nhân cái chết đến cùng là cái gì? Nghe được Từ Tử Nghĩa đem lời nói một nửa liền bị người đánh gãy, Hồ Phỉ tự nhiên nhận ra được năm đó cha mẹ nguyên nhân cái chết xác thực giấu giếm ẩn tình, liền ngay cả bận bịu truy hỏi lên. Ngươi có thể trước tiên đi tìm Miêu Nhân Phượng dò hỏi năm đó nội tình. Nghe được phía sau Hồ Phỉ truy hỏi, đã đi tới cửa phủ ở ngoài Từ Tử Nghĩa âm thanh nhưng là truyền vào. Đợi đến Từ Tử Nghĩa đi tới ngoài cửa lớn, chỉ thấy ngay ở Phượng Nam Thiên phủ đệ ở ngoài từ lâu vi đầy mười mấy tên quan binh, bọn họ người người cầm trong tay đao thương, xem ra thế tới hung hăng. Một tên trong đó cưỡi ở cao đầu đại mã trên quan chức, nhìn đi ra Từ Tử Nghĩa một thân trước đây quần áo, nhất thời sáng mắt lên, vội vã cao giọng quát lớn nói: "Lớn mật phản tặc, ta là bản địa tuần kiểm, Phượng Biên ngoại thích làm vui người khác chính là bản địa có tiếng người lương thiện, ngươi dám tự tiện giết?" Nghe được phía này trước con chim này quan lại vẫn thì ra báo thân phận, Từ Tử Nghĩa trong lòng sát ý dần lên, Trung A Tứ một nhà cực khổ chính là bắt nguồn từ người này cùng Phượng Nam Thiên cấu kết gây nên, bây giờ lại còn dám xuất hiện ở trước mắt mình, cũng không muốn cùng với tiếp tục phí lời, trực tiếp thân hình hơi động, vọt thẳng tiến vào trong đám người. Lấy Từ Tử Nghĩa bây giờ võ công phóng tầm mắt thiên hạ, có thể nói là không một người là nó đối thủ. Những này cầm trong tay đao thương quan binh nhìn như nhân số đông đảo, kỳ thực ở trong mắt Từ Tử Nghĩa có điều tất cả đều là chút giá áo túi cơm, hoàn toàn không làm gì được hắn mảy may. Trái lại ở mấy tức công phu, liền bị đập tiến vào đoàn người Từ Tử Nghĩa đánh người ngưỡng ma phiên, kêu lên một mảnh. Mắt thấy Từ Tử Nghĩa không thể cản phá, nguyên bản cười ở trên lưng ngựa tuần kiểm đại nhân cũng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, mắt thấy tình thế không ổn sau, vội vã liền muốn thôi thúc dưới chân ngựa, muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Chỉ là Từ Tử Nghĩa thân pháp vẫn là càng nhanh hơn một bước, một trường liền khắc ở cười ở trên lưng ngựa tuần kiểm trong lòng, bởi vì trong lòng căm hận này tuần kiểm cùng Phượng Nam Thiên cấu kết gieo vạ lương thiện, hắn một trường này tự nhiên là không có nửa phần thu lực, trực tiếp đem từ lưng ngựa đánh bay đi ra ngoài. Người còn trên không trung lúc, ngực cũng đã ao hàm xuống hơn nửa, liền như vậy vẫn là bay ngược ra ngoài mấy trượng xa, trực tiếp mạnh mẽ ngã tại xa xa trên đường phố, lúc này mới hai mắt trắng dã triệt để không còn ký tức. Theo sát phía sau tới Hồ Phỉ mắt thấy Từ Tử Nghĩa đối với này tuần kiểm nói giết liền giết, cũng là không nhịn được trong lòng cả kinh, trong lòng lại lần nữa linh giáo đến Từ Tử Nghĩa thủ đoạn. Từ khi cùng Triệu Đại Ca phân biệt qua đi, này mấy năm hắn hành tẩu giang hồ, cũng từng hành hiệp trượng nghĩa, nhưng lại chưa bao giờ giết qua mệnh quan triều đình, không nói tới xem Từ Tử Nghĩa ra tay như vậy không chút lưu tình. Không được, tuần kiểm đại nhân chết rồi. Vài tên quan binh vây quanh ở ngã xuống đất không thể động đậy tuần kiểm bên cạnh, mắt thấy tuần kiểm đại nhân triệt để khí tức hoàn toàn không có sau, những này trong ngày thường cáo mượn oai hùng bọn quan binh không khỏi đồng thời biến sắc. Các ngươi lẽ nào cũng muốn để lại ở chỗ này chờ chết sao? Nhìn bốn phía mắt lộ sợ hãi quan binh, Từ Tử Nghĩa nhưng là hừ lạnh một tiếng, mở miệng lần nữa quát lớn nói. Nghe ra trước mặt thanh sam nam tử trong giọng nói băng lạnh tâm ý, lại kiến thức đến hắn một trường liền đem tuần kiểm đại nhân đánh bay ra mấy trượng ở ngoài một màn, trong lòng mọi người từ lâu sợ hãi, do dự mãi sau, những người này vẫn là nhanh chóng thoát đi hiện trường. Bởi vì quá mức vội vàng, thậm chí ngay cả bộ kia tuần kiểm đại nhân thi thể cũng không lo lắng thu lại, liền trực tiếp chạy từ phía. Nhưng mà chấm dứt này tuần kiểm đại nhân tính mạng sau, Từ Tử Nghĩa nhìn như nhưng không đủ, trực tiếp cất bước về phía trước, dường như lại đang tìm người nào phiền phức đi tới. Huynh trưởng, ngươi lại muốn đi nơi nào? Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa lại muốn rời đi, muốn biết rõ cha mẹ mình nguyên nhân cái chết, Hồ Phỉ tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, liền vội vàng tiến lên truy hỏi. Ta bây giờ ý nghĩ nhưng có chút không quá hiểu rõ, cần giết chút tham quan ô lại đến tiết cho hạ giận. Đối với Hồ Phỉ truy hỏi, Từ Tử Nghĩa trả lời nhưng là có chút làm người nghe kinh hãi. Lập tức cũng không chờ Hồ Phỉ tiếp tục mở miệng, bóng người liền tiếp tục về phía trước, thời gian ngắn ngủi, bóng người của hắn cũng đã xuất hiện đường dài phần cuối. Huynh trưởng, vậy ta ngày sau nên đến nơi nào tìm ngươi? Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa thân pháp cao minh như thế, trong lòng biết chính mình bỏ qua hôm nay chỉ sợ cũng khó có thể biết được cha mẹ mình chân chính nguyên nhân cái chết Hồ Phỉ, nhưng là vội vã cao giọng quát. Nhưng mà lúc này Từ Tử Nghĩa bóng người từ lâu biến mất không còn tăm hơi, hiện trường chỉ có Hồ Phỉ lời nói ở từng trận vang vọng. Đợt, cảm tạ thư hữu số đôi 16674 khen thưởng 100 khởi điểm đệ, cảm tạ hoa cúc cá vực khen thưởng 100 khởi điểm đệ. Chương 9, miền Nam chấn động chương 9, miền Nam chấn động cùng Hồ Phỉ cáo biệt sau, Từ Tử Nghĩa liền từ Phật Sơn một đường lên phía bắc, ven đường giết không biết bao nhiêu thanh đỉnh quá lớn, chỉ cần liên quan đến ăn hối lộ trái pháp luật, cấu kết địa phương ác bá du côn hàng ngũ, bọn họ một cái đều trốn không thoát. Chỉ là trong đó động tĩnh càng nháo càng lớn, liền rước lấy ven đường quan phủ vây quét. Có điều Từ Tử Nghĩa võ công cao cường, những người tầm thường quan binh căn bản không làm gì được hắn mảy may, trái lại bởi vì mấy ngày liền vây quét, trêu đến hắn sát ý tăng nhiều. Ngăn ngắn mấy ngày công phu, cho tới tuần kiểm huyện lệnh, cho tới tuần phụ tổng đốc, không biết có bao nhiêu quan lớn chết ở trong tay hắn. Thêm vào Từ Tử Nghĩa am hiểu dùng độc, mỗi khi người khác mới vừa đi ngang qua nào đó địa quan phủ cho tới quan chức, cho tới vẽ đường cho hiệu chạy quan binh, liền bị một tổ bưng. bởi vậy càng thêm tạo nên Thanh Đình phía nam căn cơ dung chuyển, ngăn ngắn không tới nửa tháng quan cảnh, Thanh Đình vùng duyên hải một vùng thế cuộc chi tối nát, dĩ nhiên có thể so với năm đó ba phiên hỗn loạn. Chỉ là bây giờ Thanh Đình vùng duyên hải thế cuộc vẫn tính ổn định, từ lâu bình định rồi ba phiên hỗn loạn, cùng với các cứ Đài Loan chỉnh ra, không phải vậy này Nam Triều thiên hạ thật sự có khả năng sắp trở trời rồi. Vùng duyên hải một vùng thế cuộc dung chuyển, tự nhiên đưa tới Thanh Đình coi trọng. Phải biết tự Thanh Đình kiến quốc tới nay, còn chưa bao giờ có như vậy gan to bằng trời cùng đổ. Dù cho là Khang Hy thời kỳ cực kỳ sinh động tiên địa hội, cũng không từng xem đối phương như vậy cả gan làm loạn, dám ở ban ngày ban mặt xông vào trong nha môn đến thẳng mệnh quan triều đình thủ cấp. Cho nên liền ở ngăn ngắn trong vòng nửa tháng, việc này liền chuyển khắp thiên hạ, chấn động toàn bộ triều chính. Ngay ở Thanh Đình gia tăng điều khiển nhân thủ, truy tìm từ tử nghĩa tâm tích thời khắc, chính đang chủ bị tổ chức thiên hạ trưởng môn nhân đại hội Phúc Khang An, cũng bởi vậy bị Càn Long tuyển vào trong cung, phái hắn gia tăng lục soát các môn các phái tình báo, đồng thời lại phái hắn mời chào giang hồ cao thủ, cần phải đem cái kia cuồng đồ chóc nã quy án. Chỉ tiếp từ tử nghĩa thân pháp cao minh, ra tay lại là mau lẹ, quay đầu lại nhưng không một người có thể nói tới ra cụ thể tướng mạo. Cũng may từ tử nghĩa một thân trước đây trang phục cắt mặc, lúc này mới cho Thanh Đình linh cảm, đầy trời hải bộ công văn trên đều ở trọng điểm miêu tả hắn hoa trang. Cho tới là hắn chân chính dung mạo, ngược lại là trở nên không trọng yếu. Ngay ở Thanh Đình rộng rãi phát hải bộ công văn thời khắc, thân là người khởi xướng từ tử nghĩa nhưng là dọc theo Quảng Đông trực tiếp lên phía bắc đã đến tương tây một vùng. Phi hồ ngoại truyện giang hồ thời đại mượn với lộc đỉnh ký thế giới, tự nhiên cái gọi là cao thủ võ công cũng xa xa kém hơn Hồng An Thông, Hải Đại Phú hàng ngũ. Có điều điều này cũng không ý nghĩa tòa này giang hồ cũng không có từ tử nghĩa muốn đồ vật, ít nhất tại đây hồ động đỉnh bên thì có từ tử nghĩa muốn đồ vật. Từ tử nghĩa bây giờ nội lực thành công không giả, nhưng lại đi được là bảng môn tà đạo, thêm vào hóa công đại pháp chí mạng hai hại, làm cho hắn không thể không tìm kiếm biện pháp giải quyết. Tòa này giang hồ quá nhỏ không sai, có thể nó xác thực có từ tử nghĩa tạm thời thứ cần thiết. Tỷ như liền ẩn cư ở Bạch Mã tự cái khác độc thủ dược vương đệ tử cuối cùng Trình Linh Tố, nàng ở độc đạo một đường trên tu vi nhưng là vượt xa từ tử nghĩa gấp 10 lần có thừa. Thanh cựu độc thủ dược vương Vô Sơn đại sư đệ tử cuối cùng Trình Linh Tố ở trong sư môn tuổi tác nhỏ nhất, có thể bản lĩnh nhưng là ở trong bốn người cao nhất. Chỉ là bởi vì nàng tính cách thiện lương, chưa bao giờ lấy độc làm ác, thậm chí bình sinh cũng chưa từng giết người, cũng chính là bởi vậy, bản lĩnh của nàng tuy rằng ở sư môn cao nhất, nhưng lại cũng không nguy hiểm. Ngược lại nàng những sư huynh kia, các sư tỷ thì lại tất cả đều là chút giết người không chớp mắt kẻ ác, có điều cũng chính là bởi vì nàng tính cách thiện lương, nàng lúc này mới đến Vô Sơn đại sư chân truyền. Mà lần này từ tử nghĩa mục đích chính là bái phỏng vị này độc thủ dược vương đệ tử cuối cùng Trình Linh Tố, lấy nàng ở độc đạo cùng y thuật trên bản lĩnh hay là có thể giải quyết từ tử nghĩa trong lòng lo lắng. Rõ ràng cái kia Trình Linh Tố đáy lòng thiện lương, chưa bao giờ hại người, vì phòng ngừa vì đó cho phiền phức, từ tử nghĩa ven đường đều có ý né qua người đi đường qua lại, tránh khỏi Bạch Mã chấn thẳng đến Bạch Mã tự mà đi. Lúc này thời gian lúc hoàng hôn, từ tử nghĩa thân hình đã tới giao lộ ngã ba, lại đi về phía trước một đoạn đường, liền thấy tây thủ một ngọn núi nhỏ bên trên có cái ông lão cầm trong tay dược quốc tự ở hái thuốc. Người này hình mạo tuấn nhã, cao cao gầy gò, là cái thư sinh. Nhìn thấy người này sau, từ tử nghĩa chỉ là ánh mắt vừa nhấc, nhưng là rất nhanh sẽ từ bên cạnh hắn bỏ qua đi tới. Người bên ngoài không biết độc thủ dược vương môn hạ tình huống, nhưng là từ tử nghĩa nhưng là rõ ràng. Người này chính là độc thủ dược vương môn hạ đại đệ tử Mộ Dung Cảnh Nhạc, nhìn như một thân thư sinh trang phục, kỳ thực nhưng cũng là một cái tâm địa ác độc người. Hắn cùng sư đệ Khương Thiết Sơn, sư muội Tiết Thức ba người cảm tình gút mắt không ngừng, trước kia hắn thành hôn sau, nhưng bởi vì tam sư muội Tiết Thức chân thành cho hắn, liền hạ độc cám hại hắn thế tử. Bởi vậy trêu đến hắn giận dữ lại thi độc đem Tiết Thức độc lưng gù chân thoại, mà Khương Thiết Sơn lại hết sức trung tình Tiết Thức, dù cho Tiết Thức tuy rằng lưng gù chân thoại, hắn vẫn là cũng không để ý, trái lại cùng Tiết Thức thành thân, cũng sinh ra một con gừng tiểu tiết. Chỉ là đợi đến hắn hai người sau khi kết hôn, Mộ Dung Cảnh Nhạc rồi lại bỗng nhiên đổi ý, lại bắt đầu cùng Tiết Thức dây dưa không rõ. Cuối cùng hai người vì tướng mạo tư thủ dĩ nhiên cấu kết nó sư thúc độc thủ thần Tiêu Thạch Vạn Sơn hợp mưu giết chết chồng mình Khương Thiết Sơn, cuối cùng ngầm đồng ý Mộ Dung Cảnh Nhạc giết chết chính mình thân sinh cốt đủ, gây thành một hồi nhân luân thảm án. Đối với này bực này lòng lang dạ sói hạng người, Từ Tử Nghĩa liền nhìn nhiều hắn một ánh mắt tâm tình đều không có, chỉ là hư lạnh một tiếng liền từ bên cạnh hắn đi ngang qua. Mà bị Từ Tử Nghĩa băng mắt lạnh quang đảo qua, còn ở trong ruộng thuốc bận rộn ông lão nhưng là biết vậy nên quanh thân phát lạnh, lại nghe được nó hư lạnh một tiếng sau, thậm chí đều có loại chính mình sắp sửa không còn sống lâu nữa cảm giác sai. Từ đầu tới cuối, hắn căn bản không hiểu chính mình là từ đâu đắc tội rồi người này. Đợi đến Từ Tử Nghĩa bóng người từ từ đi xa, hắn lúc này mới dám ngẩng đầu lên, hắn chính là người từng trải, tự nhiên nhận biết đi ra người lợi hại. Lúc này hắn mới lưu ý đến người một thân trước đây quần áo trang phục, sau đầu cũng không có người bên ngoài như vậy dị thường dễ thấy bí bóc, cũng chính là tình cảnh này, để hắn làm như nhớ tới ngày gần đây tới nay trên giang hồ có thể gọi náo động nghe đồn. Lẽ nào là vị kia sát tinh? Đã tự động liên tưởng đến ngày gần đây tới nay náo động thiên hạ nghe đồn ông lão, lúc này không khỏi sắc mặt thay đổi. Nếu như đúng là vị kia sát tinh, hắn có thể đắc tội không nổi. Muốn đến đây nơi, ông lão cũng không kịp nhớ cái khác, vội vã bỏ lại trong tay cái quốc, thậm chí không lo được thu thập trong nhà đồ châu báu trực tiếp chạy mất dép. Đây cũng không phải là ông lão phản ứng quá khích, mà là kỳ thực từ tử nghĩa tên tuổi quá to lớn. Từ Quảng Đông đến Hồ Nam, nay một đường không biết chết rồi bao nhiêu triều đình đại quan cùng nỗ lực lùng bắt hắn cao thủ, ông lão giết chết người cố nhiên không ít, có thể cùng từ tử nghĩa so ra có thể nói chính là như gặp sư phụ. Nhận ra lai lịch của đối phương sau, ông lão thậm chí ngay cả hướng về quan phủ mật báo tin tức tâm tư đều không có, liền ngay cả bận bịu đội vã rời đi vừa thuốc. Từ Tử Nghĩa tự nhiên không rõ ràng chính mình lộ diện, gặp cho phía sau ông lão mang đến áp lực lớn như vậy, bởi vì lúc này hắn ở quanh co vòng qua mấy cua cửa sau, liền nhìn thấy khoảng cách cách đại lộ mười mấy trượng nơi có cái đại vườn hoa, một người mặc vải bố xanh sam tử thôn nữ không người ở thu dọn hoa cỏ. Từ Tử Nghĩa ở Lộc Đỉnh Ký bên trong, liền nhân làm bạn ở Hải Đại Phú quảng trường, trái phải, hiểu sơ một ít dược lý thưởng thức. Bởi vậy Từ Tử Nghĩa liếc mắt là đã nhìn ra cách đó không xa trong vườn hoa, nhìn như là trồng trọt không ít phổ thông dược thảo, chỉ có điều trong đó đại thể là dùng để trị liệu hạ đánh cùng bệnh thương hàn thảo dược. Nhìn ra những này thảo dược công dụng, ở liên tưởng đến khoảng cách nơi này không xa Bạch Mã trấn trên Bắc Tính, Từ Tử Nghĩa trong lòng không khỏi trà trà thán phục. Chẳng trách Vô Sơn đại sư sẽ đem nàng thu làm đệ tử cuối cùng, chỉ dựa vào nàng phần này vì là Bạch Tính bình thường cân nhắc thiện tâm cũng đủ để cho người tán thưởng. Đồng thời lúc này cũng là lưu ý đến trong vườn hoa những người màu xanh lam tiểu hoa, những người đóa hoa sắc làm xanh thẫm, hình dạng kỳ lạ, mỗi đóa hoa liền như là một đôi giày, mùi thơm nhàn nhạt, chỉ là không biết kỳ danh. Cô nương đúng là một bộ Bồ Tát tâm địa, chỉ tiếc nhưng giải không được nhân tính tội ác. Nhìn vẫn như cũng không coi ai ra gì ở trong vườn hoa bận rộn thôn nữ, liền ở đây bỗng nhiên dừng lại Từ Tử Nghĩa nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Nghe được Từ Tử Nghĩa mở miệng nói, nguyên bản vẫn còn bận rộn thôn nữ lúc này mới ngẩng đầu lên. Nàng thân hình tuy gầy yếu, dung mạo cũng là thường thường, da thịt khô vàng, mặt có món ăn, tựa hồ quanh năm ăn không đủ no cơm tự, tóc cũng là lại hoàng lại ít, hai vai như tước, vóc người nhỏ gầy, hiện ra là nghèo thôn bần nữ, thở nhỏ liền ít đi tầm bổ. Nàng tướng mạo tựa hồ đã có 16, 17 tuổi, thân hình nhưng như thế cái 14, 15 tuổi hầu nữ. Có điều chỉ có nàng đôi mắt kiết nhưng là sáng sủa đến cực điểm, con người đen xỉ chẳng khác nào tất, như thế vừa ngẩng đầu, nhất thời tinh quang bắn ra bốn phía. Người là ai? Thôn nữ đánh giá một hồi vườn hoa ở ngoài Từ Tử Nghĩa ở ngoài, lưu ý đến hắn một thân rõ ràng khác hẳn với người thường trang phục sau, cũng là ít có chủ động mở miệng hỏi. Nàng tuy xem ra dung mạo thường thường, có thể theo mở miệng, nói chuyện ngữ âm nhưng là trong trẻo, cùng với dung mạo rất có không hợp. Chương 10, Trình Linh Tố chương 10, Trình Linh Tố tại hạ Từ Tử Nghĩa, nhìn thấy cô nương. Nhìn thấy trong vườn hoa bận rộn thiếu nữ, Từ Tử Nghĩa nhưng là chắp tay nói rằng, nơi này chính là hẻo lánh nông thôn, Từ Tử Nghĩa một thân trước đây quần áo trang phục, xem ra hào hoa phong nhã, dung mạo lại khá có thanh tú, tự nhiên là gây nên thiếu nữ hiếu kỳ. Hơn nữa Từ Tử Nghĩa đợi nàng lại là cử chỉ có lễ, lúc này mới để thiếu nữ trong lòng thêm ra một tia hào cảm, chủ động mở miệng hỏi. Ngươi mới vừa nói tới ngôn ngữ lại là ý gì? Thiếu nữ từ nhỏ thông tuệ, tự nhiên là không quên được mới vừa Từ Tử Nghĩa nói tới ngữ. Cô nương một phen khổ tâm, nhưng lại không hiểu nhân tính tội ác. Từ Tử Nghĩa nói rằng nơi này, ánh mắt nhưng là rơi vào vườn ươm bên trong trồng màu xanh lam tiểu hoa trên, những đóa hoa này nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực nhưng là kịch độc huyết hải lật thuốc giải. Khương Thiết Sơn cùng Tiết Thức bởi vì trước kia cùng người kết toán, thêm vào đại sư Minh Mộ Dung Cảnh Nhạc qua nhiều năm như vậy lại dây dưa không ngừng, bị ép xây dựng nổi lên một tòa thuần thép đúc tạo nhà sắt không tính, đồng thời còn ở chính mình ngoài phòng đủ loại huyết hải lật. Nay huyết hải lật kịch độc vô cùng, đặc biệt là ban ngày độc tính mạnh nhất, chỉ có đến buổi tối độc tính lúc này mới có thể có yếu bớt. Có điều cái kia độc tính cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng, vì thai vạ tới vô tội, thiếu nữ lúc này mới nhọc lòng tại đây vườn hoa bên trong bồi dưỡng ra có thể khắc chế huyết hải lật hoa màu xanh. Cái kia huyết hải lật tuy độc, có thể làm sao có thể cùng lòng người lẫn nhau so sánh. Nhìn đồng dạng trên người mặc trường sam màu xanh thiếu nữ, Từ Tử Nghĩa nhưng là tùy theo thở dài nói, người cũng biết huyết hải lật. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa lại nhìn ra nàng trồng trọt tiểu lan hoa mục đích, thiếu nữ kinh ngạc bên dưới trong lòng càng là thêm ra một tia bất ngờ. Nguyên lai cũng là người trong đồng đạo. Nói rằng nơi này, thiếu nữ chóp mũi khẽ nhúc đích, làm như ở trong không khí ngửi được cái gì, lưu ý đến Từ Tử Nghĩa quá mức sắc mặt tái nhợt, lúc này mới chợt hiểu ra nói, cái gì người trong đồng đạo, tại hạ sở học cùng cô nương so ra quả thực là không đáng nhắc tới, nếu không có như vậy, ta lại sao thân hoạn ẩn tận đây. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa nhưng là nở nụ cười khổ. Bởi vì lúc trước từ trên thân hải đại phú chiếm được hóa công đại pháp có điều là cái bản thiếu, hắn có thể thuận lợi luyện thành đã xem như là gặp may, thêm vào tu luyện không được nó pháp, bởi vậy tổn thương phổi mạch. Nhìn như cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu là cùng người giao thủ đánh lâu chịu không nổi, liền sẽ có khí tức bất ổn, cũng có thể coi là một cái nho nhỏ mầm họa. Người người này ngược lại cũng thẳng thắn. Mắt thấy Từ Tử Nghĩa nói thẳng ra chính mình thân hoạn ẩn tật tương tự cũng nhìn ra Từ Tử Nghĩa ẩn tật thiếu nữ thì lại cũng là gật gật đầu nói, khả năng này chính là ta người này duy nhất ưu điểm. Nghe được thiếu nữ gật đầu đánh giá hắn thẳng thắn, Từ Tử Nghĩa cũng là như có việc gật đầu nói. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa bộ này giả vờ chính kinh dáng dấp, một bên thiếu nữ nhưng là khỏe miệng hơi bật lên, dường như là đang nín cười ý ta tên Trình Linh Tố. Hay là hồi lâu chưa cùng bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc, Từ Tử Nghĩa thẳng thắn đúng là cho thiếu nữ một tia hảo cảm, lập tức cũng là nói ra tên của chính mình. Trình cô nương danh tự này đúng là lên không sai, Linh Tố, Linh Tố, cô nương danh tự này nhưng là bắt nguồn từ Linh Cứu Tố vấn hai bản y học kinh điển mà đến. Từ Tử Nghĩa trầm ngâm một lát sau, liền đoán ra Trình Linh Tố tên khởi nguồn. Ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói thẳng ra nàng họ tên xuất xứ, Trình Linh Tố trong mắt không khỏi tinh quang bắn ra bốn phía. Nhìn thấy mặt trước thiếu nữ kinh ngạc mở miệng, Từ Tử Nghĩa cười nói, nhưng là cô nương cũng không giống như là phổ thông nông thôn nữ tử à. Từ Tử Nghĩa dung mạo tuấn tú, chỉ là sắc mặt quá mức trắng xám, hai người ánh mắt đối diện, thiếu nữ không khỏi sắc mặt một đỏ, vội vã ánh mắt né tránh. Có điều ngươi câu nói mới vừa rồi kia đến tột cùng lại là ý gì? Ngượng ngùng qua đi, đối diện thiếu nữ làm như nhớ ra cái gì đó, lại ngẩng đầu lên hỏi. Cô nương một phen khổ tâm không giả, nhưng lại không biết có mấy người trời sinh chính là tính cách lương bạc, đừng nói là cha mẹ, liền ngay cả chính mình thân sinh cốt nhục cũng có thể bỏ qua. Nhìn mặt trước một thân trường sam màu xanh thiếu nữ, Tư Tử Nghĩa nhưng là chậm rãi nói rằng, nghe được nơi này, thiếu nữ biểu hiện không khỏi có chút biến hóa rất nhỏ. Nàng trời sinh thông tuệ, lại há có thể nghe ra Tư Tử Nghĩa nói bên trong ở trong tối chỉ nàng vị sư tỷ kia. Chỉ là nàng vị sư tỷ này tính tình là lãnh khốc một điểm, có thể nói đạo như vậy tuyệt tình, nàng nhưng là có chút không tin. Tư đại ca, ngươi hôm nay đến đây đến cùng cái gọi là ý gì? Nghe được Tư Tử Nghĩa này một phen ngôn ngữ sau, thông tuệ như thiếu nữ cũng là nhất thời không rõ rõ Tư Tử Nghĩa ý đồ đến, liền liền ngẩng đầu lên hỏi. Thực không dám dâu dếm, ta hôm nay đến đây xác thực chính là cô nương đến đây. Tư Tử Nghĩa nhìn mặt trước Lan Tâm Huệ chất thiếu nữ, sau đó liền nói ra một câu khiến thiếu nữ gặp cảm thấy mặt đỏ lời nói. Vì ta mà đến. Nghe được nơi này, thiếu nữ trong giọng nói rõ ràng thêm ra một tia e thẹn cùng bất ngờ, nàng lâu ở nông thôn ăn ra, tiên cùng người ngoài lui tới, không nói tới là Tư Tử Nghĩa như vậy tuấn tú nam tử. Ánh mắt nhìn về phía trước, Tư Tử Nghĩa rõ ràng có thể thấy thiếu nữ lỗ thai cùng nửa bên gò má tất cả đều đỏ, nhìn dáng dấp hắn câu nói này tràn ngập nghĩa khác lời nói, vẫn để cho tâm tư đơn thuần thiện lương thiếu nữ thẹn thùng lên. Không sai, ta chính là vì là Trình cô nương mà đến. Nghe ra thiếu nữ trong giọng nói thẹn thùng, Tư Tử Nghĩa nhưng là lại lần nữa xác nhận nói. Hắn nói tới hết thảy đều là sự thực, thân là độc thủ dược vương Vô Sơn đại sư đệ tử cuối cùng, Trình Linh Tố bất luận y thuật vẫn là độc đạo một đường trên trình độ, cũng có thể tính được là đương đại nhất lưu. Điểm này liền nàng đồng môn sư minh, sư tỷ cũng không sánh bằng, thậm chí liền ngay cả cùng Vô Sơn đại sư đồng môn sư đệ cũng không sánh được nàng. Tư Tử Nghĩa tu luyện hóa công đại pháp đã có chút thời gian, có thể luận y thuật cùng độc đạo một đường trên trình độ, Tư Tử Nghĩa thuốc ngựa cũng không đổi kịp Trình Linh Tố trình độ, vì thế hắn lúc này mới tới đây hồ động đình bên. Có điều Trình cô nương cũng không cần lo lắng, ta sẽ không làm người khác khó chịu. Rõ ràng Trình Linh Tố lo âu trong lòng, Tư Tử Nghĩa nhưng là lại lần nữa giải thích. Hắn rõ ràng thiếu nữ tâm tư kỳ não, hạ độc thủ đoạn cũng là cực kỳ xảo diệu, vì phòng ngừa đối phương hiểu lầm mà giao thủ, Tư Tử Nghĩa liền đặc biệt mở miệng giải thích lên. Mặt khác trước đây ta đến đây thời khắc, cũng từng nghe tới một tin đồn, cái kia chính là độc thủ thần Kiêu Thạch Vạn Sơn đã tái xuất giang hồ, để tỏ lòng thành ý, ta nguyện làm cô nương giải quyết cái phiền toái này. Hơi làm trầm mặc sau, Tư Tử Nghĩa tung tin tức này, nhưng là để thiếu nữ thần sắc khẽ nhíu mày, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị một chút. Độc thủ thần Kiêu. Nghe được nơi này, thiếu nữ thần sắc rõ ràng cùng với trước rất là không giống, ngựa khí cũng biến thành chăm chú lên. Tư đại ca, nơi này không phải nói chuyện địa phương, mời theo ta tạm thời rời bước. Rõ ràng nơi này không phải nói chuyện địa phương, thiếu nữ liền đi ở phía trước dẫn đường nói. Độc thủ thần Kiêu tên, thiếu nữ ở sau khi nhập môn liền từng nghe lên lão sư nói về, nói hắn từng có một vị đồng môn sư đệ, chỉ vì nó thiên tính tà ác, lấy độc hại người, lúc này mới đem trục xuất môn phái. Chỉ là không nghĩ đến sẽ ở lão sư tạ thế sau, nàng gặp lại lần nữa nghe được danh tự này. Cùng lúc đó, ở Bạch Mã trấn bên ngoài 10 dặm trên đường nhỏ, đội vàng thu thập hành lý chạy đi Mộ Dung Cảnh Nhạc, nhưng ở phía trước gặp phải một cái hắn cực không muốn gặp phải người. Người này xem ra có điều là cái phổ thông ông lão, chỉ là ngũ quan vô cùng lớn, mắt to đại trùy, mũi to tai to, xương gò má cao vót, rất có phong sương vẻ, bực này kỳ quái dáng dấp người bên ngoài tự nhiên một cái khó quên. Sư thúc. Vốn tưởng rằng phía trước có điều là một cái phổ thông ông lão, có thể đợi đến Mộ Dung Cảnh Nhạc nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo sau, sắc mặt nhưng là không khỏi trở nên trắng bệnh, đồng thời nói chuyện cũng biến thành gập ghềnh chắc trở lên. Vốn tưởng rằng rời đi Bạch Mã trấn có thể thoát đi cái kia sát tình, không nghĩ đến rồi lại tại đây trên đường nhỏ gặp được hắn bình sinh cực không muốn gặp phải người. Chương 11, chó lợn hàng người, thượng, chương 11, chó lợn hàng người, thượng, nghe được Từ Tử Nghĩa lại muốn chủ động ôm đồm rơi xuống Thạch Vạn Sơn cái phiền phái này, Trình Linh Tố thần sắc không khỏi thêm ra một tia dị dạng. Người ngoài đối xử độc thủ dược vương một mạch đệ tử, đều là e sợ cho tránh chi mà không, có thể Từ Tử Nghĩa nhưng một mực ngược lại nhất định phải nên khó thẳng tới. Bởi vì ở nàng nhập môn trước, Thạch Vạn Sơn liền nhân làm nhiều việc các liền bị Vô Sơn đại sư trục xuất môn đường, nàng đương nhiên sẽ không nhận thức vị sư thúc này. Bởi vậy nói đến nàng đối với vị sư thúc này hiểu rõ cũng không nhiều, có điều hắn có thể nếu thân là ân sư đồng môn sư đệ, nói vậy ở độc đạo một đường cũng không thể coi thường. Ở chưa thực sự tiếp xúc trước, Trình Linh Tố cũng không xác định chính mình có hay không là nàng vị sư thúc kia đối thủ. Từ đại ca lòng tốt, ta chân thành ghi nhớ, chỉ là sư phụ trước khi lâm trùng có di mệnh trước, nếu như môn hạ đệ tử có người vi phạm môn quy, loạn sát vô tội, liền do ta tự mình thanh lý môn hộ. Đối với Từ Tử Nghĩa lòng tốt, Trình Linh Tố chỉ là hơi làm trầm tư, lập tức liền rất ít thẳng thắn khéo léo từ chối nói. Dưới cái nhìn của nàng, Từ Tử Nghĩa tuy rằng cũng coi như người trong đồng đạo, nhưng cùng người giao thủ đều sẽ nương theo rất lớn nguy hiểm, mà nàng thiên tính thiện lương không muốn người khác vì chính mình mạo hiểm. Cô nương ngươi là đang lo lắng ta sao? Đoán được Trình Linh Tố ý nghĩ trong lòng, Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, lập tức tiện lợi Trình Linh Tố duỗi ra tay phải của chính mình, nhìn như chỉ là nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái. Trước mặt hai người bàn nhưng là bỗng nhiên hướng phía dưới sụp đổ xuống, mặt bàn rõ ràng không hư hại chút nào, nhưng là chống đỡ bàn bốn cái chân bàn nhưng là một mực biến thành một phấn. Ở bên mắt thấy đến tình cảnh này, Trình Linh Tố cũng là hơi biến sắc mặt. Nàng cũng không phải là cái kia tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, cũng là hơi biết võ công, có điều so với tự thân tinh xảo y thuật, nàng này thân võ công liền có vẻ không đủ tư cách. Có điều tự thân võ công bình thường, nhưng không thể đại biểu tầm mắt của nàng không được. Trên giang hồ nghe đồn cái gọi là cao thủ, Trình Linh Tố tuy rằng cũng là cũng chưa gặp qua, có thể hướng về Từ Tử Nghĩa hôm nay ngay mặt bộc lộ tài năng, Trình Linh Tố liền trong lòng biết trên giang hồ những người thịnh chuyển cao thủ liền quyết định không làm được bước đi này. Từ Tử Nghĩa này một tay nhìn như không thế nào bắt mắt, có thể phải đem kinh lực xuyên thấu qua mặt bàn mà không thương, chỉ đem chế thành mặt bàn bốn cái chân bàn chấn động thành bụi phấn, cũng không phải là Từ Tử Nghĩa khoe khoang, phóng tầm mắt tòa này giang hồ, tuyệt đối không người có thể bước đi này. Bởi vì này một chiêu nhìn như đơn giản, kỳ thực nhưng là liên lụy đến nội lực tinh diệu vận dụng, Từ Tử Nghĩa có thể đem nội lực vận dụng như vậy xảo diệu, nhưng là cùng Từ giả Thái Hậu Mao Đông Châu trên người tìm đến Hóa Cốt Miên Trưởng có quan hệ. Là một môn rất khó luyện thành thâm độc nội gia trường pháp, Hóa Cốt Miên Trưởng uy lực tuy rằng còn kém rất xa Hóa Công Đại Pháp, có thể xác thực là có nó thích hợp địa phương. Nó trưởng lực thâm độc dị thường, chuyên tấn công người xương cốt, chúng chiêu người vừa mới bắt đầu còn hồn nhiên không cảm thấy, một khi trưởng lực bạo phát, xương cốt toàn thân liền sẽ nói nhuyễn như tơ, khắp nơi đứt từng khúc, phủ tạng vỡ tan, thảm không nói nổi, lại không cứu chữa. Từ Tử Nghĩa hôm nay dùng nó chỉ đập vỡ tan chân bàn mà không thương mặt bàn mảy may, tự nhiên là dễ như ăn cháo. Cô nương không biết võ công nếu như luyện đến nơi sâu xa, cũng có thể giết người cùng vô hình sao? Rõ ràng Trình Linh Tố lo âu trong lòng, Từ Tử Nghĩa liền đang cố ý lộ này một tay mỉm cười hỏi. Này chính là nội gia trưởng lực sao? Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa này một tay dĩ nhiên uy lực như thế, Trình Linh Tố cũng không khỏi thán phục một tiếng. Nàng năm đó mới nhập môn lúc, liền từng nghe tới ân sư nhắc qua có chút nội gia cao thủ luyện đến cảnh giới cao thâm, là có thể làm được thổ khí hại người, lúc đó nàng còn cảm thấy đến khó mà tin nổi, không nghĩ đến hôm nay nhưng tận mắt chứng kiến đến. Nội lực luyện đến nơi sâu xa, phi diệp trích hoa đều có thể hại người. Đối với Trình Linh Tố kinh ngạc, Từ Tử Nghĩa nhưng là có vẻ cực kỳ hờ hững, tiếp tục mở miệng giải thích. Tuyết Sơn phi hồ thế giới, võ học đã bắt đầu héo tàn, ở Khang Hy thời kỳ trong trốn giang hồ, còn có Hồng An Thông, Trần Cận Nam, Cửu Nan sư thái các nội gia cao thủ. Có thể đến bây giờ, trong trốn giang hồ cái gọi là cao thủ có điều hiểu sơ một ít vận khí pháp môn, càng nhiều chỉ là dựa vào chiêu thức tinh diệu cùng tự thân khí lực thủ thắng, điểm này liền năm đó danh chấn Liêu Đông đại hiệp Hồ Nhất Đao cũng không ngoại lệ. Theo võ học héo tàn, thế nhân tự nhiên liền đem phi diệp trích hoa đều có thể hại người coi là cổ nhân tin đồn. Tỷ như ta công pháp tu luyện, liền cần lấy thiên hạ độc xa độc trùng chất độc làm môi giới, vì lẽ đó cô nương cũng không cần lo lắng ta an nguy. Nhìn mặt trước một thân trường sam màu xanh thiếu nữ, Từ Tử Nghĩa liền đem chính mình sở tu công pháp bí ẩn nói ra. Nếu là đổi làm người thường, nhất định sẽ đối với mình sở tu công pháp bí ẩn miệng kín như bưng, tuyệt đối không nói cho người ngoài. Mà này theo Từ Tử Nghĩa cũng không tính cái gì, bởi vì cái thế giới này giang hồ quá nhỏ, nhỏ đến lại không có một người có thể cùng hắn so chiêu cao thủ. Ngoài ra còn có một điểm, cái kia chính là Từ Tử Nghĩa rõ ràng thiếu nữ đáy lòng thiện lương, bình sinh càng là chưa bao giờ hạ độc hại quá bất luận cái nào người tốt, dù cho là đối mặt từng bước ép sát sư môn bại hoại, nàng vẫn là lần nữa lưu tình, nhưng mà cuối cùng nhưng vẫn là chết ở chính mình thiện lương trên. Đối xử như vậy một cái cô nương, Từ Tử Nghĩa trong lòng thương tiếc tự nhiên là nhiều hơn chút. Chỉ là thế nhân ngu dốt, đều coi trọng đối ra, Hồ Phỉ cũng không ngoại lệ. So với Viên Tử Y thì khuôn mặt đẹp xinh đẹp, Trình Linh Tố liền lập tức bị tôn lên thành một cái vị con xấu xí. Chỉ là dù cho Trình Linh Tố là làm sao thông minh nhanh trí, nhưng không ngăn nổi tình một chữ này, chỉ vì Hồ Phỉ vì nàng hoa gánh phân bón phần, thường ngày làm việc lại đa số chăm sóc nàng quan hệ, liền chân thành cho hắn. Chỉ là như vậy thiện lương thiếu nữ, vốn không nên rơi vào cái kia kết cục, mà Từ Tử Nghĩa chính là vì thế mà tới. Hắn chuyến này nói là có muốn nhờ lúc, chẳng bằng nói là vì nàng người này đặc biệt đến đây. Chẳng trách trên người ngươi gặp có. Nghe được Từ Tử Nghĩa như vậy thẳng thắn chờ đợi, thông minh như Trình Linh Tố tự nhiên rốt cuộc biết trước người được mùi vị là đến từ đâu. Chỉ như vậy bị người thẳng thắn đối xử, vẫn để cho đáy lòng của thiếu nữ bên trong thêm ra một tia dị dạng cảm thụ. Có người đến rồi. Ngay ở hai người trò chuyện thời khắc, Từ Tử Nghĩa nhưng là chân mày cau lại, sớm nhận ra được cái gì hắn nhưng là bắt đầu nói rằng, có người đến rồi. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Trình Linh Tố thì lại hơi cảm thấy ngoài ý muốn ngẩng đầu lên. Thời gian ngắn ngủi qua đi, liền nghe đến ngoài phòng truyền đến một trận nam tử xa lạ âm thanh, "Tiểu sư muội, còn không mau mau ra nên tiếp tân môn chủ." Là đại sư Minh. Nghe được ngoài phòng truyền đến âm thanh, Trình Linh Tố nhưng là một điểm cũng không xa lạ gì, rất nhanh sẽ nghe ra đối với phương chính là nàng đại sư Minh Mộ Dung Cảnh Nhạc. Ngoài phòng không ngừng một người, còn có hai người bước chân. Ngay ở Trình Linh Tố kinh ngạc thời khắc, Từ Tử Nghĩa thì lại là nghe được cái gì, mở miệng lần nữa nhắc nhở. Lẽ nào sẽ là nhị sư Minh vợ chồng? Nghe được Từ Tử Nghĩa nói ra ngoài phòng còn có hai người bước chân, Trình Linh Tố trong lòng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Đại sư Minh Mộ Dung Cảnh Nhạc bởi vì cùng sư thị tiết thức quan hệ, dẫn đến bọn họ sư Minh mỗi ba người vẫn bất hòa, bây giờ lại sao đột nhiên tuyển ra môn chủ? Chẳng lẽ có người ngoài nhúng tay? Thời gian ngắn ngủi, Trình Linh Tố càng dường như đoán được cái gì. Từ đại ca, ngươi ở đây sau đó chốc lát, ta đi một chút trở về. Biết người đến là chính mình sư Minh sau, Trình Linh Tố đứng dậy trước thì lại mở miệng nói rằng, Từ Tử Nghĩa võ công nàng là đã được kiến thức, không cần lo lắng cho hắn cũng là không giả, có thể nàng vị đại sư kia Minh bản tính, Trình Linh Tố nhưng là rõ ràng. Vì phòng ngừa hắn lối ra, mở miệng không kém mà trêu chọc họa sát thân, Trình Linh Tố vẫn là phí đi tâm tư. Được, ta ở chỗ này chờ ngươi chốc lát. Rõ ràng Trình Linh Tố ý nghĩ trong lòng, Từ Tử Nghĩa chỉ là khép lời một tiếng liền đồng ý. Chương 12, chó lợn hạng người, hạ, chương 12, chó lợn hạng người, hạ. Đợi đến Trình Linh Tố đi tới ngoài phòng, lúc này mới phát hiện ngoài phòng xác thực là có ba người bóng người, một người trong đó cao gầy tuấn nhã, là thư sinh rằng dốc, mà ở bên cạnh hắn lại có một nữ tử lưng gù chân thọn, người đến trung niên, nhưng lại sắc đẹp không giảm. Mà hai người này chính là nàng đại sư Minh Mộ Dung Cảnh Nhạc cùng tam sư tỷ Tiết Thước, chỉ có điều lúc này bất kể là đại sư Minh vẫn là tam sư tỷ trên mặt vẻ mặt đều là trốn trốn tránh tránh, dường như đều đang sợ hãi bên cạnh ông lão. Người lão giả này toàn thân áo đen, người này ngũ quan vô cùng lớn, trên mặt rất có phong sương vẻ, chỉ là ánh mắt nhưng giấu giếm một luồng làm người không rét mà run ấm lãnh. Tiểu sư muội, vị này chính là chúng ta sư thúc, hắn lần này tái xuất giang hồ, ta cùng ngươi Tiết sư tỷ đã bái hắn làm thầy. Nhìn thấy Trình Linh Tố rốt cục đi ra phòng nhỏ, đứng ở một bên Mộ Dung Cảnh Nhạc nhưng là vội vã chủ động giới thiệu. Sư thúc. Nghe được nơi này, Trình Linh Tố vẻ mặt mang theo quái lạ. Không biết ta lại từ đâu nơi thêm ra một sư thúc. Xưa nay không nghe thấy quá. Lẫn nhau so sánh cùng Mộ Dung Cảnh Nhạc gần cần không giống, Trình Linh Tố phản ứng thì lại liền lạnh nhạt rất nhiều, nói rằng nơi này lại là quan sát một bên Mộ Dung Cảnh Nhạc cùng tiết thức lên. Đối xử Trình Linh Tố đánh giá ánh mắt, Mộ Dung Cảnh Nhạc nhưng là không ý kỵ tí nào, duy chỉ có một bên tiết sư tỷ thì lại ở né tránh ánh mắt của nàng, tựa hồ rõ ràng hổ thẹn. Nhìn thấy nơi này, Trình Linh Tố trong lòng liền có một luồng dự cảm không tốt. Độc thủ thần kiêu tên nghe từng thấy không có. Sư phụ ngươi lẽ nào xưa nay không dám nhắc tới ta sao? Nghe được Trình Linh Tố dĩ nhiên không tiếp thu hắn người sư thúc này, một bên ông lão nhưng là lạnh lạnh mở miệng hỏi. Trước đây ta nghe sư phụ nói về hắn từ trước thật là từng có một sư đệ, có điều hắn lạm dụng độc dược hại người, không chuyện ác nào không làm, liền bị sư tổ trục xuất môn đường, sau đó lại bị hắn ở trong khi giao thủ độc mù hai mắt. Cái kia chính là ngươi sao, Thạch tiền bối? Nghe được ông lão mở miệng thì lại ở làm thấp đi chính mình nhân sư, Trình Linh Tố cũng là ít có châm chọc đáp lại nói. Ngươi, bị người ngay mặt vạch khuyết điểm, lòng dạ vốn là cũng không rộng lớn Thạch Vạn Sân nhưng là sắc mặt tái xanh. Tiểu sư muội, ngươi đắc tội rồi sư thúc, còn không mau muốn lão nhân gia người dập đầu tạ tội, thật sự ngông cuồng lớn mật. Lão nhân gia người giận dữ, lập tức làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ta cùng tiết sư muội đều đã tập trung vào lão nhân gia người môn hạ, ngươi ngoan ngoãn dâng ra dược vương thần thiên nói không chắc lão nhân gia người vui vẻ hoan, cũng thu phục ngươi đệ tử này, chẳng phải là thật. Nhìn thấy Trình Linh Tố lại dám cùng Thạch Vạn Sân ngôn ngữ giao chiến, trước đây từ lâu chịu nhiều đau khổ Mộ Dung Cảnh Nhạc e sợ cho lại bị thay vạ tới, vội vã mở miệng răn dạy lên. Đại sư minh, ta có một câu nói muốn hỏi ngươi, Khương sư minh bây giờ ở đâu? Hắn cũng chuyển đầu sư thúc môn hạ sao? Nhìn thấy Mộ Dung Cảnh Nhạc phản bội sư môn không tính, thậm chí còn chủ động vì đó vẽ đường cho hiệu chạy yêu cầu nó sư môn bí truyền đến, Trình Linh Tố trong lòng không khỏi tức giận, có thể nàng càng là sinh khí, trên mặt trái lại càng giữ được bình tĩnh, sau đó liền hỏi nổi lên nhị sư minh tâm tích. Nghe được Trình Linh Tố đống nhiên hỏi thăm tới Khương Thiết Sơn tâm tích, Mộ Dung Cảnh Nhạc nhưng là rõ ràng vẻ mặt hoảng hốt, có điều rất nhanh sẽ khôi phục bình thường nói rằng, Khương sư đệ hắn không biết thời vụ, không nghe giáo huấn, đã vì là thầy của ta xử tử. Nghe được nơi này, Trình Linh Tố nhưng là khó tránh khỏi lòng chua xót, nàng vị này Khương sư minh tính cách ngay thẳng, trong ngày thường làm việc tuy rằng lỗ mãng, ở nàng ba cái sư minh tỷ bên trong nhưng là nhất là chính phái, không ngờ càng chết vào Thạch Vạn Sơn bàn tay. Như vậy tiểu thiết đây, thiết sư tỷ, con trai của ngươi tiểu thiết đây, hắn vẫn tốt chứ? Làm như nhớ tới trước từ tử nghĩa có ý định nói tới mấy câu nói, Trình Linh Tố liền nhìn về phía một bên né tránh thiết sư tỷ hỏi. Hắn cũng chết. Nhìn thấy Trình Linh Tố cố ý truy hỏi, thiết thước trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng nói. Chỉ là nàng lúc này vẻ mặt có chút quái lạ, vừa không có bi, cũng không sắc mặt vui mừng, liền như vậy bình thản nói ra con trai của chính mình tin qua đời, dường như là người xa lạ như thế. Tiểu muội ở đây liền muốn cung chúc Mộ Dung sư minh cùng Tiết sư tỷ sẽ thành thân thuộc. Nhìn thấy Tiết Thước biểu hiện tuyệt tình như thế, Trình Linh Tố nhưng là hít sâu một hơi, đè nén trong lòng tức giận vì là hai người chúc mừng lên. Nàng vốn là thông tuệ, thêm vào trước lại có từ tử nghĩa nói nhắc nhở, bây giờ đã từ hiện trường hai người vẻ mặt đoán ra cái gì. Khương sư minh là người ngay thẳng, quyết định sẽ không phản bội sư môn, như vậy chết ở Thạch Vạn Sơn trong tay cũng có thể giải thích, chỉ là tiểu tiết. Nghĩ đến đây, Trình Linh Tố nhưng là thầm than một tiếng, đồng nhiên mở miệng thử dò xét nói, đại sư minh, tiểu thiết là chết ở ngươi đào hoa trướng bên dưới chứ? Mộ Dung Cảnh Nhạc nghe vậy hoàn toàn biến sắc, nói, ngươi làm sao biết? Nói rồi bốn chữ này, đột nhiên câm miệng, cùng Tiết Thước liếc mắt nhìn nhau, hai người thần sắc đều để lộ ra một vẻ bối rối. Quả nhiên, nhìn thấy như vậy, Trình Linh Tố nhưng là không khỏi bị thương mở miệng lẩm bẩm nói, nàng ba vị này sư minh sư tỷ một đời, ân oán gấp mắt, thê thảm cùng bố, chỉ là không nghĩ đến cuối cùng vẫn là Mộ Dung Cảnh Nhạc cùng Tiết Thước đi tới đồng thời. Khương sư minh chết ở Thạch Tiền Bối trong tay ta không ngoài ý muốn, có điều sư tỷ ngay cả mình thân sinh cốt nhục cũng không muốn ra tay đi cứu đây. Đại thể đoán ra trước đây trải qua Trình Linh Tố, lúc này vẫn là cực kỳ không rõ. Đại sư minh Mộ Dung Cảnh Nhạc vốn có một hạng độc môn hạ độc công phu, chính là ở Vân Quý giao giới địa phương, thu thập đào hoa chướng độc chướng, chế thành một loại độc đạn. Khương Thiết Sơn, Tiết Thước vợ chồng giao thủ với hắn nhiều năm, sau đó cũng nghĩ ra hiểu rõ độc chi pháp. Tiểu Thiết là con trai của ta, muốn ngươi quản nhiều cái gì chuyện vô bổ. Liên tục bị Trình Linh Tố ép sát truy hỏi, Tiết Thước chột dạ bên dưới tự nhiên cũng biến thành thẹn quá thành giận lên. Nhìn thấy Tiết sư tỷ vẫn là lạnh nhạt như vậy, Trình Linh Tố trong lòng cũng là triệt để đối với hắn thất vọng rồi. Mới vừa nàng mở miệng nói thăm dò, Mộ Dung Cảnh Nhạc vừa đến việc này là thật, thứ hai xuất kỳ bất ý, liền thuận miệng thừa nhận. Mà này liền để Trình Linh Tố tâm trạng giận quá, nói: "Ngươi rất độc ác, nhị sư ca như vậy lợi ngươi, ngươi càng cùng đại sư ca đồng lưu, hại chết chồng thân." Gương tiểu thiết chúng rồi đại sư minh đào hoa trướng, Tiết Thước nhưng là tự có thuốc giải, nàng vừa nhận tâm cung cứu, như vậy Khương Thiết Sơn, gương tiểu thiết phụ tử cái chết, nàng tuy không phải tự mình ra tay, nhưng cũng là đồng lưu. Trình Linh Tố từ Mộ Dung Cảnh Nhạc thốt ra mà ra bốn chữ bên trong, liền đoán biết rồi trận này nhân luân thảm biến nội tình. Tiết sư tỷ, ngươi tâm thật sự thật tác động, tiểu thiết nhưng là ngươi thân sinh cốt nhục a. Mặc dù là đoán ra rồi kết quả, nhưng là Trình Linh Tố vẫn là không dám tin tưởng, hổ dữ còn đều không không ăn thịt con, có thể nàng vị sư tỷ này nhưng liền xuất sinh cũng không bằng. Trình cô nương hà tất nổi giận, phải biết có mấy người sinh ra được chính là lương bạc hạng người, huống chi nàng vẫn là một cái thay đổi tâm nữ nhân. Ngay ở Trình Linh Tố trong lòng thống khổ thời khắc, bên hai lại chuyển tới một trận quen thuộc âm thanh. Trình Linh Tố quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy nguyên bản ở lại trong phòng từ tử nghĩa lúc này nhưng là chủ động đi ra. phải biết một người phụ nữ nếu như biến tâm, cái kia liền trở nên cực kỳ đáng sợ. Nhìn ra Trình Linh Tố nhất thời khó có thể tiếp thu, Tư Tử Nghĩa nhưng là lại lần nữa chủ động mở miệng giải thích lên. Nguyên lai tiểu sư muội cũng ở trong nhà ẩn giấu mặt trắng. Nhìn thấy đứng ở Trình Linh Tố bên cạnh thanh sam nam tử, bị Trình Linh Tố vạch trần trong lòng đáng ghê tởm tiết thức lúc này, nhưng là mở miệng chào phúng nói: "Trong ngày thường các nàng mấy người vì mưu đoạt dược vương thần tiên từng nhiều lần ở Trình Linh Tố trong tay ăn khổ, có điều hôm nay không giống ngày xưa, các nàng phía sau lần này nhưng là có sư thúc độc thủ thần Kiêu Thạch Vạn Sơn tọa trấn, trong lòng cũng tự nhiên không còn sợ hãi, thậm chí liền ngay cả Từ Tử Nghĩa cũng chưa từng để ở trong mắt." Chó lợn hạng người. Nghe được tiết thức ngôn ngữ, Từ Tử Nghĩa ngữ khí biến lạnh: "Trình cô nương, ta đi một chút liền đến." Vừa dứt lời, Từ Tử Nghĩa bóng người cũng đã vọt ra ngoài. Hán bộ này khinh công thân pháp hay là đặt ở đại đường bên trong vẫn không tính là cái gì hàng đầu thân pháp, có điều ở tòa này võ học héo tàn trong trốn giang hồ, nhưng là cao cấp nhất khinh công thân pháp. Mà theo Từ Tử Nghĩa nội lực càng thêm thâm hậu sau, này thần hành bách biến ở trong tay hắn càng là thiên biến vạn hóa, làm người khó có thể cân nhắc. Nhìn như chỉ là trong chớp mắt công phu, cũng đã thân đến tiết thước bên cạnh, một trưởng liền đánh vào tiết thước trên người, chỉ nghe rên lên một tiếng, tiết thước liền khỏe miệng hàm huyết bay ra ngoài. Sư muội, mắt thấy chỉ là vừa đối mặt liền nhìn thấy chính mình sư muội bị thương nặng. Điều này làm cho mới vừa mới được đền bù mong muốn Mộ Dung Cảnh Nhạc cũng không kịp nhớ chính mình có hay không là đối thủ của hắn, nhấp trưởng chính là tấn công tới. Nhìn thấy Mộ Dung Cảnh Nhạc dĩ nhiên nhấp trưởng tấn công tới, Tư Tử Nghĩa nhưng là hừ lạnh một tiếng cũng không tránh né, trực tiếp một trưởng đẩy ra. Tiểu tử này chính mình muốn chết. Nhìn thấy Tư Tử Nghĩa dĩ nhiên nhấp trưởng cùng hắn liều mạng, đối diện Mộ Dung Cảnh Nhạc nhưng là trong lòng đại hỉ, hắn muốn là sợ hãi Tư Tử Nghĩa võ công, có thể nhìn thấy đối phương dĩ nhiên tự đại đến cùng hắn so đấu trưởng lực, này không thể nghi ngờ là cho hắn cơ hội. Nhưng mà hai người bàn tay bằng thịt vừa mới tiếp xúc, Mộ Dung Cảnh Nhạc liền hoàn toàn biến sắc, bởi vì từ đối diện chuyển tới trưởng lực quá mức kinh người, trực tiếp liền để cánh tay phải của hắn hóa thành bánh quai trèo, đau nhức bên dưới Mộ Dung Cảnh Nhạc còn không lo được kêu thảm một tiếng, cả người liền bị này kinh người trưởng lực mang bay ra 5-6 mét. Giáp tâm hại người, tự tìm đường chết. Nhìn bay ngược ra ngoài Mộ Dung Cảnh Nhạc, Tư Tử Nghĩa nhưng là lạnh giọng nói rằng: "Mộ Dung Cảnh Nhạc thân là độc thủ dược vương đồ đệ, há có không luyện độc xa trưởng đạo lý? Có điều hắn này độc xa trưởng cùng Tư Tử Nghĩa tu luyện hóa công đại pháp so ra, có thể nói là như gặp sư phụ." Phải biết Từ Tử Nghĩa ở giữa vì tu luyện này hóa công đại pháp không biết bôi lên bao nhiêu độc xà, độc trùng kịch độc, Mộ Dung Cảnh Nhạc độc xa trưởng cố nhiên ác độc, có thể cùng Từ Tử Nghĩa 2 năm tu luyện hóa công đại pháp tích góp lại đến chất độc lẫn nhau so sánh, nhưng là nói chuyện viển vông. Cân nhắc đến Trình Linh Tố tâm địa thiện lương, lúc trước Mộ Dung Cảnh Nhạc cùng tiết thước như vậy ám hại cho nàng, nàng vẫn là không đành lòng xem nó độc phát mà chết, cuối cùng vẫn là đem Vô Sơn đại sư khi còn sống làm ra sinh sinh tạo hóa đan tặng cho hắn. Bởi vậy Từ Tử Nghĩa ra tay lúc vẫn có lưu thủ, không phải vậy hai người này lại sao lại chịu đựng được hắn một trường này? Có điều có người tự tìm đường chết thì trách không được hắn. Nhưng mà lúc này Thạch Vạn Sơn nhưng là mắt thấy không ổn, cả người liền lặng lẽ hướng về phía sau lưu đi. Hắn quanh năm ở trên giang hồ đi lại, từng trải qua không ít cao thủ, nhưng mà không một người võ công có thể có uy lực này, kiến thức không ổn hắn tự nhiên liền muốn bỏ của chạy lấy người. Thạch Vạn Sơn, ngươi muốn đi đâu đây? Chỉ là Từ Tử Nghĩa lại sao thả hắn rời đi? Nhìn thấy Thạch Vạn Sơn nhân cơ hội chạy trốn đến cách đó không xa, Từ Tử Nghĩa chỉ là cười lạnh một tiếng, vẻ mặt cũng không lo lắng. Chỉ thấy thân hình hắn hơi động, rõ ràng hai bên cách xa nhau có 100 mét xa, mấy hơi thở sau Từ Tử Nghĩa nhưng trái lại nhưng ngăn ở Thạch Vạn Sơn trước mặt. Nhìn thấy trước mắt xuất quỷ nhập thần thanh sam nam tử, Thạch Vạn Sơn kinh ngạc bên dưới tay trái bản năng về phía trước tung ra một mảnh đỏ đậm bột phấn, đồng thời chỉ nghe sang sảng lang một trận gấp hưởng, liền nhìn thấy tay phải hắn hổ chống đỡ liền hướng về Từ Tử Nghĩa đập xuống giữa đầu. Hắn hành động này không hề chần chờ, phối hợp cũng coi như được với kín đáo, nếu là đổi làm người khác chỉ sợ cũng phải tao ương. Có điều đối thủ của hắn nhưng là Từ Tử Nghĩa, này chính là hắn xui xẻo địa phương. Từ Tử Nghĩa vẻ mặt như thường, tay áo lớn nhẹ nhàng vung lên, liền đem này đẩy trời độc phân chấn động trở lại. Tình cảnh này Thạch Vạn Sơn tự nhiên chưa từng ngờ tới, tâm nhìn bị Từ Tử xích hà ngăn trở hắn, ngay lập tức liền cảm thấy tay phải mạch môn đã bị người chăm chú trói lại, còn chưa chờ hắn muốn triển khai thủ đoạn khác. Chỉ nghe hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hắn liền trở nên trắng bệnh, cả người cũng giống như gặp phải trọng kích bình thường trở nên sủi lơ vô lực lên. Đừng nói triển khai cái gì bị ổi thủ đoạn, liền ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Độc thủ thần tiêu, ta nhưng là tìm ngươi đã lâu. Nhìn thấy quỳ xuống trước mặt mình Thạch Vạn Sơn, Từ Tử Nghĩa nhưng là cười lạnh một tiếng nói: Chương 13, người đến Từ Tử Nghĩa tìm kiếm Thạch Vạn Sơn nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn cùng Hồ Nhất Đao vợ chồng nguyên nhân cái chết có quan hệ. Hắn cùng Hồ Phỉ vừa gặp mà đã như quen, cũng không muốn nó vì cha mẹ nguyên nhân cái chết mà bị người khác lừa bịp. Có điều mọi việc đều cần chứng cứ, mà trước mặt cái này độc thủ thần tiêu chính là thích hợp nhất nhân chứng một trong. Hồ Nhất Đao cùng Miêu Nhân Phượng ân đoán, còn muốn tìm hiểu đến 100 năm trước, lúc trước Hồ Miêu Phạm Điển tứ gia tổ tiên đều là Sấm Vương dưới trướng tứ đại hộ vệ, chỉ là Sấm Vương binh bại Cửu Cung Sơn sau, thân là Sấm Vương dưới trướng tứ đại thị vệ đứng đầu Hồ gia tổ tiên, hoài nghi có người bán đi Sấm Vương hành tung mới dẫn đến Cựu Cung Sơn chi bại. Liên liên nằm gai nếm mật chủ động tập trung vào kẻ địch trong doanh trại, bởi vậy cũng bị Điển Miêu Phạm ba gia tổ tiên hiểu lầm cho rằng hắn làm phản đồ, mà ở Hồ gia tổ tiên Phi Thiên Hồ Ly hoạt động dưới, Thanh Đình cùng Ngô Tam Quế mâu thuẫn dần thâm, hai bên lập tức liền muốn binh đao gặp lại lúc. Hồ gia tổ tiên lại nghe thấy ba người kia muốn ám sát Ngô Tam Quế tin tức, vì phòng ngừa dã chẳng xe cát, Hồ gia tổ tiên liền chủ động yêu ba người kia ở điện trì gặp mặt, vốn định thừa dịp này cùng ba người giải trừ hiểu lầm, cũng nói cho Sấm Vương chưa chết tin tức. Chỉ là ai ngờ ba người kia sợ hai hắn võ công quá cao, còn chưa chờ hắn mở miệng giải thích, liền thừa dịp nó chưa sẵn sàng loạn đao chém chết, bởi vậy lúc này mới có tứ gia lâu đến trăm năm ân oán. Mà đến Miêu Nhân Phượng này một đời lúc, hay bởi vì phụ thân cùng Điền Quy Nông phụ thân Điền An Báo cùng kết bạn đến quan ngoại, nhưng từ này không gặp trở về. Trong trốn võ lâm bằng hữu đồn đại bọn họ vì là Liêu Đông đại hiệp Hồ Nhất Đao làm hại, này liền Miêu Nhân Phượng muốn cùng Hồ Nhất Đao luận võ duyên cớ. Chỉ là bọn hắn cũng không biết hai nhà trưởng bối, nhưng là bởi vì phát hiện Sấm Vương bảo tàng, sau đó tự giết lẫn nhau, cuối cùng đồng quy vu tận. Hơn 10 năm trước, Miêu Phạm Điền ba nhà tụ hội Thương Châu chính là vì này có sự mà đến, chỉ là Hồ Nhất Đao hào khí căn vân, Miêu Nhân Phượng cùng hắn luận võ mấy ngày, hai người trong lòng liền tỉnh táo nhung nhớ, lẫn nhau là tri kỷ. Chỉ là bên cạnh như không Điền Quy Nông như vậy tiểu nhân, Hồ Miêu hai nhà mâu thuẫn khẳng định liền có thể hóa giải, thậm chí còn sẽ ở trong chốn giang hồ thành tựu một đoạn biến chiến tranh thành tơ lụa giai thoại. Nhưng mà Điền Quy Nông nhưng là ở trước đó tìm độc thủ thần Kiêu Thạch Vạn Sơn, từ trong tay hắn cầu đến hiểu rõ kịch độc, cũng cưỡng bức điệt đả y lý sinh diêm cơ đem loại độc này bôi lên đến hai người binh khí, bởi vậy liền dẫn đến Hồ Nhất Đao ở luận võ chúng độc dậy thì vong. Các hạ tha mạng. Bị từ tử nghĩa trói lại mạch môn Thạch Vạn Sơn, lúc này cảm thụ chính mình quanh thân tê dại vô lực, đội vã liền chủ động mở miệng cầu xin tha thứ. Yên tâm, ta không giết ngươi. Nhìn ra Thạch Vạn Sơn trong lòng suy nghĩ, từ tử nghĩa liền mở miệng nói rằng, nghe được chính mình có thể mạng sống, Thạch Vạn Sơn trong mắt lúc này mới lộ ra vẻ vui mừng. Nhìn thấy Thạch Vạn Sơn lộ ra nét mừng, từ tử nghĩa lúc này rồi lại lạnh lạnh nói rằng, có điều tội chết tạm thời có thể miễn, nhưng mang vạ khó thoát. Vừa dứt lời, Thạch Vạn Sơn bị trói lại mạch môn tay phải nhưng là đống nhiên sưng lên, ngay lập tức toàn bộ cánh tay phải liền truyền đến một luồng sốt ruột đau đớn, ngay lập tức lại là một luồng ngứa lạ phân tán toàn thân, vẫn cứ hành hạ đến hắn là lăn lộn đầy đất, thống khổ không ngớt. Cô đương yên tâm, ta chỉ là phế bỏ hắn võ công, để hắn ngày sau khó có thể làm ác mà thôi. Nhìn ra bên cạnh Trình Linh Tố hình như có không đành lòng, Từ Tử Nghĩa liền chậm rãi giải thích. Thạch Vạn Sơn thân là độc đạo đại gia không giả, có thể cùng Từ Tử Nghĩa tu luyện hóa công đại pháp so ra, nhưng có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hắn có điều thoáng triển khai thủ đoạn, liền để Thạch Vạn Sơn thống khổ vô cùng, khó có thể chịu đựng. Lúc này một bên nhận Từ Tử Nghĩa một trưởng Mộ Dung Cảnh Nhạc, thì lại cũng sắc mặt biến thành màu đen, miệng sùi bọt mép lên. Mộ Dung Cảnh Nhạc mới vừa không biết tự lượng sức mình, dĩ nhiên vọng tưởng lấy cái gọi là độc sa trưởng cùng Từ Tử Nghĩa hai năm trưởng tích góp chất độc tranh tài, đương nhiên là tự tìm đường chết. Bây giờ đã là độc phát công tâm, không còn sống lâu nữa. Ngược lại là trước chịu Từ Tử Nghĩa một trưởng tích nước, nhìn như là bị thương nặng, có thể trung quy vẫn tính là sống sót. Đại sư Minh, nhìn không còn sống lâu nữa Mộ Dung Cảnh Nhạc, Trình Linh Tố trong mắt vẫn là toát ra một tia không đành lòng. Mặc dù nàng có lòng muốn ra tay, có thể làm sao Mộ Dung Cảnh Nhạc phát tác quá nhanh, căn bản không cho nàng triển khai cứu viện cơ hội. Từ xưa tới nay sát nhân giả nhân hàng sát chi, bọn họ sư minh muội hai người ra tay tàn nhẫn, lại không niệm đồng môn tình, cô nương hôm nay tâm có không đành lòng buông tha bọn họ dễ dàng, khả năng bảo đảm bọn họ ngày sau không lạm sát kẻ vô tội sao? So với Trình Linh Tố không đành lòng, Từ Tử Nghĩa ngữ khí liền có vẻ hơi băng lạnh, theo hắn nói ra lời nói này, Trình Linh Tố biểu hiện cũng từ từ có biến hóa. Đối với nàng này hai vị sư minh sư tỷ bản tính, Trình Linh Tố tự nhiên rõ ràng nhất có điều. Thêm vào lần này lại là xúc phạm môn quy, đồng môn tướng tàn, hại chết Hương sư minh cùng tiểu thiết, mặc dù dựa theo bản môn quy xử trí, cũng làm nên thanh lý môn hộ. Thiết sư tỷ, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Đợi đến Mộ Dung Cảnh Nhạc tắt thở sau khi, Trình Linh Tố nhìn một bên khí tức yếu ớt kết thước, nhưng là thầm than một tiếng mở miệng hỏi. Tiểu sư muội, ta là xin lỗi nhị sư minh cùng tiểu thiết, có điều người sống một đời, có thể khoái hoạt một ngày liền khoái hoạt một ngày, cả đời này ta là không trả nổi hai người bọn họ, chỉ có kiếp sau lại báo. Lời nói đạo nơi này, tiết thước trong miệng đống nhiên chảy ra tảng lớn đỏ sẫm huyết dịch, hóa ra là nàng không ngờ cắn lưỡi tự sát. Chúng rồi Từ Tử Nghĩa một trường sau, tiết thước liền đã là bị thương nặng, lại đang bên mắt thấy tình nhân Mộ Dung Cảnh Nhạc chết thảm sau, trong lòng đã không chấp niệm nàng dĩ nhiên quả đoán lựa chọn theo Mộ Dung Cảnh Nhạc mà đi. Tiết sư tỷ, nhìn thấy tiết thước dĩ nhiên lựa chọn cắn lưỡi tự sát, Trình Linh Tố vẻ mặt cũng là không khỏi khẽ biến. Mà một bên Từ Tử Nghĩa nhìn thấy nơi này, nhưng là khẽ lắc đầu, vô sân đại sư môn hạ trước kia thu ba tên đệ tử, có thể nói là một lời khó nói hết. Đại đệ tử Mộ Dung Cảnh Nhạc lòng dạ độc ác, lại tham sống sợ chết. Nhị đệ tử Khương Thiết Sơn là người lỗ mãng, nhưng lại tính tình ngay thẳng, miễn cưỡng xem như là nửa cái người tốt. Chỉ là hắn mê luyến sư muội Tiết Thước, mà Tiết Thước lại trung tình với Mộ Dung Cảnh Nhạc, bởi vậy còn ra tay độc hại Mộ Dung Tinh Nhạc thê tử. Nhìn thấy thê tử chết thảm, Mộ Dung Cảnh Nhạc trong cơn tức giận liền đối với Tiết Thước hạ độc trả thù, làm cho nàng trở nên lại đà lại quẻ. Dù vậy, cái kia Khương Thiết Sơn nhưng đối với hắn không chê, cùng với kết hôn sau lại sinh ra một con tiểu thiết, thậm chí vì thảo sư muội hài lòng, ở trong nhà bố trí cũng bắt đầu lệ thuộc văn nhã lên. Chỉ là đến cuối cùng, Tiết Thước vẫn là thay đổi tâm. Sư đệ nữ, cứu ta. Đợi đến Mộ Dung Cảnh Nhạc cùng Tiết Thước hai người liên tiếp tắt thở sau khi, một bên đau đến không muốn sống Thạch Vạn Sơn lúc này thì lại cường chống đỡ một hơi, hướng về Trình Linh Tố cầu cứu nói: "Từ đại ca." Nghe được nơi này, Trình Linh Tố vẫn chưa trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về phía một bên Từ Tử Nghĩa. "Trình cô nương, hắn cùng nhiều năm trước một vụ án có quan hệ, ta không giết hắn, nhưng ngày sau khổ chủ tới cửa liền không hẳn." Ngay trước mặt Trình Linh Tố, Từ Tử Nghĩa nói ra bắt giữ Thạch Vạn Sơn một trong những nguyên nhân. "Thì ra là như vậy, có điều tiểu muội nhưng cần cảm tạ Từ đại ca ra tay giúp đỡ, nếu không có Từ đại ca hôm nay ở đây, e sợ tiểu muội ngày hôm nay liền muốn nguy hiểm." Rõ ràng trong đó ngọn nguồn Trình Linh Tố lúc này nhưng là cười nói: "Trình cô nương khách khí." Đối với Trình Linh Tố ngôn ngữ, Từ Tử Nghĩa nhưng là khẽ mỉm cười. Kỳ thực hôm nay hắn không ra tay, Thạch Vạn Sơn ba người e sợ cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Trình Linh Tố đáy lòng vi thiện, nhưng lại không thiếu cổ tay, không phải vậy Mộ Dung Cảnh Nhạc ba người lại sao ở nàng thủ hạ liên tiếp ăn quả đắng đây. Sau đó, hai người liền đem Mộ Dung Cảnh Nhạc, Tiết Thước hai người an táng sau, Từ Tử Nghĩa lại làm bạn Trình Linh Tố ở phụ cận tìm tới Khương Thiết Sơn phụ tử thi thể, đem đồng dạng an táng. Sau đó liền ở Trình Linh Tố mời mọc, tại đây trong phòng nhỏ đợi hạ xuống. Bởi vì Từ Tử Nghĩa vốn là có sở cầu, đối với này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trình Linh Tố không hổ là Vô Sơn đại sư đệ tử cuối cùng, y thuật chắc việt, quấy nhiễu Từ Tử Nghĩa hồi lâu phổi mạch bị hao tổn chi chứng ở trong tay nàng rất nhanh sẽ được trị liệu. Ở đây ở giữa Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố trao đổi lẫn nhau sở học, hai người đều là được ích lợi không nhỏ, trong đó đặc biệt là Từ Tử Nghĩa, hắn lúc trước có điều là thay đổi giữa chừng, mà trải qua cùng Trình Linh Tố giao lưu, để hắn như thể hồi quán đỉnh đông nhiên tỉnh ngộ. Mà Từ Tử Nghĩa tung quan điểm, cũng làm cho Trình Linh Tố cảm thấy mới mẻ độc đáo. Đặc biệt là Từ Tử Nghĩa bên người mang theo tình hạt giống hoa, để Trình Linh Tố càng là cảm thấy yêu kỳ, ở vườn hoa bên trong tự mình trồng thử nghiệm lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt liền đi qua hơn 2 tháng. Cho đến có một ngày, ngoài sân truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, rất nhanh sẽ thấy hai tên nam tử đến ngoài cửa viện tìm lại cương ngựa, đồng thời từ trên ngựa nhảy xuống. Ngay lập tức một tên thanh niên chậm rãi về phía trước, nhìn trong viện tĩnh tọa bóng người, liền liền chắp tay hỏi đường đến, "Vị huynh đài này, xin hỏi Dược Vương trang đi như thế nào?" Có điều rất nhanh hắn liền làm như nhận ra cái gì, nhìn trong sân thanh sam nam tử, trên mặt càng là hiện ra một tia kinh hỉ đến. "Từ đại ca, ngươi làm sao ở chỗ này?" Chương 14, cầu y đi chương 14, cầu y đi ngoài sân thanh niên nam tử chính là Hồ Phỉ, hắn lúc trước cùng Từ Tử Nghĩa ở Phật Sơn phân biệt qua đi, liền ở trong lòng ghi nhớ Từ Tử Nghĩa sắp chia tay nói. Chỉ có điều điệt đả y sinh diêm cơ tâm tích khó tìm, hắn khi còn nhỏ đúng là cùng với từng có gặp gỡ, có điều khi đó căn bản không rõ ràng hắn cùng mình cha mẹ nguyên nhân cái chết có quan hệ, bây giờ từ biệt mấy năm, căn bản không biết làm sao đi tìm hành tung của hắn. Trái lại bởi vì Kim Diện Phật Miêu Nhân Vương ở trên giang hồ tên tuổi rất lớn, cũng không phải khó tìm hiểu tung tích của hắn. Hồ Phỉ liền ven đường lên phía bắc bên trong liền vẫn tìm hiểu Miêu Nhân Vương hành tung, vừa vặn ở trên đường gặp phải bị Ngạc Bắc Trung thị ba huynh đệ truy sát Lưu Hạc Chân, bởi vì nghe Lưu Hạc Chân nói phải cho Kim Diện Phật Miêu Nhân Vương đưa tin, nói là này phong tin việc quan hệ vô số anh hùng hào kiệt tăng uy, cho nên mới dũng cảm đứng ra, vì là Lưu Hạc Chân chặn lại rồi Trung thị huynh đệ. Nhưng là ai ngờ Lưu Hạc Chân nhưng là bị người lừa gạt, cái kia phong mang cho Miêu Nhân Vương thư tín bên trong dĩ nhiên ẩn giấu độc phấn, bởi vậy độc mù Miêu Nhân Vương hai mắt. Thấy này kết quả Lưu Hạc Chân là hối tiếc không kịp, mà Hồ Phỉ cùng Trung thị ba huynh đệ cũng đều là đến muộn một bước, bởi vậy ba bên đều là lòng mang hổ thẹn, tự trách không ngớt. Hồ Phỉ lúc này tuy có nghĩ thầm muốn truy hỏi năm đó nội tình, có thể thấy Miêu Nhân Phượng hai mắt bị độc phấn độc ngủ trì hoãn không được, phân rõ được nặng nhẹ hắn vẫn là lựa chọn cứu người trước. Chỉ tiếc Lưu Hạc Chân giận dữ và xấu hổ bên dưới, liền đào rơi xuống chính mình hai mắt cho Miêu Nhân Phượng bồi tội, sau đó lảo đảo rời đi, mà Trung thị huynh đệ cùng Hồ Phỉ đúng là so sánh bình tĩnh, trong lòng biết không bằng tạm thời mang tội thân vì là Miêu Nhân Phượng giải độc quan trọng. Sau đó Hồ Phỉ cùng Trung thị huynh đệ hợp lực nắm lấy suối dục Lưu Hạc Chân hạ độc Thiên Long môn đệ tử, rồi mới từ trong miệng hắn chiếm được độc phấn khởi nguồn. Nguyên lai này độc phấn là Điền Phi Nông từ độc thủ Dược Vương môn hạ cầu đến đoạn trường thảo bột phấn, kịch độc vô cùng, vì thế Hồ Phỉ liền cùng Trung thị huynh đệ lão đại Trung Triệu Văn cùng đến Bạch Mã trấn tìm kiếm Dược Vương trang tam tích. "Hồ huynh đệ, có khỏe hay không a?" So sánh với Hồ Phỉ kinh hỉ cùng bất ngờ, trong sân Từ Tử Nghĩa biểu hiện nhưng là cực kỳ hờ hững, chỉ là khẽ mỉm cười nói rằng: "Trung đại ca, vị này chính là..." Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa cực kỳ kinh hỉ Hồ Phỉ, vốn định vì là bên cạnh nam tử giới thiệu Từ Tử Nghĩa thân phận, nhưng mà lời nói đạo một nửa, nhưng chợt nhớ tới hắn đến nay đều chưa từng biết được đối phương đại danh. "Ta họ Từ, tên Tử Nghĩa, Hồ huynh đệ ngươi sau đó có thể phải nhớ được rồi." Rõ ràng Hồ Phỉ lúng túng, Từ Tử Nghĩa nhưng là lại lần nữa cười nói: "Từ huynh được." Nhìn thấy Hồ Phỉ cùng đối với Phương Minh Minh quen thuộc, rồi lại không biết nó họ tên, một bên màu da ngăm đen xấu xí hán tử thì lại cũng hơi cảm thấy bất ngờ, có điều hắn xưa nay cũng không nhiều chuyện, liền ở chỗ này liền trực tiếp chắp tay bần an. Hồ Phỉ lúc này lại vì là Từ Tử Nghĩa giới thiệu bên cạnh sử hán: "Từ đại ca, vị chính là Ngạc Bắc Trung thị huynh đệ bên trong lão đại Trung Triệu Văn." "Trung huynh được." Đối với này, Từ Tử Nghĩa cũng là chắp tay nói rằng. Mà đến lúc này Trung Triệu Văn lúc này mới hậu chi hậu giác, lưu ý đến trước mặt Từ Tử Nghĩa càng là một bộ trước đây quần áo trang phục, làm như nhớ ra cái gì đó hắn, đông nhiên sắc mặt nghiêm nghị. "Hồ huynh đệ, hắn lẽ nào là..." Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa ở phía trước dẫn đường, đi ở phía sau Trung Triệu Văn thì lại vội vã nhỏ giọng hỏi tới. Nghe ra Trung Triệu Văn bất ngờ, Hồ Phỉ lúc này cũng chỉ có thể gật gù. Ở tại bọn hắn hai người phân biệt sau khi, Hồ Phỉ ven đường liền nhiều lần từng nghe nói Từ Tử Nghĩa gây ra động tĩnh lớn, vừa mới bắt đầu hắn còn có chút kinh ngạc Từ Tử Nghĩa gan lớn, đến lúc sau nghe Từ Tử Nghĩa sự tích càng nhiều, cả người cũng biến thành mất cảm giác. Đem hai người mang vào trong phòng sau, Từ Tử Nghĩa tự tay vì là hai người đưa lên trà nóng sau, hắn tuy đã rõ ràng Hồ Phỉ ý đồ đến, giờ khắc này nhưng vẫn phải là mở miệng dò hỏi: "Hồ huynh đệ, các ngươi tìm kiếm Dược Vương trang làm cái gì?" "Miêu đại hiệp bị gian nhân hãm hại dẫn đến hai mắt mù, ta từ tặc nhân trong miệng biết được thuốc bột này khởi nguồn cùng độc thủ Dược Vương có quan hệ, liền muốn xin mời Dược Vương xuống núi vì làm Miêu đại hiệp trị liệu hai mắt." Hồ Phỉ rất nhanh liền đem chính mình ý đồ đến nói ra, sau đó trong mắt tràn đầy chờ mong nhìn về phía Từ Tử Nghĩa. Dưới cái nhìn của hắn, hắn vị này Từ đại ca cực kỳ thân bí, hai người cách hiện nay gặp lại có điều hai mặt, có thể mỗi một lần Từ Tử Nghĩa đều cho hắn rất lớn kinh hỉ. Bây giờ hắn sưu tầm Dược Vương trang tâm tích không được, liền đem hy vọng ký thác ở trên người đối phương. "Hồ huynh đệ, ngươi nếu là muốn tìm kiếm độc thủ Dược Vương tâm tích, chỉ sợ cũng phải thất vọng mà về, bởi vì độc thủ Dược Vương từ lúc mấy năm trước liền qua đời." Nhưng mà đối với Hồ Phỉ ý đồ đến, Từ Tử Nghĩa trả lời nhưng là khiến người ta thất vọng. Này nên làm thế nào cho phải? Nghe được nơi này, Hồ Phỉ không khỏi cả kinh nói. Có điều Dược Vương lão nhân ra mặc dù cách thế, nhưng hắn đồ đệ bây giờ vẫn còn, có nàng ở nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ. Nhìn thấy Hồ Phỉ mặt lộ vẻ lo lắng, Từ Tử Nghĩa thì lại khẽ mỉm cười, nói thẳng ra Trình Linh Tố tồn tại. Có điều ta này em gái tính khí có chút quái lạ, ngươi không hẳn mời được hắn, vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi. Đang khi nói chuyện, Từ Tử Nghĩa đã đứng dậy đi tới sân, bởi vì Từ Tử Nghĩa đem tình hạt giống hoa đem tặng duyên cớ, thấy hàng là sáng mắt Trình Linh Tố khoảng thời gian này liền bận rộn đối với chuyện này. Hai người dù sao trai gái khác nhau, tự nhiên chỗ ở liền phân ra. Có điều Từ Tử Nghĩa ở lại phòng nhỏ khoảng cách Trình Linh Tố cũng không xa, một nhóm ba người liền rất nhanh đi đến sát vách sân. Lúc này Trình Linh Tố thì lại đứng ở trong sân, đang lặng lặng nhìn mắt trước một cây hoa thụ, hoa này thụ nhắc tới cũng kỳ quái, cành lá trên sinh mãn vô số tiểu đâm, có thể một mực cánh hoa màu sắc nhưng là kiểu diễm vô cùng, tự phụ dung mà càng hương, như sơn trà mà tăng diễm. Từ đại ca, thình hoa nở. Trình Linh Tố cũng có võ công tại người, lúc này tự nhiên cũng nhận ra được phía sau bước chân, vội vã quay đầu lại chia sẻ nói. Ta thấy. Đối với này, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ gật đầu, trong lòng thì lại cũng tràn ngập kinh dị. Nay tính hoa hạt giống hắn lúc trước chiếm được sau khi, nhưng là lao lực cả người thế võ cuối cùng lúc này mới trồng sống mấy cây, mà Trình Linh Tố chỉ là chưa dùng tới thời gian một tháng liền để tính hoa sống không nói, còn để cho thành công nở hoa rồi. Từ đại ca, bọn họ là. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa phía sau Hồ Phỉ hai người, Trình Linh Tố khẽ nhíu mày mở miệng hỏi. Có người bị đoạn trường thảo bột phấn độc mù hai mắt, cần em gái xuất thủ cứu rút. Rõ ràng Trình Linh Tố tính cách, Từ Tử Nghĩa liền trực tiếp nói ra ý đồ đến. Hắn cùng đại ca có giao tình sao? Nghe được nơi này, Trình Linh Tố cũng không có từ chối, trái lại hỏi lần nữa. Từ Tử Nghĩa lại lần nữa nói rằng, vốn không biết, có điều ta đối với điều này người là người khá là khâm phục, mong rằng em gái có thể ra tay giúp đỡ. Nếu là Từ đại ca xin mời, ta tự nhiên sẽ đi. Nghe được nơi này, Trình Linh Tố thì lại không có nửa điểm do dự, trực tiếp đồng ý đa tạ cô nương. Phía sau Hồ Phỉ hai người nghe được nàng đồng ý, cũng là mừng rỡ, đội vàng nói tạ lên. Chỉ là chờ bọn họ triệt để nhìn rõ ràng đứng ở kiểu diễm đóa hoa cái khác nữ từ lúc, thì lại cũng khó tránh khỏi ngẩn ngơ. Bởi vì thiếu nữ trước mặt môi hồng răng trắng, da trắng mặt đẹp, càng hiếm có nàng khí chất rõ ràng khác hẳn với người thường, lại có một tia thánh khiết răng rớp, Hồ Phỉ không dám nhìn thẳng, đội vã cúi đầu. Hồ Phỉ quanh năm cất bước ở giang hồ, không biết kiến thức bao nhiêu cái gọi là mặt đẹp nữ tử, có thể cũng không sánh nổi trước mặt thiếu nữ khí chất. Nguyên lai trước bởi vì Trình Linh Tố tuổi nhỏ lúc nhà nghèo, dẫn đến da thịt khô vàng, mặt có món ăn, mặc dù bái ở Vô Sơn đại sư môn hạ sau, cũng không lớn bao nhiêu cải thiện. Có điều ở Từ Tử Nghĩa gặp phải nàng sau, tình huống này liền có cải thiện, đầu tiên chính là Trình Linh Tố trong ngày thường đơn giản đến cực điểm món ăn thực có thay đổi, có cá có thịt. Vừa mới bắt đầu Trình Linh Tố tự nhiên không thể đứng, có điều này 2 tháng tiếp tục kiên trì, sắc mặt tự nhiên so với trước có chuyển biến tốt. Thêm vào từ Hồng An Thông trong tay chiếm được báo thai dịch cân hoàn, loại này dược là lấy báo thai, lộc thai, nhóc thai, hải cầu thận các loại đại bổ quá độ hiếm quý dược liệu chế luyện mà thành. Hồng An Thông lúc trước chế luyện thuốc này chính là phản lao hoàn đồng, có điều tại trên người người khác thử một lần, dược hiệu nhưng không dễ thích làm gì thì làm, dược tính hiển nhiên là đem nguyên lai trên thân thể đặc điểm phương pháp trái ngược. Thuốc này ăn vào trong vòng 1 năm, có thể làm người cường thân kiện thể, nhưng nếu 1 năm mãn kỳ, không phục thuốc giải, trong đó mãnh liệt cực điểm độc tính phát tác ra. Có điều Từ Tử Nghĩa lúc trước đánh bại Hồng An Thông sau, liền từ trên người hắn tìm đến báo thai dịch cân hoàn phương pháp phối chế và thuốc giải, đồng thời thỉnh giáo không ít danh y, một lần nữa luyện chế mà thành báo thai dịch cân hoàn từ lâu không còn độc tính, bây giờ phục nó chỉ có ích mà không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Trình Linh Tố tuổi thơ thân thể thiếu hụt quá nhiều, dùng này báo thai dịch cân hoàn tự nhiên thích hợp nhất. Có điều hắn này em gái rõ ràng y thuật càng cao siêu hơn, chỉ là đơn giản người dưới đã nghe ra trong đó đại thể phương pháp phối chế, sau đó nàng thì lại ấn lại Từ Tử Nghĩa phương pháp phối chế thêm vào những vật khác một lần nữa luyện chế mà thành. Nhưng mà hiệu quả nhưng là càng cao hơn, bây giờ Trình Linh Tố sắc mặt hường hào, lại không trước đây món ăn dáng dấp. Bất kể là làn da, tướng mạo còn là một đầu, đều cùng 3 tháng trước một trời một vực. Nàng trước bởi vì khi còn bé nghèo khó sinh hoạt đến, dẫn đến cả người là xanh xao vàng gọn, xem ra không có chút đáng chú ý nào, lại như cái kia vị con xấu xí bình thường. Mà ở cải thiện ẩm thực và dùng báo thai dịch cân hoàn sau, nàng cả người cũng biến thành êm dịu lên, khí chất càng cao hơn nàng, thì lại cũng chậm chậm bắt đầu trở nên hấp dẫn người lên. Tuy nói còn không sánh được cái kia 1000 chọn một mỹ nữ, tuy nhiên xem như là hiếm thấy mỹ nữ. Từ đại ca, các ngươi ở bên ngoài chờ chốc lát, ta đi chuẩn bị ít đồ. Trình Linh Tố nếu đồng ý, hành động cũng quả đoán, liền chuẩn bị đi vào trong nhà thu thập hành lý. Được rồi, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Rõ ràng Miêu Nhân Phượng tình huống không ổn, nếu là đi đến đã muộn e sợ cho hắn hai mắt khó giữ được, liền Từ Tử Nghĩa liền trước tiên mang theo Hồ Phỉ hai người đi tới bên ngoài. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa ba người ra ngoài chờ đợi, Trình Linh Tố liền chuẩn bị vào nhà chuẩn bị đồ vật. Có điều ở nàng trước khi rời đi, nhìn thấy này tình hoa như vậy tiểu diễm, trong lòng cũng là nổi lên một tia gợn sóng, tiện tay liền đưa nó lấy xuống. Nhưng không ngờ này tình hoa hoa đóa sau lưng lại cất giấu tiểu đâm, vẫn là đem ngón trỏ đâm thủng. Đã từ Từ Tử Nghĩa trong miệng biết được này tình hoa cũng không kịch độc, thiếu nữ ngược lại cũng không ngại, chỉ là khi nàng trong lòng né qua Từ Tử Nghĩa bóng người lúc, trên ngón tay đâm tổn nơi đột nhiên đau nhức, vết thương nhỏ bé, đau đớn dĩ nhiên lợi hại cực điểm, khác nào ngực bỗng dưng làm cho người ta dùng đại thiết truy đánh mạnh một hồi, không nhịn được ga một tiếng kêu đi ra, bận bịu đưa ngón tay đặt ở trong miệng mút vào. Lẽ nào ta là? Nhớ tới trước Từ Tử Nghĩa miêu tả tình hoa chi độc kỳ diệu, Trình Linh Tố gò má không khỏi bá một hồi trở nên đỏ chót lên. Cũng may bây giờ chung quanh không người, ngược lại cũng không người nhìn thấy nàng dị thường. Ngay ở đoàn người thu thập thỏa đáng chuẩn bị rời đi thời khắc, Trình Linh Tố cùng Từ Tử Nghĩa nhưng ở Hồ Phỉ hai người ánh mắt khó hiểu bên trong, nhưng khi theo hành trên xe ngựa mang tới một chậu hoa cùng một cái không thể động đậy ông lão. Hoa đúng là dễ bản, dù sao nữ tử yêu hoa cũng có thể giải thích, chỉ là người này mà. Từ đại ca, đây là. Nhìn nơi này, Hồ Phỉ trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ. Đợi được địa phương, ta sẽ nói cho ngươi biết hắn là ai. Từ Tử Nghĩa nhưng là cũng không có thỏa mãn Hồ Phỉ hiếu kỳ, trực tiếp cười nói. Lúc này một nhóm trong bốn người, duy chỉ có Trình Linh Tố rõ ràng cái gì, thoáng đánh giá một hồi Hồ Phỉ, trong lòng nhưng là nhớ tới hai tháng trước Từ Tử Nghĩa đã từng nói lời nói. Chương 15, Kim Diện Phật chương 15, Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng ở lại phòng nhỏ khoảng cách nơi này không tính xa xôi, Hồ Phỉ cùng Trung Triệu Văn khi đến cưỡi khoái mã một ngày liền chạy tới Bạch Mã Trấn, có điều trở lại lúc, bởi vì đi theo mang theo xe ngựa quan hệ, bốn người đợi đến tương lai trời mới vừa sáng vừa mới đến Miêu Nhân Phượng phòng nhỏ. Bốn người vừa tới phòng nhỏ phụ cận, trong phòng cổng lớn liền kéo kẹt một tiếng mở ra, rất nhanh đi ra hai tên cầm trong tay đao kiếm trắng hán, cực kỳ cảnh giác nhìn về phía mọi người. Hai người này màu da ngăm đen, bên ngoài xấu xí, chỉ có điều bên ngoài nhìn qua nhưng khá cùng bên cạnh Trung Triệu Văn tương tự. Đại ca, Hồ huynh đệ, các ngươi trở về. Rất nhanh liền nhận ra ngoài phòng Trung Triệu Văn cùng Hồ Phỉ hai người, nguyên bản còn mắt lộ cảnh giác hai người trong nháy mắt liền thả xuống phòng bị. Miêu đại hiệp khỏe không? Hồ Phỉ xuống ngựa sau, liền trực tiếp truy hỏi nổi lên Miêu Nhân Phượng an nguy. Miêu đại hiệp tình huống cũng còn tốt, có điều từ khi Hồ huynh đệ các ngươi đi rồi, khoảng thời gian này liền vẫn có người đến đây quấy rầy, mới vừa rồi bị huynh đệ chúng ta hai người đánh chạy. Đứng ở trong phòng nhỏ năm xỉu hắn nói rằng nơi này lúc, nhưng không quên đánh giá xung quanh, nhìn dáng dấp ở Hồ Phỉ hai người sau khi rời đi, nơi này xác thực là không yên ổn tĩnh. Một bên Trung Triệu Văn nhìn ra huynh đệ trong nhà lo lắng, lúc này liền cười nói, nhị đệ ngươi đừng lo, chúng ta đã xem độc thủ dược vương học trò giỏi mời lại đây. Đại phu đã đến rồi, mau mau mời đến. Ngoài cửa Trung Triệu anh nghe được nơi này, nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng, cùng một bên tam đệ Trung Triệu có thể vội vã mở ra cửa phòng đón khách lên. Đợi đến đem mọi người lên trong phòng sau, Từ Tử Nghĩa hai người lúc này mới phát hiện trong phòng một tên hán tử đã đứng dậy, thân hình hắn xem ra cực cao cực gầy, hai mắt che lại một cái vải, sắc mặt vàng như nghệ, nhìn qua có chứa một tia bệnh dung. Rõ ràng hai mắt đã bị đoạn trường thảo bột phấn độc mù, nếu là đổi làm người thường đã sớm đứng ngồi không yên, nhưng hắn vẫn là cực kỳ trấn định, trong thần sắc không hiện ra một vẻ bối rối. Trung huynh, Hồ huynh đệ, làm phiền. Trong phòng đại hán sau khi đứng dậy, liền trực tiếp hướng về Hồ Phỉ hai người phương hướng chắp tay nói rằng, cho đến lúc này, hắn nói chuyện âm thanh vẫn là đều đâu vào đấy, không gặp hoảng loạn, trấn định như thế thái độ, cũng là để Hồ Phỉ hai người lòng sinh kính y nói vậy vị cô nương này chính là Dược Vương học trò giỏi chứ. Vì miêu mẫu người, liên lụy cô nương đêm tối kiêm chỉnh chạy đi, thật không phải bới. Nói rằng nơi này, liền thấy hắn liền hướng về Trình Linh Tố phương hướng nói rằng, Miêu đại hiệp khách khí. Đối với này, Trình Linh Tố nhưng là khẽ mỉm cười nói, Miêu đại hiệp, lần này có thể mời đến Trình cô nương đến đây, còn nhiều hơn thiệt thòi tứ minh. Không sai, nếu là không có Từ đại ca, chỉ bằng vào hai người chúng ta cũng chưa chắc mời được Trình cô nương. Nhìn thấy Miêu Nhân Phượng dường như đổ vào một người, cùng Hồ Phỉ đồng hành thành công mời đến Từ Tử Nghĩa hai người Trung Triệu Văn thì lại liền ngay cả bận bịu nhắc nhở. Miêu Nhân Phượng hai mắt tạm thời tuy manh, nhưng có thể thông qua âm thanh rõ ràng phân biệt ra được mọi người vị trí, tự nhiên dẫn tới mọi người là lòng sinh khâm phục. Có điều nhưng chỉ có đổ vào Từ Tử Nghĩa, vậy thì có vẻ hơi quá mức thất lễ. Về tình về lý, Trung Triệu Văn cùng Hồ Phỉ hai người cũng cần mở miệng nhắc nhở. Cái gì? Còn có một người? Nghe được nơi này, Miêu Nhân Phượng nhưng là thân thể chấn động. Miêu Nhân Phượng võ công cực cao, tuy nói nó trước kia đánh khắp thiên hạ vô địch thủ danh hiệu, trong đó chính là nên đón Hồ Nhất Đao cùng xuất quan hắn tranh tài duyên cớ, có thể lúc chờ hôm nay, nhưng chưa từng một bại, đã sớm ngồi vững kỳ danh hảo. Hắn võ công tuy cao, có thể thành người nhưng là cũng không tự tiêu. Chỉ là tự hắn hành tẩu giang hồ ngày ấy lên, ngoại trừ may mắn gặp phải Hồ Nhất Đao như vậy bạn thân ở ngoài, liền không một người võ công có thể vào nó mắt. Thời gian lâu dài, hắn liền chậm rãi rõ ràng trên giang hồ có hắn cùng Hồ Nhất Đao như vậy tập võ tư chất người, có thể gọi hiếm như lá mùa thu. Mặc dù hắn ở trước đây không lâu bị Điền Quy Nông sử dụng bị ổi thủ đoạn độc mù hai mắt, có thể mặc dù dựa vào hai lỗ tai, người bình thường nhưng đừng hòng giấu giếm được hắn. Hồ Phỉ cùng Trung Triệu Văn mới xuống mã liền bị hắn nhận biết, còn Trình Linh Tố cũng có võ công tại người, có thể so với bọn họ hai người lại là chênh lệch một ít, tự nhiên cũng là không gạt được lỗ tai của hắn. Vốn tưởng rằng đi theo người có điều là vị tiểu cô nương này mà thôi, ai ngờ nàng bên cạnh lại có một người, có thể Miêu Nhân Phượng từ đầu đến cuối cũng không nhận ra được người này tồn tại. Tất cả những thứ này làm sao không để hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn đây? Hắn hành tẩu giang hồ nửa cuộc đời, nhưng là chưa bao giờ gặp phải như vậy cao thủ. Nếu không có Hồ Phỉ cùng Trung gia huynh đệ nhắc nhở, chỉ sợ hắn đến nay đều muốn chẳng hay biết gì. Nguyên lai lại có cao nhân giá lâm hàn xá, Miêu Mẫu người hai mắt mù bắt chuyện không chu toàn, mong rằng các hạ bao dung. Rõ ràng chính mình những năm gần đây vẫn là có chút coi khinh anh hùng thiên hạ, Miêu Nhân Phượng liền thu lại vẻ mặt, ngưng giọng nói: "Biết lúc này Trung gia huynh đệ cùng Hồ Phỉ mọi người giờ mới hiểu được sự tình ngọn nguồn, vốn tưởng rằng Miêu Nhân Phượng là nhất thời sơ sẩy đổ vào người này, ai ngờ chân tướng nhưng là hắn căn bản không có nhận ra được Từ Tử Nghĩa tồn tại." Kết quả này tự nhiên là mọi người hai mặt nhìn nhau ngạch, Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng võ công bọn họ nhưng là rõ ràng nhất có điều, nhưng mà lần này nhưng liền Từ Tử Nghĩa bóng người cũng không nhận biết. Lúc này Trung gia huynh đệ lão nhị, lão tam cũng rốt cục lưu ý đến Từ Tử Nghĩa trang phục trên không giống, chú ý hắn vẫn như cũng là trước đây quần áo, thậm chí sau đầu liền bím tóc cũng không lưu sau. Hai người không khỏi đồng thời biến sắc, huynh đệ bọn họ ba người xưng là Ngạc Bắc Quỷ Kiến Sầu quanh năm hành tẩu giang hồ cũng không đem địa phương quan phủ để ở trong mắt, nhưng lại chưa bao giờ có đối phương như vậy gan lớn. Như vậy hành vi, như bị quan phủ biết được liền sẽ coi đồng nữ phản. Hay là nhìn ra huynh đệ trong nhà thất thố, rõ ràng từ tử nghĩa thân phận lão đại trùng Triệu Văn nhưng là ở đưa lỗ thai ở huynh đệ trong nhà bên một trận thi thầm, rất nhanh hai người bọn họ đối xử từ tử nghĩa ánh mắt cũng nhất thời thay đổi, dường như là né tránh bên trong lại hỗn tạp có một tia kính nể. Tại hạ từ tử nghĩa, nhìn thấy Miêu đại hiệp. Lúc này đi vào trong phòng từ tử nghĩa nhưng là khẽ mỉm cười, cũng liền hướng về phía trước Miêu Nhân Phượng đánh tới bắt chuyện. Hóa ra là Từ huynh Giá Lâm. Nghe được từ tử nghĩa mở miệng nói chuyện, Miêu Nhân Phượng rất nhanh liền từ nó trong giọng nói phân biệt ra được từ tử nghĩa cực kỳ tuổi trẻ, kinh ngạc trong lúc đó liền ngay cả bận bịu chắp tay xưng hô nói: "Hôm nay làm phiền từ huynh cùng Trình cô nương ra tay giúp đỡ." Miêu mỗ người không lấy báo lại, ngày sau như có sai phái, tại hạ tuyệt không chối từ. Dường như cảm giác mình lời nói quá mức đơn giản, Miêu Nhân Phượng sau đó lại mở miệng bổ sung nói rằng: "Cô nương, không biết Nhất Sơn đại sư bây giờ khỏe không?" Cùng từ tử nghĩa đánh xong bắt chuyện sau, Miêu Nhân Phượng vừa nhìn về phía Trình Linh Tố phương hướng, hỏi độc thủ dược vương tình trạng gần đây. Trình Linh Tố nói: "Ân sư với 3 năm trước liền mất." Miêu Nhân Phượng nghe vậy sững sờ: "Mất? Tại hạ có một việc cần cùng cô nương nói rõ." Nghe được độc thủ dược vương đã mất 3 năm, Miêu Nhân Phượng thở dài một tiếng sau, liền nói ra năm đó cùng độc thủ dược vương ân oán. Trình Linh Tố nghe được nơi này, cũng là mắt lộ bất ngờ, lập tức liền hỏi nổi lên một chuyện chẳng trách tiên sư tay trái ít đi hai ngón tay, đó là cho Miêu đại hiệp sử dụng kiếm lột bỏ. Miêu Nhân Phượng nói: "Không sai. Tuy rằng lần này quan hệ tôn sư sau đó liền lập tức trả thù, xem như là lôi cái trực, hai không chịu thiệt, nhưng đêm trước vị huynh đệ này muốn hướng đi tôn sư cầu cứu thời gian, tại hạ nhưng biết là tự chuốc nhục nhã, uổng phí tâm cơ. Hôm nay cô nương tới đây, tại hạ còn đạo là phụng tôn sư chi mệnh, lấy đức báo oán, thực cảm kích. Nhưng là tôn sư vừa đã qua đời thế, cô nương là không biết đoạn này chuyện xưa." Trình Linh Tố nói: "Không biết." Miêu Nhân Phượng xoay người đi vào nội thất, nâng lên một con hộp sắt, giao cho Trình Linh Tố, nói: "Đây là tôn sư di vật, cô nương vừa nhìn liền biết. Cái kia hộp sắt ước chừng 8 tấc vuông vắn, sinh đầy dị sắt, đã là nhiều năm vật cũ." Trình Linh Tố mở ra nắp hộp, chỉ thấy trong hộp có một cái rắn nhỏ xương cốt, có cái khác một cái nho nhỏ từ bình, bình trên có khắc xà dược hai chữ, nàng nhận ra loại này bình thuốc là sư phụ thường dùng đồ vật, nhưng không biết cái kia rắn nhỏ xương cốt là gì. Dụng ý Miêu Nhân Phượng cười nhạt, nói rằng: "Tôn sư cùng ta ngôn ngữ bất hòa, hai người động thủ lên. Đệ nhị thiên tôn sư sai người đưa cái con này hộp sắt cho ta, đồn đại nói, như có lá gan, liền mở hộp ra nhìn một cái, bằng không tập trung vào sông lớn bên trong quên đi ta tất nhiên là không bị hắn kích." Vừa mở nắp hộp, bên trong nhảy ra này điều rắn nhỏ, ở ta trên mu bàn tay cắn một cái, này điều rắn nhỏ kịch độc vô cùng, ta nửa cái cánh tay nhất thời biến thành màu đen. Nhưng tôn sư ở trong hộp sắt kèm theo có xà dược, ta dùng sau khi, tính mạng là không ngại, này một phen thống khổ nhưng cũng không chịu nổi cực kỳ. Nói cười ha ha. Từ tử nghĩa cùng Trình Linh Tố nhìn nhau nở nụ cười, đều muốn lần này cử động nguyên là độc thủ dược vương sở trường cho hay. Miêu Nhân Phượng nói: "Chúng ta nói đã giải thích, tính Miêu không thể trong bóng tối chiếm người tiện nghi. Cô nương lòng tốt y ta, lường trước lên quyết không phải Nhất Sơn đại sư bản ý, làm phiền cô nương một phen buôn ba, tại hạ liền như vậy cảm ơn." Nói vai chào, đứng dậy đi tới cạnh cửa, chính là tiễn khách tâm ý Hồ Phỉ âm thầm khâm phục, nghĩ thầm Miêu Nhân Phượng làm việc rất nhiều cổ nhân di phong, dũng cảm hùng hồn, không thẹn đại hiệp chi danh. Mà những người khác thì bị Miêu Nhân Phượng thẳng thắn đánh động, nếu là đổi làm người thường tự nhiên sẽ phỏng đoán Miêu Nhân Phượng lời nói, sẽ đem nó vừa nay nói tới ngôn ngữ vì là thông minh cử chỉ. Nhưng là từ tử nghĩa nhưng là rõ ràng Miêu Nhân Phượng là người, hắn làm người bằng thẳng, có thể cùng Hồ Nhất Đao tốt như vậy nam nhi kết giao, lại sao lại là phố phường xấu xa tiểu nhân có thể so với. Đối xử Miêu Nhân Phượng bằng thẳng, Trình Linh Tố nhưng là vẫn chưa đứng dậy, trực tiếp nói: "Miêu đại hiệp, ta sư phụ đã sớm không gọi một giận a." Miêu Nhân Phượng nói: "A, cái gì?" Trình Linh Tố nói: "Ta sư phụ xuất gia trước, tính khí rất là táo bạo. Hắn xuất gia sau pháp danh Đại Giận, sau đó tu tính dưỡng tâm, rất có bổ ích, liền thay tên một giận. Nếu Miêu đại hiệp cùng tiên sư động thủ thời gian, tiên sư không gọi một giận, vẫn là gọi làm đại giận, này trong hộp sắt liền chỉ có độc xà mà khó giải dược." Miêu Nhân Phượng a một tiếng, gật gật đầu. Trình Linh Tố nói: "Lão nhân gia người thu ta làm đồ nhi thời điểm, pháp danh gọi làm Bí Sơn. 3 năm trước, lão nhân gia người cải làm Vô Sơn. Miêu đại hiệp, ngươi nhưng làm ta sư phụ quá khinh thường." Nghe được nơi này, Miêu Nhân Phượng lại là a một tiếng. Trình Linh Tố nói: "Lão nhân gia người nhắm mắt xuôi tay thời gian, từ lâu đại triệt đại ngộ, không giận không thích, nơi nào còn có thể đem ngươi lần này nho nhỏ cửu đoán ghi vào trong lòng." Miêu Nhân Phượng đưa tay ở trên đùi vỗ một cái, nói rằng: "Ôi chao, ta thật là đem vị này cố nhân nhìn đến nhỏ. Từ biệt hơn 10 năm, người ta há có thể như ngươi Miêu Nhân Phượng bình thường không chút nào tiến bộ. Miêu đại hiệp, xin ngươi thả lỏng toàn thân huyệt đạo." Đang khi nói chuyện công phu, Trình Linh Tố đã mở ra bên người bao quần áo, từ bên trong lấy ra một con gỗ, mở ra nắp hộp, lấy ra một thanh dao, một viên kim châm. Bởi vì Miêu Nhân Phượng hai mắt là được đoạn trường thảo bột phấn ăn mòn dẫn đến mắt mù, hôm nay đã sớm sưng không thể tả, dường như bổ câu trứng như thế lồi đi ra. Nhìn thấy nơi này, vây xem mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, dựa theo Miêu Nhân Phượng bây giờ thương thế, hắn nhưng vẫn là cực kỳ chấn định cùng mọi người từng cái trò chuyện, đây là cỡ nào sức chịu được à? Nếu như Hồ Phỉ hai người hơi hơi đến muộn một bước, Miêu Nhân Phượng hai mắt chỉ sợ cũng muốn triệt để mù. Miêu Nhân Phượng không thẹn là đại hiệp chi danh, nếu là người thường căn bản không dám không hề để phòng mặc người lấy kim châm ở chính mình yếu huyệt trên triển khai, phải biết lúc này chỉ cần nhẹ nhàng một châm, cũng đủ để cho hắn mất mạng. Đối với Miêu Nhân Phượng như vậy nghi người thì không dùng người thái độ, Từ Tử Nghĩa cũng là cảm giác sâu sắc khâm phục. Chỉ có điều có lúc cũng chính bởi vì hắn quá mức dễ tin người, lúc này mới dẫn đến Điển Quy Nông thừa lúc vắng mà vào lại đem hắn ái thê Nam Lam lừa gạt đi, chỉ để lại vẫn còn trong tã lót con gái cùng Miêu Nhân Vượng làm bạn. Nếu là đổi làm người thường lại sao nhịn được giống như vô cùng nhục nhã, có thể một mực Miêu Nhân Vượng mắt thấy chính mình ái thê cùng Điển Quy Nông một bộ ân ái răng dấp, lại nhịn xuống trong lòng sắc ý, tâm cho ý lệnh hắn trực tiếp mang theo con gái ở như chút nước mưa to bên trong rời đi. Miêu Nhân Vượng không thể bảo là không yêu Nam Lan, chỉ là hắn từ nhỏ trầm mặc ít lời, ngoại trừ võ công ở ngoài căn bản không biết làm sao cùng ái thê giao lưu, hắn yêu là ngốc, là hàm xúc. Mà cũng chính là bởi vậy, để thân là nhà giàu tiểu thư lớn lên Nam Lan cảm thấy chính mình trượng phu không rõ phong tình, bởi vậy lúc này mới Điển Quy Nông thừa lúc vắng mà vào, cùng hắn bỏ trốn mà đi. Nghĩ đến đây, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi vì là Miêu Nhân Phượng tao ngộ cảm thấy tổn thức không nớt. Nếu như hắn phàm là có chút lòng phòng người, không chỉ có vợ cách cục diện có thể phòng ngừa, liền ngay cả hồ nhất đao vợ chồng chết cũng đều có thể phòng ngừa. Ngay ở Từ Tử Nghĩa trong lòng thở dài thời khắc, Trình Linh Tố nhấc lên kim châm, ở Miêu Nhân Phượng mắt trên dương bạch huyệt mắt bên tình minh huyệt trước mắt thừa khắp huyệt ba chỗ huyệt đạo từng cái đã đâm, dùng dao ở thừa khắp huyệt dưới cắt thiếu chút da thịt, lại đổi quá một viên kim châm, đâm vào phá khổng bên trong, nàng ngón cái ở châm vĩ một khổng một nơi, châm vĩ bên trong liền chảy ra máu đen đến. Nguyên lai này một viên kim châm trung gian là không. Mắt thấy không ngừng chảy máu, máu đen biến tử, tử huyết biến hồng. Từ đại ca, làm phiền ngươi đem Thất Tinh Hải Đường lá cây hái xuống cho ta. Nhìn thấy đã xem máu độc thả tận, Trình Linh Tố liền đối với Từ Tử Nghĩa phân phó nói: "Ta đi." Nghe được nơi này, Hồ Phỉ liền muốn xung phong nhận việc. "Hoa này ngươi có thể không thể chạm vào." Đối với Hồ Phỉ lòng tốt, Từ Tử Nghĩa nhưng là lắc đầu cự tuyệt nói: "Này bốn hoa có thể coi là được với thiên hạ vạn độc chi vương, kịch độc vô cùng, nếu như không cẩn thận trúng độc, e sợ thần tiên khó cứu." Rõ ràng Hồ Phỉ đối với Thất Tinh Hải Đường cũng không biết, liền lúc này Từ Tử Nghĩa ở trước mặt mọi người trước giải thích lên, lại có lợi hại như vậy. Nghe được nơi này Hồ Phỉ thì bị sợ hết hồn, cũng liền bận điệu trường đại song mắt tỉ mỉ nhìn kỹ nổi lên này buồn tiểu hoa, để tránh khỏi lần sau ở bên ngoài đụng tới. Có điều hoa này cùng tầm thường hải đường không cũng không khác biệt gì, cánh hoa kề sắt cảnh cây mà sinh, nhánh hoa như sắt, chỉ có điều cánh hoa trên nhưng thêm ra 7 cái nho nhỏ điểm vàng. Hoa này rất khó trồng cho sống, ngoại trừ ta này em gái trong tay có một cây ở ngoài, thế gian không còn gì khác, các ngươi đừng lo. Nhìn ra Hồ Phỉ tâm tư, Từ Tử Nghĩa nhưng là mỉm cười giải thích lên. Sau đó liền do hắn tự mình ra tay, từ Thất Tinh Hải Đường hái dưới 4 mảnh lá cây, đập nát nát, phu ở Miêu Nhân Phượng mắt trên. Thất Tinh Hải Đường kịch độc vô cùng, có thể một mực lại là khắc chế đoạn trường thảo độc tính, đặc điểm này thì lại để Từ Tử Nghĩa không khỏi nghĩ nổi lên tình hoa chi độc có thể do đoạn trường thảo đến phá giải. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, này Thất Tinh Hải Đường khắc tinh lại sẽ là cái gì? Mà lúc này Miêu Nhân Phượng nhưng là trên mặt bắp thịt khẽ động, tiếp theo dưới thân ghế tựa cách vừa bằng, nhìn dáng dấp Thất Tâm Hải Đường đập nát lá cây chế thành thuốc giải, cũng không phải là người thường có thể nhịn được. Linh Tố dùng vài điều cho hắn trói buộc ở mắt trên, nói rằng, được rồi. Sau 3 ngày, đợi đến đau đớn quá khứ, ngứa ngáy không chịu nổi thời gian, vạch chân mảnh vải, cái kia liền không sao rồi. Hiện nay mời đến đi nằm nghỉ ngơi một chút. Từ đại ca, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút đi thôi. Nghe vậy, Từ Tử Nghĩa nhưng là khẽ lắc đầu nói, là nên nghỉ ngơi một chút, bởi vì nơi này e sợ không tốn thời gian dài liền muốn náo nhiệt lên. Cái gì? Nghe được nơi này, Hồ Phỉ cùng Trung Gia huynh đệ sắc mặt thay đổi, duy chỉ có Miêu Nhân Phượng vẻ mặt như thường, nhìn dáng dấp đã là ngờ tới cái gì. Những người này nếu dám độc mù Miêu đại hiệp hai mắt, lại sao không có hậu chiêu, e sợ nơi này không tốn thời gian dài liền muốn có người đến nhà thăm dò. Nhìn mọi người tại đây, Từ Tử Nghĩa nhưng là chậm rãi nói rằng, chương 16, ra tay nghe được Từ Tử Nghĩa mấy câu nói, Hồ Phỉ cùng Trung Gia huynh đệ hoàn toàn vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ không phải là cái gì chim non, quanh năm cất bước bọn họ tự nhiên rõ ràng Từ Tử Nghĩa nói tới vô hư, chính là nhổ cỏ tận gốc, bọn họ nếu ra tay ám hại Miêu Nhân Phượng, lại sao bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này. Người ta ở đây sau đó chốc lát, e sợ đến mặt trời lặn trước liền sẽ có rõ ràng. Từ Tử Nghĩa đương nhiên sẽ không sợ hãi có người vây công, liền liền tự mình tìm kiếm nổi lên nghỉ ngơi địa phương. Rõ ràng Trình Linh Tố không giống hắn có nội lực tại người, theo hắn đuổi một ngày đường, liền Từ Tử Nghĩa liền nhìn một bên Trình Linh Tố nói rằng, em gái, ngươi ở trong xe ngựa hơi làm nghỉ ngơi, ta canh giữ ở bên ngoài. Đại ca kia ngươi đây. Nghe được Từ Tử Nghĩa như vậy quan tâm cho nàng, Trình Linh Tố khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cũng là thân thiết nhìn về phía Từ Tử Nghĩa. Từ Tử Nghĩa nghe vậy nhưng là cười nói, ta nội công thành công, mặc dù 3 ngày không nghỉ ngơi cũng là không sao cả. Hắn câu nói này có thể tuyệt đối không phải nói ngoa, tự công lực của hắn thành công sau khi, liền cực nhỏ nghỉ ngơi. Nếu không có hắn này hóa công đại pháp quá mức quỷ dị, trên người lại không có cái khác thích hợp công pháp truyền thụ Trình Linh Tố, Từ Tử Nghĩa đã sớm muốn cho Trình Linh Tố tu luyện nội công. Cái kia liền đạt tại đại ca. Rõ ràng Từ Tử Nghĩa nói không ngoa, Trình Linh Tố gò má ửng đỏ, cũng không ở chối từ, trực tiếp tiến vào bên trong xe ngựa nghỉ ngơi lên. Nàng buôn ba một đường, võ công lại không bằng Hồ Phỉ hai người, dọc theo con đường này tự nhiên là có chút không còn chút sức lực nào không đốn. Liên như vậy quá mấy cái canh giờ, thậm chí còn chưa đến Từ Tử Nghĩa suy đoán đang lúc hoàng hôn, phòng nhỏ ở ngoài liền lại trở nên náo nhiệt lên. Chỉ thấy cao cao lùn lùn mười mấy một hán tử, trong tay mỗi người nắm binh khí, đã sớm đem phòng nhỏ vây nốt, ngay lập tức lại có hơn 10 tên tá điển trang phục hán tử cầm trong tay đao kiếm, đi theo một người trung niên tướng công phía sau. Mà trung niên này tướng công xem ra có điều 40 khoảng chừng, trái phải, eo đeo trường kiếm hắn có vẻ phong độ phi thiên, lông mày dài tuấn mục, khí vũ hiên ngang, ở đây cả đám ngoại trừ Từ Tử Nghĩa ở ngoài, hình dạng tất cả đều không bằng hắn. Miêu Minh, lâu không gặp. Hắn còn chưa đến trong viện, liền đối với trong phòng bóng người cười nói. Miêu Nhân Phượng ngửa đầu cười ha ha, nói rằng, Điền Quy Nông, ngươi không giết ta, đều là ngủ không yên ổn. Ngày hôm nay mang đến người cũng không ý ta. Điền Quy Nông nói, chúng ta là an phận thủ thường lương dân, sao dám nói muốn người tính mạng? Chỉ có điều đến đây cung tỉnh Miêu đại hiệp đến bỏ đi nấn ná mấy ngày, ai kêu chúng ta có cố nhân tình đây? Nhìn hai mắt che lại một cái vải Miêu Nhân Phượng, Điền Quy Nông trong lòng nhưng là cực kỳ đắc ý, từ khi hắn cùng Nam Lan bỏ trốn sau khi, mỗi ngày liền lo lắng Miêu Nhân Phượng sẽ đến báo thù, có thể nói là ăn không biết ngon, tầm bất an trầm, một có ngọn gió nào thổi cỏ động, liền lòng nghi ngờ là Miêu Nhân Phượng đến đây trả thù. Bởi vì sợ, liền Điền Quy Nông phong lưu tiêu sái liền kém vẻ, liền mang theo đối với cầm kỳ thư họa liền không có quá mức hứng thú, càng là có rất ít thời điểm đi kèm Nam Lan ở trang trước đài điều chi làm vấn. Hắn phần lớn thời điểm đang luyện kiếm đả tọa. Nay một phản kém biến hóa, nhưng là nguyên bản đối với Điền Quy Nông khăng khăng một mực Nam Lan, nhất thời lòng sinh ra coi thường cảm giác. Bởi vì trong lòng nàng, chỉ cần hai tâm chân thành yêu nhau, chính là cho Miêu Nhân Phượng một kiếm giết, cái kia lại có cái gì? Nhưng là Điển Quy Nông lại biết, chỉ cần Miêu Nhân Phượng bất tử, chính mình tất cả mưu đồ chung quy là một hồi mộng xuân, cái gì phú khả địch quốc tài bảo, cái gì khí nắp giang hồ quyền thế, chung quy có điều là hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Vì thế Miêu Nhân Phượng nhất định phải chết. Vốn là y theo tính tình của hắn, ở chưa xác định Miêu Nhân Phượng mắt mù trước, nhất định trước tiên muốn phái người đến đây thăm dò. Chỉ là đợi đến hắn nghe được Trung gia huynh đệ mang theo người ngoài xuất hiện ở Miêu Nhân Phượng ngoài sân sau, e sợ cho đêm dài lắm mộng hắn vẫn là buộc chính mình đến đây đối mặt Miêu Nhân Phượng. Có điều mắt thấy Miêu Nhân Phượng hai mắt vẫn như cũ quấn quýt lấy bại sau, Điền Quy Nông trong lòng nhất thời bình phục, liền mang theo đối với một bên hồ phỉ cùng Trung gia huynh đệ cũng không đặt ở xem bên trong. Cho tới trong sân xe ngựa, càng bị hắn coi là vì là đến đây vì là Miêu Nhân Phượng trị liệu lang bằng hàng ngũ. Mà lúc này bên trong xe ngựa đã sớm bị thức tỉnh Trình Linh Tố, lúc này nhưng là nhìn ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần từ nghĩa hỏi, đại ca, ngươi không ra tay sao? Hiện tại còn chưa là xuất thủ thời điểm. Từ lâu nhận ra được ngoài sân động tĩnh từ nghĩa, lúc này vẫn như cũng là hai mắt nhắm nghiền, nhìn như không có ra tay dục vọng. Miêu Nhân Phượng người này là đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi không giả, nhưng lại đối với người ngoài thiếu hụt lòng phong bị, điểm này thậm chí ngay cả hồ phỉ cũng không bằng. Vì lẽ đó lần này, từ nghĩa có lòng muốn cho hắn trưởng cái giáo huấn. Hôm nay một cái cũng không muốn buông tha. Cùng lúc đó, bên ngoài Điển Quy Nông nhưng là hồi tưởng lại chính mình này hơn 10 năm chịu đựng dày vò, trong mắt nhất thời cũng thêm ra một tia thầm độc đến. Hắn lao lực tâm cơ mới để Miêu Nhân Phượng trúng độc mắt ngủ, lúc này tự nhiên không thể bỏ qua. Còn người bên ngoài, vì hắn danh tiếng cũng được, vì ngày sau bảo tàng cũng được, một cái cũng không thể đi thoát. Lời nói vừa ra, ngoài sân này mấy chục người liền rút ra binh khí, đồng thời liền hướng về trong phòng hồ phỉ mọi người giết đi. Bọn họ những người này thu rồi Điền Quy Nông tiền, lúc này đương nhiên phải nghe dặn dò. Lần này ngoại trừ Điền Quy Nông thân tín hộ nông dân ở ngoài, bốn phía những này tráng hán nhưng là phụ cận một vùng lục lâm giặc cướp, nhìn thấy Miêu Nhân Phượng đã xác nhận mắt mù sau, trong lòng lại không bận tâm bọn họ trực tiếp cười gần tiến lên. Có điều ở giữa sân người không ngừng Miêu Nhân Phượng một người, không nói những thứ khác liền nói Trung gia huynh đệ ba người, huynh đệ bọn họ từ lúc hơn 10 năm trước ngay ở trên giang hồ thành danh. Người không liên quan tay căn bản không làm gì được bọn họ huynh đệ ba người. Chỉ có điều lần này Điền Quy Nông xin mời người, cũng không phải là phổ thông người trong giang hồ, cũng đều có không tầm thường võ công tại người. Một đối một bọn họ tự nhiên không phải Trung gia huynh đệ đối thủ, có thể ở mấy người vây công bên dưới, ngược lại cũng miễn cưỡng chiếm thượng phong. Có điều nếu như không có người khác cứu viện, Trung gia huynh đệ bại trận là chuyện sớm hay muộn, cũng may lại có hồ phỉ giúp đỡ, vậy tạm thời ổn định thế cuộc. Tiểu tử này đâm tay, mấy cái che mặt công phu, thì có người ở hồ phỉ trong tay bị thiệt lớn, không phải tay bị chém xuống, chính là bị thương nặng mất đi sức chiến đấu. Hồ phỉ mấy người cũng không khá hơn chút nào, trên người cũng là người người bị thương, cũng may chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Ngay ở quân hùng loạn chiến thời gian, Điền Quy Nông nhưng là chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, nhìn vẫn như cũ đứng tại chỗ bất động Miêu Nhân Phượng thỉnh chiến nói, Miêu Minh, mấy chục năm qua ta vẫn trong lòng tiếc nuối, không thể chân chính lĩnh giáo qua Miêu Minh cao chiêu, không biết hôm nay Miêu Minh có thể thỏa mãn tiểu đệ nguyện vọng này sao? Miêu Nhân Phượng nghe vậy nhưng là hừ lạnh một tiếng nói rằng, ngươi hôm nay đúng là có dũng khí khiêu chiến ta. Chẳng lẽ Miêu Minh là đang sợ ta sao? Nhìn thấy Miêu Nhân Phượng vẫn như cũ bất động, Điền Quy Nông nhưng là cười hì hì, nuốt từ nỗ lực làm tức giận địa phương. Được, ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Lời nói vừa ra, Miêu Nhân Phượng cầm trong tay trường kiếm thân hình đã xuất hiện ở Điền Quy Nông trước mắt. Mắt thấy này trường kiếm cách mình hai mắt có điều ba thước xa, điều này làm cho vốn là có lòng muốn bắt nạt Miêu Nhân Phượng Điền Quy Nông giật nảy cả mình, cũng may hắn cũng chân thực công phu tại người, thân hình một chuỗi liền né qua. Thân hình tuy rằng chật vật, có thể đến cùng còn sống. Đồng thời một kiếm đâm ra, đâm phương hướng dĩ nhiên là Miêu Nhân Phượng bắt chân, nhìn dáng dấp hắn là quyết tâm phải đem này đê tiện vô liêm sỉ quán triệt đến cùng. Có điều Miêu Nhân Phượng hai mắt tuy manh, có thể dựa vào hai lỗ tai liền có thể phán đoán ra Điền Quy Nông thi kiếm chiêu, thân hình co rụt lại liền tránh thoát này một chiêu, đồng thời chân trái bước ra liền đem Điền Quy Nông trường kiếm trong tay đạp ở dưới thân. Không được. Điền Quy Nông trong lòng mới vừa nhấp nhoáng cái ý niệm này, bản năng về phía sau ngửa mặt lên, một luồng ánh kiếm tiện lợi ngược đâm tới, cũng may hắn đúng lúc tránh né, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Có điều trên gương mặt lại truyền tới nóng rát đâm nói, Điền Quy Nông bản năng giỗi tay lần mò, hai trái lại bị Miêu Nhân Phượng một kiếm đâm đi. Suýt chút nữa bị này một kiếm lấy đi tính mạng sau, bị sợ mất mật Điền Quy Nông liền triệt để từ bỏ cùng Miêu Nhân Phượng giao thủ tâm tư, vội vã hốt hoảng chạy ra sân. Chạy đi đâu? Nhận ra được Điền Quy Nông muốn chạy trốn xa sau, Miêu Nhân Phượng không khỏi nóng ruột, thân hình nhảy lên, liền hướng trước đuổi theo. Nhưng mà liền Điền Quy Nông mới vừa chạy ra biệt sau, liền thấy hắn bỗng nhiên âm lãnh nở nụ cười, nguyên lai khoảng chừng trái phải nhưng là các đứng một người, trong tay bọn họ nắm một sợi dây xích, nhìn dáng dấp như là chờ đợi ở đây đã lâu. Lấy có lòng toán vô tâm, vị này ở trong chốn giang hồ tên tuổi rất lớn Miêu đại hiệp tự nhiên là không hề bất ngờ bị này xích sắt vấp ngã trong đất. Còn chưa đợi được Miêu Nhân Phượng đứng dậy, liền bị bên cạnh mai phục tốt mấy người bắt được tứ chi không thể động đậy. Kha kha, Miêu huynh, chung quy là ta kỹ cao một bậc a. Nhìn bị hắn bắt Miêu Nhân Phượng, Điền Phi Nông trên mặt không khỏi hiện ra một tia tự đắc. Không biết bao nhiêu ngày đêm, hắn những ngày đến chưa bao giờ ngủ quá một cái an ổn cảm thấy, bây giờ cái này ác mộng liền muốn triệt để kết thúc. Đối phó một cái người mù vẫn cần như vậy cẩn thận, huynh đài ngươi thật đúng là nhọc lòng a. Có điều ngay vào lúc này, Điền Quy Nông bên thay nhưng là bỗng nhiên chuyển đến một trận xa lạ âm thanh, Điền Quy Nông vẻ mặt biến lạnh, trường kiếm trong tay vội vã quay đầu lại đâm tới. Chỉ là hắn này đâm ra một kiếm, lại bị người đến lấy hai ngón tay vững vàng kẹp lấy, mặc cho hắn bất kỳ phát lực, vẫn là không chút nào động. Bàng Hưu không biết xưng hô như thế nào. Nhìn thấy người đến công lực như vậy, Điền Quy Nông hơi thay đổi sắc mặt, vội vã liền nỗ lực mở miệng. Chỉ là đợi đến nhìn rõ ràng người đến hóa trang, sắc mặt của hắn liền nhất thời cứng lại rồi. Chỉ vì người đến một thân trước đây quần áo trang phục, rõ ràng không phải ngày gần đây đến ở trên giang hồ thịnh chuyển sát tinh sao. Bằng hữu, ta cũng không dám cùng loại người như ngươi làm bằng hữu, không chỉ có vợ con ly tán không nói, thậm chí chính mình mạng nhỏ cũng phải khó bảo toàn. Điền Quy Nông không nói lời nào, người đến nhưng không muốn buông tha hắn, vẫn như cũ đem hắn năm đó làm rèm pha từng kiện nói ra. Điền Quy Nông nghe vậy vẻ mặt đại biến, lúc này hắn muốn nghe không ra đối phương muốn tìm hắn rủi ro chính là kẻ ngu si, có đến đây người động tác rõ ràng càng nhanh hơn một ít. Chỉ là thoáng phát lực, đầu ngón tay trường kiếm liền cắt thành mấy đoạn. Còn không chờ Điền Quy Nông phản ứng lại, cũng chỉ cảm hai chân đau nhức truyền đến, túi đầu nhìn lại, khoảng chừng trái phải hai chân đã bị trường kiếm mảnh vỡ đâm trúng, tận xương ba điểm, máu tươi chảy ròng. Được này một đòn, Điền Quy Nông chỉ được nửa quỳ hạ xuống, nhìn mặt trước thanh sam nam tử vừa giận vừa sợ nói. Có điều dù vậy, thanh sam nam tử vẫn như cũ không có vòng qua hắn dự định, chỉ thấy đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, hai tay cũng bị này trường kiếm mảnh vỡ đâm trúng. Giờ khắc này đừng nói là gì chuyện, trước mắt có thể sống sót cũng chưa biết chừng. Miêu đại hiệp, ngươi quang minh lỗi lạc không giả, nhưng lại đối với người ngoài ít đi đề phòng, cũng chính là bởi vậy lúc này mới năm đó liên lụy Hồ Nhất Đao vợ chồng. Tiện tay giải quyết khống chế Miêu Nhân Phượng mấy người sau, thanh sam nam tử sau đó nói ra lời nói nhưng là để Miêu Nhân Phượng thân thể chấn động. Thứ Minh biết nguyên nhân cái chết của bọn họ. Miêu Nhân Phượng lúc này cũng dựa vào âm thanh nhận ra từ Tử Nghĩa, nghe được từ Tử Nghĩa trong lời nói dường như biết được Hồ Nhất Đao vợ chồng chân chính nguyên nhân cái chết, vội vã mở miệng hỏi tới. Việc này lưu lại lại nói, người ta trước tiên đi chợ Hồ huynh để giải quyết những người khác. Đối với Miêu Nhân Phượng nghi vấn, từ Tử Nghĩa cũng không có trực tiếp trả lời. Lập tức liền lại lần nữa bước vào trong viện, chỉ thấy lúc này trong nhà, trước đây không lâu bị Điền Quy Nông mang đến nhân thủ, lúc này nhưng toàn bộ đồng loạt nằm trên đất. Chỉ thấy Trình Linh Tố lúc này vừa đem trong lòng nửa đoạn ngọn đến thu hồi, làm như nhận biết cái gì nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy xuất hiện ở trong sân từ Tử Nghĩa. Hai người ánh mắt đối diện, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Chương 17, việc năm đó chương 17, việc năm đó ở Dược Vương trang đợi hơn 2 tháng, Từ Tử Nghĩa tự nhiên cũng rõ ràng hắn vị này em gái bản lĩnh, nhìn như chỉ có điều là lược thông võ công, có thể ngươi nếu là coi khinh nàng liền muốn thiệt thòi lớn. Không nói những thứ khác, liền nói Trình Linh Tố mới vừa thu vào trong lòng nửa đoạn ngọn nến, cũng đủ để cho ở đây tất cả mọi người ở lặng yên không một tiếng động mỉm cười chết đi. Bởi vì này ngọn nến chính là Trình Linh Tố dùng Thất Tâm Hải Đường chế thành, kỳ độc vô cùng, trong thiên hạ cũng chỉ có một mình nàng có này thuốc giải. Nhìn Từ Tử Nghĩa xuất hiện, Trình Linh Tố lo âu trong lòng tự nhiên biến mất. Nàng tuy rằng biết được Từ Tử Nghĩa võ công, có thể nhưng khó tránh khỏi có lo lắng, thêm vào Hồ Phỉ mọi người thân hãm tình thế nguy cấp, Trình Linh Tố liền sử dụng Thất Tâm Hải Đường chế thành ngọn nến. Nếu là đổi làm người thường, thậm chí dù cho là nàng bị sư minh kia tùy tiện thiêu đốt cây này ngọn nến, liền sẽ Thất Tâm Hải Đường vô sắc vô vị kỳ độc đầu tiên độc chết. Có thể này Thất Tâm Hải Đường dù sao cũng là do nàng tự tay vun bón sống, đối với trong đó độc tính nắm giữ, cùng với thuốc giải nàng đều là biết rõ với tâm. Vì phòng ngừa liên lụy đến Hồ Phỉ mọi người, Trình Linh Tố còn hết sức lưu ý chiều gió, đem xung quanh mười mấy người từng cái hạ độc được sau, liền dập tắt trong tay ngọn nến. Mà trực tiếp ít đi hơn nửa thủ, tự nhiên cũng làm cho Hồ Phỉ mọi người áp lực lớn giảm, cho nên bọn họ rất nhanh cũng là phân ra được thắng bại. Đa tạ Trình cô nương ra tay giúp đỡ. Mới vừa kết thúc một trường ác đấu sau, Hồ Phỉ cùng Trung Gia huynh đệ thì lại vội vã hướng về Trình Linh Tố chắp tay nói tạ lên. Đối với này, Trình Linh Tố có điều là mỉm cười gật đầu. Nàng xưa nay thông tuệ, lại thấy rõ lòng người, lúc này tự nhiên nhìn ra được ra Hồ Phỉ mọi người đối với nàng sợ hãi. Từ khi nàng sử dụng thủ đoạn cứu Hồ Phỉ mọi người sau, trong lòng mọi người tuy rất là cảm tạ nàng, có thể vẫn là không thể phòng ngừa đối với nàng trong lòng sản sinh sợ hãi. Dù sao độc thủ Dược Vương đại danh bọn họ sớm có nghe thấy, thêm vào mới vừa ở bên mắt thấy mười mấy người mỉm cười mà chết quỷ dị một màn sau, trong lòng càng là đối diện trước tiểu cô nương thêm ra một tia sợ hãi. Nếu là lấy nữ bề, nàng mặt ngoài tuy không nói, vừa ý để vẫn là gặp miễn không được khổ sở. Có điều mãi đến tận bên cạnh xuất hiện Từ đại ca sau, nàng đối với người bên ngoài cái nhìn thành kiến trái lại không hướng về trong lòng đi tới. Tiểu muội, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Trình Linh Tố lại vận dụng Thất Tâm Hải Đường ngọn đến, Từ Tử Nghĩa mắt lộ ân cần nói: "Từ đại ca, ta không có chuyện gì." Nghe được Từ Tử Nghĩa lo lắng nàng an nguy, Trình Linh Tố trong lòng ấm áp đội và đáp: "Lần sau cũng không nên mạo hiểm như vậy." Nhìn mặt trước Trình Linh Tố, Từ Tử Nghĩa nhưng là mở miệng lần nữa dặn dò: "Biết rồi." Loại này bị người lưu ý cảm giác, để Trình Linh Tố trong lòng càng là vui mừng. Lúc này Miêu Nhân Phượng thì lại một tay nhấc theo Điền Quy Nông từ ngoài sân đi vào, lưu ý đến tình cảnh này sau, Từ Tử Nghĩa liền đỗng nhiên mở miệng: Hồ huynh đệ, ngươi không phải muốn ngươi cha mẹ chân chính nguyên nhân cái chết sao? Nghe được nơi này bất kể là Hồ Phỉ, vẫn là Miêu Nhân Phượng hoàn toàn thân thể chấn động. Cha mẹ, lẽ nào là? Miêu Nhân Phượng hai mắt uy mù, có thể lỗ thai nhưng là không mù, trong nháy mắt đoán được cái gì thần sắc hắn không khỏi biến đổi. Rõ ràng Miêu Nhân Phượng trong lòng kinh ngạc, từ từ nghĩa liền chậm rãi nói rằng, không sai, Hồ huynh đệ chính là Hồ Nhất Đao vợ chồng cốt đủ. Nghe được nơi này, Miêu Nhân Phượng mặt lộ vẻ kinh hỉ, mà bị hắn nhắc lên Điền Quy Nông nhưng là không ngừng được sắc mặt thay đổi. Năm đó Hồ Nhất Đao vợ chồng liên tiếp qua đời sau, Hồ phu nhân Tuấn Tỉnh trước từng giao phó Miêu Nhân Phượng đem con trai độc nhất Hồ Phỉ nuôi dưỡng thành người, đáng tiếc hắn vẫn là chậm một bước. Đợi đến hắn nhớ tới Hồ phu nhân trước khi lâm trung giao phó lúc, vẫn còn trong tã lót Hồ gia cốt đục đã sớm bị người thừa dịp loạn mang đi, hiện trường chỉ để lại một con cụt tay. Những năm gần đây Miêu Nhân Phượng chỉ cần nhớ tới việc này, trong lòng liền vẫn hổ thẹn. Cho đến hôm nay từ từ tử nghĩa trong miệng nghe được Hồ Phỉ chính là Hồ Nhất Đao vợ chồng cốt đục sau, trong lòng tự nhiên là rất là vui mừng. Từ đại ca, ngươi rốt cục đồng ý nói cho cha mẹ ta nguyên nhân cái chết sao? Mà một bên Hồ Phỉ nghe được nơi này, trong giọng nói cũng là hiện ra một tia kinh hỉ. Những năm gần đây hắn luôn luôn ham muốn biết rõ chính mình cha mẹ ruột nguyên nhân cái chết, đáng tiếc bất kể là Bình Tứ Thúc vẫn là ở Phật Sơn ngẫu nhiên gặp đến Từ Tử Nghĩa, đều đối với điều này sự kiêng kỵ không sâu. Từ Tử Nghĩa cũng vẫn được, ít nhất nói ra một chút cùng hắn cha mẹ năm đó nguyên nhân cái chết có quan hệ người. Có điều nhưng đối với chuyện năm đó chân tình có bảo lưu, điều này làm cho Hồ Phỉ trong lòng khá là không rõ, không rõ ràng cha mẹ mình đến cùng nguyên nhân cái chết đến tột cùng lại có nội tình gì. Trung Minh làm phiền ngươi đi phòng chứa tuổi đem tên còn lại mang tới. Từ Tử Nghĩa vẫn chưa trực tiếp trả lời Hồ Phỉ vấn đề, trái lại nhìn về phía một bên Trung Triệu Văn. Được rồi, ta đi một chút liền đến. Nghe được nơi này, Trung Triệu Văn hơi sững sờ sau đó liền hướng về phòng chứa tuổi đi đến. Hôm nay Miêu đại hiệp liền ở đây, Hồ Phỉ ngươi có thể hỏi trước hắn năm đó trải qua. Rõ ràng Hồ Phỉ nghi vấn trong lòng quá nhiều, Từ Tử Nghĩa cũng không bán cái nút nhìn Hồ Phỉ nói rằng. Hồ Phỉ nhìn về phía Miêu Nhân Vượng, hỏi: "Miêu đại hiệp, mong rằng ngài nói cho năm đó ta trải qua." Miêu Nhân Vượng nghe vậy nhưng là thở dài một hơi, hơi làm trầm mặc sau, liền nghe hắn nói ra năm đó trải qua. 18 năm trước ta cùng Hồ huynh luận võ luận bàn, hai người luận võ khó tránh khỏi sẽ có người bị thương, chỉ là ai từng muốn binh khí của ta lại bị người sớm bôi lên trên độc dược, vào máu là chết, mà ngay cả mệnh Hồ huynh tại chỗ bỏ mình. Nói rằng nơi này lúc, Miêu Nhân Vượng khó nén biểu hiện bi thống, ngữ khí trầm thấp, nhìn dáng dấp mặc dù là cách xa nhau nhiều năm như vậy, trong lòng hắn vẫn là khó có thể thả xuống việc này. Lại là sau một chốc, lúc này mới nghe được Miêu Nhân Phượng tiếp tục mở miệng nói rằng loại độc này vào máu là chết, ác độc vô cùng, liền ta liền lường trước loại độc này khẳng định cùng độc thủ dược vương có quan hệ. Miêu đại hiệp, vì lẽ đó ngươi mới cùng gia sư ra tay đánh nhau. Lúc này một bên Trình Linh Tố cũng là rốt cục biết được năm đó ân sư cùng Miêu Nhân Phượng ân đoán vì sao mà lên. Không sai. Đối với này, Miêu Nhân Phượng liền gật gù đáp. Mẹ ta đâu, nàng lại là chết như thế nào? Nghe được chính mình cha đẻ nguyên nhân cái chết, Hồ Phỉ trầm mặc một lúc lâu, sau đó lúc này mới hỏi mẹ mình nguyên nhân cái chết. Hồ phu nhân tại chỗ liền tuấn tình mà chết. Nghe được Hồ Phỉ truy hỏi, Miêu Nhân Vượng vẻ mặt nhưng là cực kỳ cay đắng, hay là nghĩ đến chính mình tao ngộ, để hắn trong lòng càng thêm kính phục lên vị kia Hồ phu nhân. Ngay ở Miêu Nhân Vượng nói ra chuyện năm đó trải qua thời gian, Trung Triệu Văn đã xem từ lâu bị trở thành phế nhân Thạch Vạn Sân từ phòng chứa tuổi dẫn theo lại đây. Xem ra Thạch Vạn Sân xuất hiện ở trước mắt, nằm trên đất không thể động đậy, Điển Quy Nông lại là rất nhanh trở nên hoảng loạn lên. Hồ huynh đệ, Miêu đại hiệp quang minh lỗi lạc, thẳng thắn cương nghị, cùng Hồ đại hiệp luận võ quyết định sẽ không sử dụng bị ổi thủ đoạn, có điều Miêu đại hiệp, Hồ gia vợ chồng nguyên nhân cái chết nhưng cùng ngươi thức người không rõ có quan hệ. Rõ ràng Hồ Phỉ trong lòng mâu thuẫn, lúc này Từ Tử Nghĩa liền đứng ra giải thích. Thức người không rõ. Nghe được nơi này, không chỉ có là Miêu Nhân Phượng hơi cảm thấy không rõ, liền ngay cả Hồ Phỉ cũng là ngẩng đầu lên. Nếu không có ngươi thức người không rõ, lại sao lại rơi xuống cục diện như hôm nay vậy? Nhìn hai mắt vẫn như cũ che lại một cái vải Miêu Nhân Phượng, Từ Tử Nghĩa nhưng là một lời hai ý nghĩa nói. Không sai, thứ huynh giáo hơn chính là. Nghe được nơi này, Miêu Nhân Phượng cũng không khỏi nhớ lại chính mình những năm này vợ con ly tán sinh hoạt, nhất thời liền nở nụ cười khổ. Xem ra Miêu đại hiệp ngươi vẫn không hiểu, lúc trước ở ngươi binh khí hạ độc người chính là ngươi vị này huynh đệ tốt Điền Vi Nông. Nhìn một bên Miêu Nhân Phượng, Từ Tử Nghĩa nhưng là khẽ lắc đầu nói, nếu là đổi làm người thường, trải qua huynh đệ tốt Điền Quy Nông bắt cóc lao bà mình sau, lại há có thể sẽ không đối với Hồ Nhất Đao vợ chồng nguyên nhân cái chết sản sinh hoài nghi, có thể một mực vị này xưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ Miêu đại hiệp nhưng là trong lòng chưa bao giờ có hoài nghi. Đối mặt Miêu Nhân Phượng chỉ độn, Từ Tử Nghĩa cũng là chỉ được lắc đầu. Cái gì? Lời ấy thật chứ? Nghe được nơi này, đừng nói là Miêu Nhân Phượng, liền ngay cả một bên Hồ Phỉ cũng là vẻ mặt đại biến. Điền tướng công, là ta nói tiếp đây, vẫn là chính ngươi đem năm đó nội tình nói ra. Nhìn về phía nằm trên đất Điền Vi Nông, Từ Tử Nghĩa nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi, bị ngươi trước mặt mọi người nói ra năm đó trận tướng, Điền Vi Nông trong lòng chỉ có may mắn cũng biến thành không còn sót lại chút gì, sắc mặt trở nên sát bạch khởi đến. Nếu Điền tướng công không muốn nói, liền do ta tới nói đi. Nhìn thấy Điền Vi Nông nói không ra lời, Từ Tử Nghĩa cũng không miễn cưỡng trực tiếp đem năm đó trải qua nói ra. Đem Điền Quy Nông là làm sao từ Thạch Vạn Sân trong tay mua được vào máu là chết độc dược, lại là dặn dò Điệt Đả Y Y Sinh Diêm Cơ đem loại độc này phân biệt bôi lên đến hai người binh khí trên lúc. Miêu Nhân Phượng răng rắc một hồi liền đập nát cái ghế một bên, cắn răng nói, Điền Quy Nông, ta Miêu Nhân Phượng có từng là nơi nào xin lỗi ngươi? Ngươi dĩ nhiên như vậy ác độc, cần phải đem ta cùng Hồ huynh đưa vào chỗ chết. Kha kha, người trong thiên hạ chỉ biết ngươi Miêu Nhân Phượng thẳng thắn cương nghị, quang minh lỗi lạc, ai lại biết được ta Điền Quy Nông đại danh, chỉ cần ngươi trên đời một ngày, ta liền khó có thể ra mặt. Đang nhìn đến Thạch Vạn Sân sau khi xuất hiện, Điền Quy Nông liền trong lòng biết chính mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết, liền đơn giản nói ra ý nghĩ trong lòng. Nghe vậy, Miêu Nhân Phượng nhưng là trợn mắt vừa mở. Mà hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Điền Quy Nông lại sẽ là bởi vì như vậy nguyên nhân, hướng về hắn cùng Hồ Minh ra tay. Cầu tặc. Lúc này Hồ Phỉ nghe được cha mẹ mình chân chính nguyên nhân cái chết, lại là bởi vậy người mà lên sau, không khỏi tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, lúc này liền muốn rút đao báo thủ cho cha mẹ. Lúc này Từ Tử Nghiệp nhưng là tiếp tục nói bổ sung, Hồ Minh đệ, chờ chốc lát. Năm đó này độc xác thực là cùng độc thủ Dược Vương có quan hệ, có điều người này từ lúc sự phát trước liền bị trục xuất môn phái, hôm nay hắn cũng giao do ngươi đến xử trí. Hai người này xác thực đáng chết, có điều chỉ cần ở Hồ Minh vợ chồng linh trước độc thủ. Rõ ràng sự tình đầu đuôi, Miêu Nhân Phượng cũng triệt để từ bỏ tha thứ Điền Quy Nông một mạng ý nghĩ, lập tức nhìn mọi người nhưng là bỗng nhiên đề nghị. Rất nhanh liền ở dưới sự hướng dẫn của hắn, mọi người tới đến hậu đường, liền nhìn thấy bên trong bày một tấm bạch cái bàn gỗ, trên bàn bày hai khối linh bài. Một khối viết nghĩa Minh Liêu Đông Đại Hiệp Hồ Nhất Đao Chi Linh Vị, một khối viết nghĩa Chị Dâu Hồ Phu Nhân Chi Linh Vị. Linh bài phía trước bảy lư hương hoa trúc, hai cái nến sáp ong đều tiêu đốt không ít. Nhìn dáng dấp này nhiều năm qua, Miêu Nhân Phượng vẫn đang vì Hồ Nhất Đao vợ chồng tế điện. Nhìn thấy nơi này, Hồ Phỉ nhưng là vẻ mặt khẽ biến, trong lòng đối với Miêu Nhân Phượng bất mãn cùng thiên nộ ngược lại cũng bởi vậy trở thành nhạt không ít. Cha mẹ, nhi tử Hồ Phỉ hôm nay liền cho các ngươi báo thủ. Nhìn thấy cha mẹ mình xếp hạng, Hồ Phỉ lúc này quỳ xuống đến tùng 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 dập đầu ba cái, sau khi đứng dậy chính là một đao liền đem Điền Quy Nông đầu chặt bỏ. Đồng thời ngay lập tức lại là một đao bổ về phía Thạch Vạn Sân. Trong nháy mắt, này linh đường trước thì có hai viên đầu người rơi xuống đất, Hồ Phỉ hai tay cầm lấy hai người đầu lâu trực tiếp đặt ở cha mẹ mình xếp hạng trước, lúc này mới lên tiếng khóc giống. Hắn từ nhỏ đến lớn liền chưa từng gặp chính mình cha mẹ ruột một mặt, biết hình tượng vẫn là từ Bình Tứ Thúc trong miệng biết được, chỉ là hắn mỗi lần dò hỏi cha mẹ nguyên nhân cái chết lúc, Bình Tứ Thúc liền sẽ chỉ giữ trầm mặc. Hôm nay biết được cha mẹ chính mình, dĩ nhiên là chết ở như vậy tiểu nhân trong tay, Hồ Phỉ tự nhiên vì đó giận dữ. Có điều dù cho đại thù được báo, hắn trung quy vẫn không thể để cha mẹ khởi tử hoàn sinh, trái lại càng thêm thương cảm. Vẫn là lần thứ nhất mắt thấy đến như vậy máu tanh một màn, Trình Linh Tố không khỏi a đến kinh hô một tiếng, lập tức đội vã né qua thân đi. Điền Quy Nông, Thạch Vạn Sân đã chết, nhưng năm đó hại chết cha mẹ ngươi đồng loại còn có một người ở bên ngoài tiêu giao, người này hiện tại pháp hiệu bảo thụ, đã xuất ra làm tăng, hắn chính là năm đó điệt đả y sinh diêm cơ. Nhìn khóc giống không ngớt Hồ Phỉ, Từ Tử Nghiệp nhưng là mở miệng lần nữa nói rằng: "Được, ta ngày sau liền đi tìm hắn." Nghe được năm đó đồng loại đã quy y xuất ra, Hồ Phỉ lạnh giọng nói rằng: Từ lúc thương gia bảo thời gian, hắn liền từng cùng người này từng có gặp mặt một lần, cũng chính là dựa vào Miêu Nhân Phượng dư uy, Bình Tứ Thúc rồi mới từ trong tay hắn phải về năm đó để xuất hai trang đao pháp. Miêu đại hiệp, ngươi cũng biết Điền Quy Nông vì sao phải phí hết tâm tư ám hại ngươi cùng Hồ Nhất Đao sao? Nhìn tâm tình mọi người bình tĩnh lại, Từ Tử Nghiệp nhưng là bỗng nhiên nhắc lên chuyện này. Ngươi lẽ nào chỉ muốn vì hắn chỉ là đấu kỵ ngươi võ công cao cường sao? Việc này hay là muốn từ các ngươi Hồ Miêu Điền Phạm tứ gia tổ tiên nói tới? Nhìn lại dễ tin Điền Quy Nông trước khi chết cái kia mấy câu nói Miêu Nhân Phượng, Từ Tử Nghiệp nhưng là lắc đầu một cái. Điền Quy Nông người này không thẹn là cái gian trá tiểu nhân, trong lòng biết chính mình khó thoát khỏi cái chết sau, cũng phải đem năm đó Sấm Vương bảo tàng bí mật mang đến lòng đất. Sau đó tiện lợi mặt của mọi người, nói tới tứ gia tổ tiên chuyện cũ, đặc biệt là ở nhắc tới Phi Thiên Hồ Ly không hề phòng bị chết ở ba nhà tổ tiên trong tay lúc, Miêu Nhân Vượng hoàn toàn biến sắc. Khi nghe đến Phi Thiên Hồ Ly hậu nhân ngày sau tìm được ba người sau, giải thích trong đó ngọn nguồn sau, ba người này liền ở xấu hổ bên dưới lựa chọn tự sát, bởi vậy càng là tăng cường ba nhà cùng hộ gia hiệu lầm. 18 năm trước, Điền Quy Nông nhìn như cùng Miêu Nhân Vượng cùng với Phạm gia đệ tử siêu tầm Hồ Nhất Đao chính là báo thủ, kỳ thực nhưng là vì năm đó Sấm Vương bảo tàng bí mật. Nguyên lai năm đó Sấm Vương binh bại Cửu Cung sân trước, liền sớm đem một số lớn tài bảo giao do Phi Thiên Hồ Ly đến xử lý, vì là đến chính là ngày khác có thể quay đầu trở lại. Toàn này bảo tàng giấu ở quan ngoại, đồng thời lưu lại một cái mã táo cùng bản đồ kho báu, sau đó này mã táo rơi vào người nhà họ Hồ trong tay, bản đồ kho báu lại bị người nhà họ Miêu trưởng quản. Sau đó Miêu Nhân Phượng phụ thân cùng Điền Quy Nông Điền An báo cùng kết bạn đi đến quan ngoại, kết quả nhưng bởi vì thấy hơi tiền nổi máu tham, hai người liền ở trong hang động ra tay đánh nhau, cuối cùng rơi vào cái đồng quy vu tận tam tích. Hồ Nhất Đao biết được việc này đầu đuôi, chỉ là bị vướng bởi liên lụy hai nhà trưởng bối, vì Miêu Điền hai nhà dành tiếng suy nghĩ, lúc này mới đem việc này ẩn giấu, nhưng cũng bởi vậy đã sớm càng to lớn hơn hiểu lầm. Điền Quy Nông câu dẫn Miêu Nhân Phượng ái thê Nam Lan, thì lại chính là vì này Sấm Vương bảo tàng. Miêu Nhân Phượng đối với Nam Lan mối tình thắm thiết, đem ẩn giấu bản đồ kho báu châm ngọc giao cho Nam Lan bảo quản, không ngờ nhưng bởi vậy bị Điền Quy Nông biết được, lúc này mới đã sớm Miêu Nhân Phượng thê thảm kết cục. Thì ra là như vậy. Không phải Hồ gia có lỗi với chúng ta, mà ba nhà chúng ta xin lỗi Hồ gia. Nghe được nơi này, Miêu Nhân Phượng giờ mới hiểu được năm đó ân oán đầu đuôi, mặt mang cay đắng hắn chỉ được lắc đầu nói rằng: Chương 18, đệ nhất thiên hạ. Chương 18, đệ nhất thiên hạ. Ngoài sân, hai bóng người nhưng là xa xa đối lập, mà ở cách đó không xa, Trình Linh Tố cùng Hồ Phỉ cùng với Trung gia huynh đệ ba người thì lại bàn quan chiến. Miêu Nhân Phượng trước kia xưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ lúc trước hay là còn có nhân tâm sinh khúc phục, nhưng là những năm qua này, người trong giang hồ cũng đã không người dám phát lên khiêu chiến hắn tâm tư. Lúc này Miêu Nhân Phượng hai mắt trên từ lâu không còn vướng bận bại, nhìn dáng dấp trải qua Trình Linh Tố trị liệu sau, hai mắt của hắn đã khôi phục như thường. Có điều hai mắt tuy rằng phục mình, nhưng hắn nhìn cách đó không xa thanh sam nam tử, Miêu Nhân Phượng nhưng là không chút nào dám bất cẩn. Miêu đại hiệp, ngươi trước tiên ra chiêu đi, nếu là do ta ra chiêu, chỉ sợ ngươi ngay cả ra tay cơ hội đều không có. Đối mặt này uy chấn giang hồ kim diện Phật Miêu Nhân Vương, Từ Tử Nghĩa theo như lời nói nhưng là để hồ phỉ mọi người trong lòng cả kinh. Được, Từ huynh, vậy ta liền thất lễ. Nếu là đổi làm người thường, lời nói này đủ để gây nên Miêu Nhân Vương lửa giận, nhưng hắn dù sao biết Từ Tử Nghĩa cũng không phải là người bình thường, liền chắp tay đồng ý. Chỉ nghe sang sảng một tiếng, Miêu Nhân Vương trường kiếm trong tay rút ra, mọi người chỉ thấy trước mắt bạch quang lóe lên, sau một khắc trường kiếm đã sáng loáng xuất hiện ở Từ Tử Nghĩa trước mắt. Ra tay như vậy mau lẹ một màn, nhưng là để một bên vây xem trung gia huynh đệ đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ là Trình Linh Tố nhưng là khỏe miệng mỉm cười, cũng không vì là Từ Tử Nghĩa lo lắng quá mức. Hai người ở Dược Vương Trang đợi có điều mấy tháng thời gian, có thể nàng vẫn là so với bên cạnh mấy người rõ ràng nàng vị này từ đại ca võ công, Miêu Nhân Phượng tên tuổi vì lớn, có thể không hẳn là nàng vị huynh trưởng này đối thủ. Quả nhiên sau một khắc Miêu Nhân Phượng trường kiếm trong tay liền đâm cái không, Từ Tử Nghĩa bóng người chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện Miêu Nhân Phượng phía sau. Lại là cái này thân pháp. Hồ Phỉ thấy cảnh này, nhưng là trong lòng thầm kêu một tiếng. Hắn lúc trước ở Phật Sơn tức thì từng tận mắt nhìn quá Từ Tử Nghĩa có thể gọi thân pháp cái gì, bây giờ lại lần nữa tận mắt nhìn, trong lòng không khỏi vì là Miêu Nhân Vượng lo lắng lên. Nhưng là Miêu Nhân Vượng dù sao cũng là nhiều năm cao thủ, cuộc đời không biết cùng bao nhiêu người giao thủ, Từ Tử Nghĩa thân pháp quỷ dị, để hắn giật nảy cả mình không giả, có thể cũng không có nghĩa là hắn liền không có biện pháp chút nào. Miêu Nhân Vượng kiếm trong tay phải quang đột nhiên lóe lên, không ngờ ở trong chớp mắt xoay người lại loạch xoạch đâm liên tục ba kiếm. Miêu gia kiếm pháp chiêu thức phiền phức mà nghiêm cẩn, thay đổi khó lường, trong cương có nhu, trong nhu chứa cương, càng kiêm tàn nhẫn dị thường. Thực có thể coi là được với hiện nay giang hồ tuyệt thế kiếm pháp. Nếu là đổi làm võ giả tầm thường, e sợ liền hắn lúc này thân một kiếm cũng không ngăn nổi. Điền Quy Nông hàng ngũ hay là nhiều nhất có thể chặn đón hai kiếm, còn kiếm thứ ba phóng tầm mắt thiên hạ, đại khái cũng chỉ có Hồng Hoa hội nhị đương gia truy hồn đoạt mệnh kiếm vô trần đạo trưởng có thể bình yên đỡ được. Có điều Từ Tử Nghĩa nhưng rõ ràng không nằm trong số này, Miêu Nhân Vượng kiếm pháp cao siêu không giả, tuy nhiên có điều là tại đây cái võ công héo tàn trong chốn giang hồ mà nói. Khang Hy thời kỳ, Thiên Địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam sư đệ, xưng là nhất kiếm vô huyết phùng tích phạm kiếm pháp liền tuyệt không ở tại bên dưới. Một thân chuyên lấy mũi kiếm chọn người tự huyệt, bởi vì khí công luyện đến do lợi phản độn cảnh giới cao thâm, bị điểm người quyết hạ tiện, bởi vậy được gọi tên. Mà hắn cũng chết ở Từ Tử Nghĩa trong tay, Miêu Nhân Vượng võ công kiếm pháp không hẳn hơn được Phùng Tích Phạm, vì lẽ đó thì lại làm sao thắng được Từ Tử Nghĩa đây? Quả nhiên hắn nhìn như mau lẹ vô cùng ba kiếm, vẫn là liền Từ Tử Nghĩa và táo cũng không từng tìm thấy, trái lại lại bị Từ Tử Nghĩa dựa dẫm thân pháp lực lượng xê dịch đến Miêu Nhân Vượng một bên. Lại lần nữa nhào liễu không, Miêu Nhân Vượng sắc mặt từ từ nghiêm nghị. Thời gian lúc giờ khắc này, hắn cũng rốt cục linh giáo đến hai người trên lệnh. Có điều hắn dù sao cũng là Miêu Nhân Vượng, mặc dù tao nộ như vậy ngăn trở, vẫn là không dễ dàng nói bại. Chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên lóe lên, trường kiếm trong tay lại là đuổi tới Từ Tử Nghĩa, kiếm chiêu thật nhanh vô cùng, dĩ nhiên ở trong chớp mắt công phu, công ra 5-6 kiếm nhiều. Một bên trung gia huynh đệ nhìn thấy tình cảnh này, nhưng là người người mặt xám như cho tàn, ba người bọn họ lúc này mới biết Miêu Nhân Vượng kiếm pháp cao. Lúc trước cùng bọn họ huynh đệ ba người lúc giao thủ, rõ ràng là có lưu thủ, không phải vậy nào có huynh đệ bọn họ mệnh ở. Chỉ có Hồ Phỉ là như mê như say nhìn hai người giao thủ, Từ Tử Nghĩa võ công quá cao không cách nào tham khảo, có thể Miêu Nhân Vượng kiếm pháp Hồ Phỉ nhưng là có thể lãnh hội trong đó 1-2. Chỉ là ở bên xem trận chiến thời gian ngắn ngủi, hắn liền cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Thứ huynh, vì sao còn chưa ra chiêu? Mắt thấy Từ Tử Nghĩa vẫn là một mực né tránh không muốn ra chiêu, mấy kiếm đâm vào không khí Miêu Nhân Vượng không khỏi mở miệng hỏi. Nếu là Miêu đại hiệp mở miệng, tại hạ tự nhiên thỏa mãn. Rõ ràng Miêu Nhân Vượng ý nghĩ, Từ Tử Nghĩa liền khép cười một tiếng, đông nhiên về phía trước. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa bóng người về phía trước, Miêu Nhân Vượng tay phải cũng không dám kinh thường, trong tay ánh kiếm lóe lên, trường kiếm tiện lợi ngược đâm tới. Hắn này một chiêu nhìn như thẳng thắn, kỳ thực nhưng ngầm có ý nhiều loại biến hóa, bất luận Từ Tử Nghĩa làm sao ra chiêu, hắn đều có ứng đối chi pháp. Chỉ là đối mặt trước người này sáng loáng đâm tới trường kiếm, Từ Tử Nghĩa nhưng là trốn đều không né, trực tiếp cất bước về phía trước. Tình cảnh này nhưng là để Miêu Nhân Vượng cảm thấy giật mình, nhưng hắn kiếm trong tay phải chiêu đã ra, thêm vào Từ Tử Nghĩa thân hình bỗng nhiên vọt lên phía trước ra, trong lúc nhất thời đã không cách nào thu chiêu. Thấy cảnh này xem trận chiến mọi người không khỏi kêu sợ hãi, liền ngay cả trước đây không lâu đối với Từ Tử Nghĩa tràn ngập tự tin Trình Linh Tố cũng là bị tình cảnh này sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhìn dáng dấp là cực kỳ lo lắng hắn an nguy. Đối với mọi người lo lắng, Từ Tử Nghĩa nhưng vẻ mặt như thường, chỉ thấy hắn chỉ là cười khẽ, khoảng trừng, trái phải song trưởng bỗng dưng hóa tròn. Đồng thời này làm ngực đâm tới trường kiếm lại bị Từ Tử Nghĩa khoảng trừng, trái phải song trưởng chuyển đến dính lực cho cách không hút lại, liền như vậy cách không tới hai thước xa, theo Từ Tử Nghĩa song trưởng bắt đầu múa. Miêu Nhân Vượng vốn là có lòng muốn buông tay, có thể đợi đến nhìn thấy tình cảnh này sau, trong lòng cũng rốt cục lại không lo toan nỗi lo, liền cũng liền thấy hàng là sáng mắt cùng Từ Tử Nghĩa tranh tài lên. Hắn hành tẩu giang hồ nửa cuộc đời, bất kể là hồ nhất đao, vẫn là cùng với những cái khác người giao thủ, cũng không đã từng trải qua quỷ dị như vậy một màn. Bây giờ tự thể nghiệm, tự nhiên không chịu từ bỏ. Chỉ cần thời gian ngắn ngủi, trường kiếm tải lên đến quỷ dị sức mạnh, liền để Miêu Nhân Vượng khổ không thể tả. Bởi vì Từ Tử Nghĩa tả song trường lực lẫn nhau điên đảo, dường như có âm dương biến hóa bình thường, mặc cho nội lực của hắn thành công, cũng là không được như vậy làm hao mòn. Lại là một lát sau công phu, Miêu Nhân Vượng trên đầu đã là đầu đầy mồ hôi, cầm kiếm tay phải càng là run rẩy không ngớt, xem ra là bị được dày vò. Nhìn thấy Miêu Nhân Vượng đã đạt cực hạn, Từ Tử Nghĩa song trưởng dính lực lại lần nữa tăng cường, không đủ lực Miêu Nhân Vượng chỉ có thể buông tay, chỉ nghe vèo một tiếng, Miêu Nhân Vượng tay phải trường kiếm liền bay vào dưới chân dưới nền đất, chỉ lộ ra nửa cái thân kiếm ở bên ngoài. Tứ Minh Võ công cao thâm khó dò, ta Miêu Nhân Phượng mặc cảm không bằng. Nhìn thấy thắng bại đã phân, Miêu Nhân Phượng chỉ là thở dài một tiếng, vẫn chưa có theo dự đoán thất lạc, trái lại thẳng thắn hướng về Từ Tử Nghĩa chắp tay chịu thua nói: "Miêu đại hiệp khách khí, ta chỉ là thắng ở nội lực trên, Miêu đại hiệp kiếm pháp trên cũng không có bại." Đối mặt Miêu Nhân Phượng thẳng thắn, Từ Tử Nghĩa cũng là chậm rãi nói ra lời nói thật. Hắn ở kiếm pháp trên trình độ tự nhiên là không sánh bằng Miêu Nhân Phượng, có điều nội lực một đường trên, Miêu Nhân Phượng liền rất là không bằng hắn. Sở học của hắn hóa công đại pháp quá mức các độc, tự nhiên không thể cùng Miêu Nhân Phượng luật bản sử dụng, liền cuối cùng liền dùng Hải Đại Phú Âm Dương Ma. Tương truyền môn này võ công bắt nguồn từ không động phái, hai bàn tay lực chia làm âm dương hai loại, đảo ngược vận dụng lên, có thể làm hao mòn đối thủ công lực, tu tập này công vô cùng tương thân, Hải Đại Phú cùng giả Thái Hậu Mao Đông Châu lúc giao thủ, cuối cùng chính là lợi dụng này kỹ hóa đi năng lượng lớn công lực. Từ Tử Nghĩa tu luyện hóa công đại pháp sau nội lực ngày càng thâm hậu, này âm dương ma ở trong tay hắn tự nhiên là hơn xa Hải Đại Phú. Cho tới cái gọi là thương thân nói chuyện, có điều là Hải Đại Phú bên trong không đủ, thêm vào nóng ruột luyện thành này công dẫn đến. Từ đó sau khi, trên giang hồ liền không có cái gì đánh khắp giang hồ không có địch thủ. Ở Từ Tử Nghĩa trong tay nếm trải bại trận tư vị sau, Miêu Nhân Phượng nhưng là bỗng nhiên mở miệng cười nói. Kỳ thực nói đến từ lúc năm đó cùng Hồ Nhất Đao luận võ luận bàn lúc, Hồ Nhất Đao đao trong tay pháp kỳ thực là thắng trong tay hắn Miêu gia kiếm pháp một bậc, chỉ là Hồ Nhất Đao trúng độc mà chết, lúc này mới hai người trước sau không thể phân ra cao thấp. Hôm nay này danh hiệu nên đổi làm Từ Minh. Dỡ xuống cái gọi là đệ nhất thiên hạ bao quần áo sau, Miêu Nhân Phượng rõ ràng có vẻ càng ở ngoài hào hiệp. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Miêu đại hiệp, giang hồ đời nào cũng có tài tử ra, người ta có điều là tạm thời độc lĩnh phong tao mà thôi. Đối mặt Miêu Nhân Phượng, Từ Tử Nghĩa nhưng là hiếm thấy nói ra một đoạn thâm ảo lời nói. Tuyết Sơn Phi Hồ giang hồ quá nhỏ, nhỏ đến hầu như không có mấy cái nội công thành công cao thủ, lấy hắn bây giờ võ công ở đây có thể dám xưng hô đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nếu là trở lại đại đường thế giới, hắn liền vạn vạn làm không nổi ngoại hiệu này. Nhớ tới cái kia Tam đại tông sư tên tuổi, cùng với Ma môn, Phật gia hai phái thế lực, Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ lắc đầu. Lúc này một bên Trình Linh Tố sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tựa hồ đựng dày đặc tâm tình, nhìn mặt trước Từ Tử Nghĩa nhưng là bỗng nhiên mở miệng. "Từ đại ca, ngươi sau đó có thể không muốn như thế mạo hiểm sao? Ta biết ngươi võ công cao siêu, có thể như vậy thực sự quá mức mạo hiểm." Cũng không chờ Từ Tử Nghĩa trả lời, Trình Linh Tố liền đem chính mình ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng như này quan tâm tới một người, mới vừa nhìn thấy Từ Tử Nghĩa như vậy cử chỉ mạo hiểm, một trái tim đều sắp muốn nhảy ra ngoài không nói, càng là thêm ra một loại sốt ruột giống như đau đớn. Dường như liền muốn triệt để mất đi bóng người trước mặt, này một cảm giác nàng cả đời này đều không muốn lại lần nữa trải nghiệm. "Ta biết rồi." Nhìn thấy Trình Linh Tố như vậy chính thức, Từ Tử Nghĩa bất ngờ bên dưới vẻ mặt cũng chậm chậm trở nên chăm chú lên, sau đó cũng là gật đầu đáp.